Chương 795, vô địch cảm giác. Chương 795, vô địch cảm giác. Truy một nam tử. Thần chỉ nhìn chằm chằm Phù Trang, cho là mình nghe lầm. Phù Trang gật đầu. Thần chỉ vẫn còn có chút không tin, ngươi đuổi theo nam tử. Phù Trang lần nữa gật đầu. Thần chỉ nhìn chằm chằm Phù Trang, không nói lời nào. Phù Trang cũng nhìn chằm chằm nàng, thần sắc nghiêm túc. Cuối cùng, thần chỉ xác định Phù Trang nói là sự thật. Nhưng nàng vẫn là không cách nào lý giải. Phù Trang từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, đối với cái này bằng hữu duy nhất, nàng so bất luận cái gì người đều hiểu, đây tuyệt đối là một sinh vật đáng sợ. Ngoại trừ đại đạo bên ngoài, đối cái gì đều không có hứng thú. Nàng không thể nào hiểu được, Phù Trang thế mà thích một cái nam nhân, mà lại còn muốn đi đổi ngược. Nam nhân như thế nào a? Thần chỉ hỏi, là ai? Nàng thật chính là vô cùng tò mò, đến tột cùng là cái gì nam nhân, thế mà nhường được bản thân hảo bằng hữu đi đổi ngược. Phù Trang lại là lắc đầu. Nàng biết, Diệp Thiên Mệnh giấu ở đế quốc cầu trong thư viện, khẳng định là không muốn để cho ngoại nhân biết hắn thân phận chân thật. Nhìn thấy Phù Trang lắc đầu, thần chỉ lập tức có chút bất mãn, ngay cả ta đều không thể biết. Phù Trang nói, hắn là thư viện tạm dịch nhân viên. Cái gì? Thần chỉ thanh âm đều lớn lên, thư viện tạm dịch nhân viên. Phù Trang gật đầu. Thần chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Phù Trang, ngươi có phải hay không đầu óc sửa hỏng? Phù Trang lông mày túc lên, không thể ưa thích tạm dịch nhân viên sao? Thần chỉ lập tức cảm thấy có chút đầu óc không đủ dùng, nàng đi tới lui mấy bước, sau đó nói, Phù Trang, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phù Trang nói, ngươi đừng quản, muốn thế nào truy nam tử? Quỷ biết. Thần chỉ tức giận nói, đều là nam nhân truy ta, ta không có truy qua nam nhân. Nàng thân vì đế quốc trưởng công chúa, bên người người theo đuổi, cái kia thật không phải là đồng dạng nhiều lắm. Mà lại, theo đuổi nàng, đều là thần chủ đế quốc vô cùng ưu tú người trẻ tuổi. Những người này, mặc kệ là thực lực vẫn là nhan trị, cũng hoặc là gia thế, vậy cũng là tuyệt đỉnh. Đương nhiên, nàng đều không có để ý đừng nói cái gì thư viện tạp dịch nhân viên, coi như là thế hệ tuổi trẻ không bị định nghĩa cảnh cường giả, nàng đều trước mắt. Phù Trang suy nghĩ một chút, hỏi, bên cạnh ngươi những nam nhân kia là như thế nào truy ngươi? Kỳ thật nàng cũng có người theo đuổi, thế nhưng nàng cũng không phải trưởng công chúa, nàng tính cách cô lạnh, bởi vậy một chút nam nhân vừa tới gần nàng liền bị lạnh đến không được, lời đều không nói được một câu. Dần dà cũng không có người tới gần nàng. Thần chỉ đỡ lấy Phù Trang bả vai, chân thành nói, ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, ngươi. Phù Trang nói, bình tĩnh không được một điểm. Thần chỉ. Phù Trang đột nhiên nói, tiểu chỉ, ngươi hẳn là cần đảm một trận yêu đương. Cái gì? Thần chỉ mở to hai mắt. Phù Trang nói, ngươi là nữ hoàng tương lai, không nên quá cao cao tại thượng, ngươi hẳn là đi xuống ngó ngó nhân gian. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đàm cái đầu mẹ ngươi. Thần chỉ trực tiếp cầm lấy một đạo quyển trục liền hướng phía Phù Trang đã đánh qua, ngươi cái lao xử nữ, ta nhìn ngươi là trống giống tịch mịch điên rồi. Đúng lúc này, một lao giả đột nhiên đi vào trong điện. Ừm. Chỉ một thoáng, thần chỉ liền khôi phục thành cái kia uy nghiêm không thể mạo phạm đế quốc trưởng công chúa, trên người nàng cái kia cổ vô hình uy áp, trực tiếp ép tới lao giả kia kìm lòng không được không người xuống. Thần chỉ không có để ý lao giả, nàng nhìn phía xa đại điện bên ngoài, lông mày thật sâu nhíu lên. Việc này có chút không tầm thường. Nàng đến tự mình điều tra điều tra. Một ngày này, đang xem sách Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, Phù Trang đi tới, Phù Trang thần sắc có chút mất tự nhiên. Diệp Thiên Mệnh thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phù Trang đột nhiên xuất ra một vật đưa cho Diệp Thiên Mệnh, thấp giọng nói, cho ngươi. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía vật kia, là một cây con rối đầu gỗ pho tượng, người kia ngẫu đầu gỗ pho tượng chính là hình dạng của hắn, sinh động như thật, đơn giản giống như lúc. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, ngươi làm cái gì vậy? Phù Trang nhìn xem hắn, đưa ngươi. Diệp Thiên Mệnh yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta là nhờ ngươi thử một chút có nhất đoạn tình cảm không sai, nhưng ta không phải là nhờ ngươi tìm đến ta đàm tình cảm. Phù Trang nói, chỉ có thể là ngươi. Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nói, vì cái gì? Phù Trang nói, ngươi so với ta mạnh hơn. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, Phù Trang cô đường, ngươi đây là mộ cường, không là ưa thích. Phù Trang nói, mộ cường cũng là ưa thích một loại. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nói, ngươi không cần phải gấp gáp đáp ứng, ta mỗi ngày cũng sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, nàng buông xuống người kia ngẫu pho tượng, xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh có chút đau đầu. Kế tiếp, như Phù Trang nói, nàng thật mỗi ngày đều tới. Mà bây giờ, đại gia cũng xác định, này Phù Trang không phải đến xem sách, mà là đến xem người. Tin tức này lập tức như là một tôn cự thạch rơi vào hồ nước bên trong, kinh khởi kinh đảo hải lãng. Phù Trang a, đây là ai? Đế quốc song bách tượng, không bị định nghĩa kiếm đạo thiên tài, vô số đế quốc học viện người tuổi trẻ nữ thần. Mà bây giờ, nàng coi trọng một vị đế quốc học viện tạp dịch. Nay trực tiếp nắm toàn bộ đế quốc học viện người đều khiếp sợ đến. Thế là vô số người đi tới đế quốc học viện sách báo viện vây xem Diệp Thiên Mệnh, muốn nhìn xem Diệp Thiên Mệnh là thần thánh phương nào. Diệp Thiên Mệnh. Bất quá, không có người tìm Diệp Thiên Mệnh phiền toái, dù sao tất cả mọi người là đế quốc học viện học sinh, coi quy chiếm đa số. Theo bọn hắn nghĩ, Phù Trang tuyệt đối không thể có thể coi trọng một vị tạp dịch nhân viên. Đây nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hiện tại không có người tìm đến Diệp Thiên Mệnh phiền toái. Một ngày này, Diệp Thiên Mệnh đi tới sở tộc, tham gia sở chí tôn hôn lễ. Mà khi đi đến một chỗ góc đường lúc, Diệp Thiên Mệnh lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, một luồng áp lực vô hình trực tiếp đè ép xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị ép tới nằm trên đất, vô pháp động đậy. Sau một hồi, cái kia cố uy áp mới tan biến, Diệp Thiên Mệnh bỏ lên, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Rất nhanh, hắn xoay người chạy. Hắn chạy về sau, nơi nào đó hư không bên trong, có hai người đang nhìn xuống hắn. Chính là cái kia trưởng công chúa thần chỉ, tại nàng bên cạnh, còn có một lão giả. Lão giả kia trầm giọng nói, hắn không có ẩn giấu thực lực, xác thực rất yếu rất yếu. Thần chỉ mặt không biểu tình, chắc chắn chứ? Lão giả gật đầu, 100% xác định, lão nô là không bị định nghĩa cảnh định phong, hắn không có khả năng giấu giếm được ta, hắn liền là một người bình thường. Thần chỉ chân mày to túc. Lão giả lại nói, điện hạ, trừ phi hắn thực lực đi đến bệ hạ loại kia cấp độ, bằng không, hắn không có khả năng giấu giếm được lão nô. Thần chỉ nói, ta biết rồi. Lão giả nói, cần không cần diện trừ hắn. Thần chỉ lắc đầu, phụ trang có lẽ là tu kiếm đạo tu có chút nhập ma, đột nhiên muốn tìm cái nam nhân thử một chút. Các loại nàng này mới lạ cảm giác thoáng qua một cái, cũng liền không sao. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi tới sở tộc. Hôm nay sở tộc đây không phải là bình thường náo nhiệt, vô số người tới tân bốc, dĩ nhiên, ở trong đó không ít người đều là xem ở lục tộc trên mặt. Hiện tại liền toàn thể lực ảnh hưởng mà nói, sở tộc tự nhiên là so ra kém lục tộc, dĩ nhiên, cũng có chút người cũng muốn tới kết giao sở tộc. Dù sao, tất cả mọi người cho rằng cái kia tố bào người là sở tộc người sau lưng. Làm Diệp Thiên Mệnh đi vào sở tộc lúc, sở tộc đã là người đông nghìn nghịt, hắn giao ra thì mời, lập tức liền bị người mời đến nội viện. Có thể đi vào nội viện, cũng đều là một chút đại tộc nhân vật đại biểu. Diệp Thiên Mệnh tìm một bàn ngồi xuống, vừa ngồi xuống, bên cạnh hắn một tên nam tử liền hướng phía hắn nhìn lại, cười nói, tại hạ Cố tộc Cố Thời, vị huynh đài này khí độ bất phàm, xưng hô như thế nào? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, Diệp Thiên Mệnh. Cố Thời lập tức chắp tay cười nói, nguyên lai là Diệp tộc, thất kính thất kính. Diệp Thiên Mệnh biết đối phương lý giải sai, nhưng cũng không nói thêm gì, chẳng qua là cười cười. Cố Thời nhìn về phía nơi xa trong đại điện cười nói, không thể không nói, này sở tộc mệnh liền là tốt, lại có thể có được một vị như vậy như bức tiền bối bà bọc. Còn có này sở chí tôn, Diệp huynh ngươi có chỗ không biết, lúc trước chúng ta cái vòng này đều đối với hắn chơ chén vô cùng, hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành lục tộc con rể, ta chờ sau này thật sự là vọng trần mặc cờ. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Cố Thời, không nói gì. Cố Thời trầm trọng nói, bất quá, loại người này cũng chỉ có thể là ăn bám. Đối với này loại ăn bám người, hắn về sau coi như mạnh hơn, ta cũng xem thường. Diệp huynh ngươi nói đúng không? Diệp Thiên Mệnh vẫn là không có nói chuyện. Cố Thời khẽ cười nói, này loại dựa vào vận khí dâng lên người, không sớm thì muộn có một ngày muốn té xuống. Mà lại, nghe nói hắn cưới cái kia Lục gia tiểu thư, nhan sắc bình thường, chật chật. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Sở Chí Tôn đột nhiên đi tới, nhìn thấy Sở Chí Tôn đi tới, Cố Thời lúc này đứng dậy chạy tới, hai tay ôm quyền, Sở đại ca, chúc mừng chúc mừng. Ngươi không nhớ rõ ta rồi? Ta à? Cố tộc Cố Thời. Mười mấy năm trước chúng ta còn đánh qua một trận đâu. Bất quá, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết hà. Sở Chí Tôn qua loa hai câu, sau đó đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, cười nói, Diệp lão đệ, ta muốn đi tiếp vợ ta, chính ngươi ăn ngon uống ngon cát. Diệp Thiên Mệnh cười nói, được. Sở Chí Tôn quay người rời đi, hắn sau khi đi, cái kia Cố Thời lại đi tới, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía hắn, nói thêm câu nữa, ta liền đánh chết ngươi nha. Cố Thời biểu lộ cứng đờ, không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh đột nhiên trở mặt, nhưng hắn không có dám nói cái gì, bởi vì Diệp tộc gia tộc này là so với bọn hắn Cố tộc mạnh hơn không ít. Cố Thời hừ lạnh một tiếng, đổi một bàn. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, vì cái gì có ngốc như vậy ép người tồn tại? Diệp Thiên Mệnh cười nói, làm sao? Như Bức Kiếm nói, có chút khó có thể lý giải được, này người xem xét liền là đại tộc tử đệ, nhưng này đầu óc. Diệp Thiên Mệnh nói, không muốn đối một chút người có thân phận từng có cao trở mong, có tiền có quyền có thân phận, không có nghĩa là liền nhất định là phi thường có trí tuệ người. Tương phản, có chút có tiền có quyền người có thân phận, bỏ đi về ngoài tầng kia người bố trí đóng gói, bên trong áp tha đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Như Bức Kiếm nói, ngươi lại giảng những đạo lý lớn này. Diệp Thiên Mệnh nói, muốn hay không luận bàn một thoáng? Như Bức Kiếm trầm giọng nói, ngươi vẫn là giảng đạo lý đi. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang dội, trời ạ, lục tộc vị kia Tam tiểu thư thế mà trước mặt mọi người từ hôn. Lời vừa nói ra, toàn bộ sở tộc lập tức liền vỡ tổ. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại. Rất nhanh, một đám người thẳng đến lục tộc. Chủ thế giới, xa xôi giáo đỉnh trên núi. Một nữ tử đứng trên đỉnh núi, nàng quanh thân tản ra khí tức kinh khủng. Cái này người, chính là đế. Mà giờ khắc này, khí tức của nàng đã đến gần vô hạn không bị định nghĩa cảnh. Còn kém nửa bước, nàng là có thể đi đến không bị định nghĩa cảnh. Bởi vì nàng hiện tại đã được đến giáo đình trợ giúp. Đế đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nàng ở trong thiên địa này, cảm nhận được một chút như có như không quy luật. Sau một hồi, khí tức trên người nàng càng ngày càng kinh khủng, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía cuối chân trời, có chút điên cuồng, Diệp Thiên Mệnh, ta đã đụng chạm đến vũ trụ quy luật, chỉ cần lại hướng phía trước đạp một bước, liền có thể không bị định nghĩa. Ngươi hiểu rõ loại cảm giác này sao? Đó là một loại sẽ phải vô địch cảm giác. Chương 796, ta làm cha ngươi đi. Chương 796, ta làm cha ngươi đi. Lục tộc. Một nữ tử nhìn chằm chằm cách đó không xa Sở Chí Tôn, Sở Chí Tôn, ta đã có người khác hải tử, không có khả năng gả cho ngươi. Có người khác hải tử. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người ngộng. Sở Chí Tôn chính mình cũng ngộng. Làm cản. Lúc này, một lão giả lúc này đi ra, hắn căm tức nhìn nữ tử, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Lão giả này chính là nữ tử cha, tên Lục Lâm, là lục tộc một tên trưởng lão, địa vị vẫn còn rất cao. Nữ tử mặt không chút thay đổi nói, "Cha, ta không nguyện ý gả cho hắn." Lục Lâm cả giận nói, "Ngươi không nguyện ý, vậy vì sao không nói sớm? Vì sao nhất định phải hôm nay nói? Còn nữa, ngươi là ta Lục tộc người, ngươi hưởng thụ lấy Lục tộc tài nguyên, nên phải có vì Lục tộc bỏ ra giác ngộ." Nữ tử lạnh lùng nói, "Vậy ta từ hôm nay liền không còn là Lục tộc người." Làm càn. Lục Lâm đưa tay bỗng nhiên chính là để ép. Bịch. Nữ tử trực tiếp bị trấn áp đến quỳ trên mặt đất. Nhưng nàng trong mắt lại là không có chút nào khuất phục, ta cận kề cái chết cũng không gả. Làm càn. Lục Lâm giận tím mặt, tay phải nắm chặt thành quyền, liền muốn xuất thủ lần nữa. Mà lúc này, Sở Chí Tôn đột nhiên nói, "Tiền bối." Lục Lâm quay đầu nhìn về phía Sở Chí Tôn, Sở Chí Tôn đột nhiên nở nụ cười, kỳ thật chính là việc nhỏ, nếu nàng không muốn gả, quên đi. Lục Lâm do dự một chút, sau đó nói, "Hiền chất, việc này ta Lục đầu." Sở Chí Tôn cười nói, "Không có chuyện gì." Nói, hắn nhìn về phía nữ tử kia, "Lục Thu cô nương, ta ngay từ đầu không biết ngươi đã có yêu mến người, nếu là biết, ta chắc chắn tự tuyệt vụ hôn nhân này." Nói xong, hắn xoay người rời đi. "Chờ chút." Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang dội. Đám người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một vị nam tử trung niên chậm rãi đi tới. "Lục tộc tộc trưởng Lục Lâu." Lục Lâu đi tới, hắn nhìn về phía Sở Chí Tôn, "Việc này là ta Lục tộc làm không chính cống." Nói xong, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên. "Oanh!" Cách đó không xa, cái kia Lục Thu thân thể bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, tất cả tu vi tại trong khoảnh khắc bị phế tận. "Lục Lâu đạo, giờ phút này lên, Lục Thu tử già phả xóa tên." Nói, hắn nhìn về phía Lục Thu, "Ngươi có thể có tự do của mình, cũng có thể không lấy chồng, nhưng không nên giữa ban ngày cho Sở tộc khó xử, cũng cho ta Lục tộc khó xử." Lục Thu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà Lục Lâu lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là nhìn về phía một bên Sở Chí Tôn, "Việc này ta Lục tộc sẽ cho ngươi một cái công đạo, cũng sẽ cho Sở tộc một cái công đạo." Sở Chí Tôn cười nói, "Kỳ thật đều là việc nhỏ hắn biết, Lục tộc như vậy đối lại hắn, là bởi vì cái kia tố bảo người duyên cớ, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn căn bản không biết tố bảo người." Lục Lâu cũng không có nói thêm cái gì, mà là một bước biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Sở tộc. Sở tộc tộc trưởng Sở Lôi tự mình nên đón. "Lục Lâu đạo, Sở tộc trưởng, việc này là ta Lục tộc không chính cống, thật có lỗi." "Sở Lôi đạo, Lục tộc trưởng, việc này có chút không tầm thường." Lục Lâu gật đầu, trầm giọng nói, "Hẳn là gia tộc kia cách làm, mục đích là không muốn để cho ta Lục tộc cùng Sở tộc thông gia." "Gia tộc kia?" "Dĩ nhiên chính là mặt khác tam đại họ một trong Chu tộc." "Chu tộc, đó cũng là chủ thế giới siêu cấp đại tộc a. Mà những năm gần đây, Lục tộc cùng Chu tộc thế nhưng là vẫn luôn ở ngoài sáng tranh ám đấu." Sở Lôi trầm mặc. Hắn biết, làm Sở tộc cùng Lục tộc thông gia lúc, khẳng định sẽ cuốn vào một chút vòng xoáy. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Lục tộc trưởng nói thông gia một chuyện, sẽ tiếp tục, đến lúc đó ta Lục tộc sẽ một lần nữa tuyển một nữ tử đi ra Lôi tộc trưởng yên tâm, loại chuyện này sẽ không lại phát sinh. Sở Lôi nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Bây giờ đối phương đã cho là Sở tộc cùng Lục tộc liên hợp, Sở tộc muốn bo bo giữ mình, đã tới đã không kịp. Nếu là không cùng Lục tộc liên hợp, vạn nhất đối phương nhằm vào Sở tộc, lấy hiện tại Sở tộc thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Về phần cái kia tố bảo người, thư vô mở miệng ta. Sở Chí Tôn không biết, hắn cũng không biết, ai cũng không xác định đối phương đối với Sở tộc là thái độ gì, vạn nhất chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đâu. Bởi vậy, đối với hắn cùng Sở tộc tới nói, hiện tại nếu như có thể phụ thuộc bên trên Lục tộc, đây tuyệt đối là có chỗ tốt. Gia tộc muốn phát triển, phải có nhân mạch. Lục Lâu đột nhiên nói, chính là hủy khuất một chút Sở Chí Tôn. Sở Lôi tiếu đạo, người trẻ tuổi thụ điểm ngăn trở, cũng không phải chuyện gì xấu. Lục Lâu nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lục tộc Lục Thu thể sống chết không gả sự tình, cấp tốc liền truyền ra. Không hề nghi ngờ, Sở Chí Tôn trực tiếp trở thành trò cười. Còn chưa kết hôn, nón xanh liền sớm mang lên trên. Mà việc này cũng rất nhanh truyền về Sở tộc, nguyên bản ăn mừng Sở tộc một chút bầu không khí liền lúng túng. Thứ hôn, việc này toàn bộ Sở tộc đều mở bức. Những cái kia tới tham gia tiệc cưới cũng mở bức. Chuyện này là sao? Diệp Thiên Mệnh cảm thấy sự tình có chút không bình thường, Lục tộc chắc chắn sẽ không cố ý soát Sở tộc hiển nhiên, khả năng có ẩn tình khác. Đương nhiên, hắn hiện tại là có chút lo lắng Sở Chí Tôn. Việc này truyền ra, đối với Sở Chí Tôn tới nói phải nói, đối với mỗi một cái nam nhân tới nói, đều là một loại sỉ nhục. "A ôi." Lúc này, một đạo tiếng cười nhẹ đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chính là cái kia chú ý tộc Cố Thời. Cố Thời cố ý liếc qua Diệp Thiên Mệnh, lần này tốt đi, một ít người muốn ăn cơm chuột đều không kịp ăn. Bất quá cũng không lỗ, dù sao, có một đỉnh miễn phí cái mũ mang cũng không tệ. Ha ha, Diệp Thiên Mệnh chậm rãi đi đến Cố Thời trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Cố Thời, "Ngươi nói những lời này, làm những chuyện này, đối với ngươi tựa hồ không có cái gì chỗ tốt, nếu không có chỗ tốt, vậy tại sao còn phải làm đâu?" Cố Thời nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Ta thoải mái, ta vui vẻ, được hay không?" Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại. Cố Thời ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, "Ngươi lại dám giả mạo Diệp tộc người, ngươi thật sự là không biết sống chết." Hắn đã điều tra rõ ràng, người trước mắt căn bản cũng không phải là Diệp tộc. Diệp tộc liền không có một cái gọi Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Cố Thời, quay người rời đi. Cố Thời cười lạnh, "Hiện tại biết nhận sợ hãi. Các ngươi chết đi ngươi, ngươi lúc này." Diệp Thiên Mệnh đi đến một bên trước bàn lúc, hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái trên bàn cho bụi. Trong chốc lát, chỉ gặp cái kia Cố Thời cả người như là thiêu đốt giấy bình thường, từng chút tan biến. Cố Thời đã giật mình lại mộng. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản là không có cách phản kháng, hắn giờ phút này chỉ có tuyệt vọng. Rất nhanh, hắn ý thức đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa rời đi Diệp Thiên Mệnh, hắn đồng tử tràn đầy không thể tin. Hắn biết, nhất định là người nam nhân trước mắt này, nhất định là. Hắn muốn nói chuyện, hắn muốn cầu tha nhưng cái gì cũng nói không ra. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được chính mình từng chút từ trên đời này biến mất. Không chỉ có như vậy, bốn phía tất cả mọi người phảng phất đều không nhìn thấy hắn người này. Cái tay kia nhẹ nhàng phất một cái, trực tiếp đem hắn từ mảnh thời không này triệt để xóa đi. Cứ như vậy cố thời tại trong lúc vô thanh vô tức bị từ mảnh thế giới này xóa đi. Một bên khác, Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ta cho là ngươi muốn cùng hắn giảng đạo lý. Diệp Thiên Mệnh nói cái gì đạo lý? Như Bức Kiếm nói chính là nói với hắn, hắn làm là như vậy sai, họa từ miệng mà ra các loại. Diệp Thiên Mệnh nói hắn vừa mới cũng đã ý thức được sai. Như Bức Kiếm nói vậy có phải hay không hơi trễ? Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi làm sao bộ đàm đạo lý cảm thấy hứng thú? Như Bức Kiếm nói không có gì, chính là có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên Mệnh nói cường giả đúng là hẳn là muốn lấy kẻ yếu biên giới vì biên giới, nhưng tuyệt không thể lấy ác nhân biên giới vì biên giới. Lúc này, Sở Chí Tôn trở về, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về hướng hắn. Sở Chí Tôn một chút sự tình đều không có, hắn cười nói, hôm nay để chưa bị chế giễu a. Bất quá cũng không phải chuyện gì xấu, chí ít ta còn có thể tiếp tục độc thân a. Giữa sân đám người cũng không biết nên nói cái gì lúc này, nói cái gì cho phải giống cũng không quá tốt. Sở Chí Tôn lại nói chư vị tán đi đi. Gặp lại nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Giữa sân, đám người hai mặt nhìn nhau đương nhiên, cười trên nỗi đau của người khác người cũng không ít. Không hề nghi ngờ, Sở Chí Tôn sẽ trở thành toàn bộ thần chủ đế quốc cho cười. Làm Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy Sở Chí Tôn lúc, hắn đang nằm ở trong sân trên đế. Diệp Thiên Mệnh đi đến Sở Chí Tôn bên cạnh, Sở Chí Tôn ngồi dậy, cười nói, Diệp lão đệ ngươi tới dỗ dành ta. Đừng an ủi ta một chút sự tình đều không có. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không phải tới dỗ dành ngươi. Sở Chí Tôn hơi kinh ngạc, không phải tới dỗ dành ta. Vậy ngươi Diệp Thiên Mệnh nói ngươi cái ngu xuẩn đáng đời. Thảo. Sở Chí Tôn lập tức bạo khiêu đứng lên, mẹ nó ngươi không an ủi ta còn mắng ta. Diệp Thiên Mệnh ngồi vào một bên, sau đó bình tĩnh nói, ngươi liền nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Sở Chí Tôn cả giận nói, con mẹ nó chứ làm sao ngu xuẩn. Diệp Thiên Mệnh nói ngươi không ngu ngốc, ngươi ở chỗ này phụng phịu làm cái gì? Sở Chí Tôn trầm giọng nói, ta không có phụng phịu. Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, có muốn hay không làm sở tộc tương lai tộc trưởng? A. Sở Chí Tôn ngơ ngẩn, ta. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Sở Chí Tôn lắc đầu liên tục, không không, ta không được, ta thiên phú bình thường, cũng không có lòng cầu tiến. Diệp Thiên Mệnh nói vậy ngươi muốn chuẩn bị biệt khuất cả một đời sao? Sở Chí Tôn trầm mặc. Diệp Thiên Mệnh nói hiện tại tất cả mọi người sẽ cười ngươi, một mực cười ngươi, ngươi muốn chuẩn bị người khác cười cả một đời sao? Sở Chí Tôn lội xuống dưới, Diệp lão đệ, ta có thể làm sao? Diệp Thiên Mệnh nói khóc để bọn hắn đồng tình ngươi, thương hại ngươi. Sở Chí Tôn trầm giọng nói, ngươi có thể hay không nói mưa cầu cổ vũ người? Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Sở Chí Tôn, dùng thực lực đi chứng minh lục tộc lần này không thể cùng ngươi thông gia, là bọn hắn đời này lớn nhất tổn thất. Sở Chí Tôn lắc đầu, quá khó khăn ta nguyện ý làm ngu xuẩn. Diệp Thiên Mệnh, Sở Chí Tôn đột nhiên ngồi dậy, nói Diệp lão đệ, nếu không ngươi đến phần đấu đi, ta cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, ngươi về sau vô địch, ngươi làm đại ca của ta, dạng này ngươi vô địch chính là ta vô địch, ta thật mẹ hắn là một thiên tài. Diệp Thiên Mệnh cũng lội xuống dưới, ta làm cha ngươi đi. Ngươi coi một cái cường nhị đại. Sở Chí Tôn đạo, cũng không phải không được. Diệp Thiên Mệnh. Chương 797, mộ tổ. Chương 797, mộ tổ. Rời đi sở tộc sau, Diệp Thiên Mệnh về tới Đế Quốc học viện. Mà bây giờ, hắn phát hiện, người xung quanh nhìn hắn ánh mắt đã không bình thường, có hiếu kỳ có nghi ngờ, còn có ghen tị. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên biết là bởi vì phù trang nguyên nhân. Phù trang a. Đế Quốc song vết tưởng, tăng thêm lại là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Người đẹp, có thực lực. Mà bây giờ lại coi trọng một cái Đế Quốc thư viện tạp dịch. Rất nhiều người là cảm thấy không bình thường loại kia tiểu thư nhà giàu coi trọng tiểu tử nghèo cố sự, thế gian không phải là không có, nhưng vấn đề là cái này phù trang cũng không phải tiểu thư nhà giàu, mà là hàng thật giá thật không bị định nghĩa cảnh cường giả. Tiểu thư nhà giàu có thể sẽ coi trọng tiểu tử nghèo, nhưng phú nhất đại là rất không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đều tại bắt đầu điều tra Diệp Thiên Mệnh lai lịch. Bởi vì chuyện này liền rõ ràng lấy không tầm thường. Bất quá, không ai có thể tra được. Nếu là lúc trước, người khác nhất định có thể, nhưng bây giờ lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn không muốn, thế giới này liền không có người có thể ngược dòng tìm hiểu hắn đã từng. Mà bởi vì cha không được hắn đã từng lai lịch, bởi vậy hắn liền lộ ra càng thêm thần bí. Như thường ngày, Diệp Thiên Mệnh tiếp tục xem sách, nhưng một ngày này phù trang lại tới. Nàng đến lúc này lập tức đưa tới vô số người vây xem. Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy có chút đau đầu, hắn quyết định cùng phù trang hảo hảo tâm sự, nhưng nơi này hiển nhiên không quá thích hợp. Thế là hai người rời đi Đế Quốc đồ thư quán, đi tới một mảnh vườn hoa ưu tĩnh bên trong. Người đi đường trên đường, hai người sánh vai hành động. Phù trang đột nhiên hỏi, ngươi vượt qua không bị định nghĩa sao? Đây là nàng cho tới nay phi thường tò mò, bởi vì lúc trước Diệp Thiên Mệnh tại thời không đặc thù kia bên trong bày ra thủ đoạn, thật sự là quá mức nghịch tiên. Phất phất tay, không bị định nghĩa cảnh liền trực tiếp bị miểu sát. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh gật đầu, Phù Trang lập tức giật mình ngay tại chỗ, nàng không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Nàng vốn chỉ là phỏng đoán nhưng không nghĩ tới lại là thật. Làm sao có thể? Phù Trang mở to mắt to nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, trên mặt hay là không thể tin thần sắc. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, không bị định nghĩa cảnh phía trên kỳ thật cũng liền như thế. Như Bức Kiếm. Phù Trang. Diệp Thiên Mệnh nói, Phù Trang cô nương, hành động của ngươi, mang đến cho ta một chút phiền não, ta đến thần chủ đế quốc, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút nơi này sách, hiểu rõ một chút nơi này các loại văn hóa. Nhưng bây giờ, bởi vì duyên cớ của ngươi, ta sẽ bị đủ loại người quấy rầy. Phù Trang nói vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói, ta nghe ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói ngươi đừng đến tìm ta. Phù Trang liền nói ngay, vậy không được. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nói ta có biện pháp giải quyết. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phù Trang chân thành nói, ngươi cùng ta yêu đương, chúng ta cùng một chỗ đằng sau, là có thể tránh khỏi rơi những cái được gọi là ma phiền, bởi vì có ta ở đây, bọn hắn không dám tới tìm ngươi phiền phức. Diệp Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật sự là một cái biện pháp tốt. Phù Trang quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trong đôi mắt ngậm lấy vẻ hưng phấn, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nói vậy chúng ta bây giờ xem như luyến nhân sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, Phù Trang cô đương, ta trước đó nói đoạn bỏ cách, ý là ngươi cần chân chính yêu một người, sau đó lại gây mất, loại kia đau thấu tim gan gây mất, ngươi đại đạo mới có thể tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng không thương ta, mà lại, ngươi ở cùng với ta, ngươi là ôm lấy mục đích tính loại này yêu cũng không thuần túy, cho nên không thể thực hiện được. Phù Trang nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, yêu chẳng lẽ không phải tiến hành theo chất lượng sao? Lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu, đó là yêu. Diệp Thiên Mệnh im lặng. Phù Trang tiếp tục nói, ngoại trừ ngươi, ta không có khả năng ưa thích người khác. Diệp Thiên Mệnh không hiểu, vì cái gì? Phù Trang nói ngươi rất mạnh, so với ta mạnh hơn. Diệp Thiên Mệnh nói rất nhiều người cũng rất mạnh, Phù Trang nói ngươi đã cứu ta, người khác lại không có cứu ta. Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Phù Trang giữ chặt Diệp Thiên Mệnh ống tay áo, thử một chút có được hay không. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phù Trang, nếu là chúng ta trở thành người yêu, ta nhưng là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không sợ? Phù Trang lắc đầu, ngươi nói không đúng. Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc. Phù Trang chân thành nói, nếu cùng một chỗ, hành động đều là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, sao là ai chiếm ai tiện nghi? Diệp Thiên Mệnh không phản bắt được. Phù Trang nói thử một chút. Không đợi Diệp Thiên Mệnh nói chuyện, Phù Trang lại nói, vậy cứ thế quyết định. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên giữ chặt tay của nàng, Phù Trang rõ ràng không thích ứng, thân thể cứng đờ. Đột nhiên, nàng tránh thoát Diệp Thiên Mệnh tay, thấp giọng nói, lần sau kéo. Nói xong, nàng xoay người chạy. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn là cùng nàng nói chuyện yêu đương. Diệp Thiên Mệnh hiếu kỳ nói, vì cái gì? Như Bức Kiếm nói, bởi vì ta cảm giác ngươi cũng không hiểu gì yêu. Diệp Thiên Mệnh. Như Bức Kiếm tiếp tục nói, ngươi là một cái giảng chúng sinh người, ngươi cộng minh vô số chúng sinh, cũng trải qua vô số chúng sinh tình cảm, nhưng là chính ngươi tình cảm kinh lịch đâu? Ngươi nói nàng không có trải qua tình, kỳ thật ngươi cũng không có a. Ngươi có đặc biệt ưa thích nữ từ sao? Diệp Thiên Mệnh nói tình cảm một chuyện, nên thuận theo tự nhiên. Như Bức Kiếm nói là nên thuận theo tự nhiên, nhưng không nên bài xích cùng mâu thuẫn. Có nữ hải tử thích ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể cự tuyệt, nhưng không quá hẳn là đi bài xích cùng mâu thuẫn. Ngươi bây giờ là đối với tình cảm rất bài xích cùng mâu thuẫn, ngươi không có phát hiện sao? Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nói có lý. Như Bức Kiếm cười hắc hắc nói, ta tương đối yêu kỳ, ngươi thích gì dạng nữ từ đâu? Diệp Thiên Mệnh không có trả lời, bởi vì hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Đã từng đường quá gian nan, hắn không có thời gian suy nghĩ chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, tình cảm. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Hắn trở lại Đế Quốc Đồ Thư Viện, tiếp tục xem sách. Mà một ngày này, Đế Quốc Đồ Thư Quán viện trưởng Châu Lân tìm được hắn, là một tên lão đầu, mặt thật to trường bảo, cả người nhìn có vẻ hơi cồng kềnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt viện trưởng hơi nghi hoặc một chút. Châu Lân mỉm cười nói, Diệp Thiên Mệnh, là như vậy, chúng ta cảm thấy ngươi tại sách báo viện làm tạp dịch, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng, bởi vậy chúng ta muốn đem ngươi điều đến Lâm Châu đi, nơi đó có chúng ta Đế Quốc Đồ Thư Viện phân viện, ngươi đến đó làm phó viện trưởng, ngươi xem coi thế nào? Diệp Thiên Mệnh lập tức liền hiểu, đây là muốn đem hắn điều đi, khẳng định là bởi vì Phù Trang nguyên nhân không hề nghi ngờ, có người không muốn hắn cùng Phù Trang đi được gần như vậy, mà người này lại có thể để trước mắt vị này đến, hiển nhiên người này tại Thần Chủ Đế Quốc địa vị không thấp. Diệp Thiên Mệnh cười nói, viện trưởng, đây không phải ý của ngươi đi? Châu Lân liên tục gật đầu, cái này tự nhiên không phải ý của ta. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, ngươi hẳn là minh bạch đúng không? Diệp Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, viện trưởng, như vậy đi, ta từ chức. Từ chức? Châu Lân do dự một chút, sau đó nói, ngươi xác định? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn lười nhác dính vào những này loạn thất bát tao sự tình, với những chuyện này lãng phí thời gian, còn không bằng đi nhìn nhiều vài cuốn sách. Nghe được Diệp Thiên Mệnh lời nói, Châu Lân liền nói ngay, tốt tốt, không cần văn bản hình thức từ chức, ta trực tiếp thông qua. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Châu Lân, cười nói, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, một lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả thấp giọng nói, viện trưởng, làm như vậy có thể hay không đắc tội cái kia Phù Trang cô nương? Châu Lân lắc đầu thở dài, tự nhiên là sẽ đến tội, nhưng là lão Trang ngươi không biết, có quá nhiều người không muốn cái này Diệp Thiên Mệnh lưu tại nơi này, những người kia năng lượng sau lưng đều phi thường lớn, không phải chúng ta có thể trêu chọc, mà lại bọn hắn cho cũng rất nhiều, cho rất nhiều. Lão giả nhìn thoáng qua Châu Lân, không nói. Châu Lân tiếp tục nói, mà lại hắn tiếp tục lưu lại chúng ta thư viện, đối với chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt, đuổi hắn đi có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Lão Trang nhẹ gật đầu, viện trưởng cao minh, ta bội phục. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh rời đi Đế Quốc Đồ Thư Viện sau, hắn đang muốn rời đi, nhưng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Người tới chính là cái kia lão Trang. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Lão Trang mỉm cười nói, Diệp công tử, ngươi tốt, ta gọi lão Trang, là Đế Quốc Đồ Thư Viện phó viện trưởng. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, có chuyện gì sao? Lao Trang có chút trầm ngâm sau, nói Diệp công tử, chuyện là như thế này, Đế quốc Đồ thư viện sở dĩ khu ra ngươi, là bởi vì âm thầm có ít người không muốn để cho ngươi tới gần phủ Trang cô nương. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta minh bạch. Lao Trang do dự một chút, sau đó nói, còn có một ít chuyện, tỉ như, ngay từ đầu mọi người cho là ngươi là Diệp tộc, nhưng phía sau điều tra phát hiện, ngươi căn bản không phải Diệp tộc, mà đối với lai lịch của ngươi, mọi người một mực tại điều tra, nhưng ngươi lai lịch rất phổ thông bất quá, bởi vì phủ Trang nguyên nhân, rất nhiều người hay là cảm thấy ngươi không đơn giản, bởi vậy bọn hắn sẽ một mực đến sò xét ngươi sâu cạn, vận dụng lực lượng đưa ngươi trục xuất Đế quốc Đồ thư viện, cũng là thử một loại. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục lại nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ còn tiếp tục thăm dò, một khi phát hiện ngươi không có cái gì cường đại thế lực sau lưng, như vậy bọn hắn khả năng liền sẽ. Diệp Thiên Mệnh nói với ta. Lao Trang gật đầu. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hiểu. Lao Trang lại nói, Đế quốc học viện bên trong có không ít người đều ưa thích phủ Trang cô nương, trong đó có thực lực nhất người cạnh tranh là Chu tộc một vị công tử, người này là một vị tà tu Chu tộc. Hiển nhiên, âm thầm đối với hắn dở trò xấu chính là vị này Chu tộc công tử. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Lao Trang, ngươi vì cái gì bước lên phong hiểm đến nói cho ta biết những này? Lao Trang có chút trầm ngâm sau, nói Diệp công tử, ta quá muốn vào bước. Mà khi Lão Trang nói ra câu nói này lúc, bọn hắn Trang tộc mai táng tiên tổ mộ tổ trong lúc bất chợt liền toát ra tử khí. Chương 798, ngoa tạo. Chương 798, ngoa tạo. Trang trong tộc, loại kia tử khí càng ngày càng nhiều, mà Trang tộc khí vận cũng tại lúc này lặng yên phát sinh cải biến. Lựa chọn, ngươi cả đời này, hoặc nhiều hoặc ít, kỳ thật đều sẽ có một ít cơ hội thay đổi số phận, nhưng là cái này cần thấy thế nào lựa chọn. Có đôi khi không có lựa chọn đối với, dù cho lại cố gắng cũng có thể là uổng công. Ngoài điện, tiến bộ. Nghe được Trang lão lời nói, Diệp Thiên Mệnh nao nao, lập tức minh bạch đối phương đây là muốn trở thành viện trưởng. Diệp Thiên Mệnh cười nhìn đối phương, ta giống như không giúp được ngươi cái gì. Lao Trang lắc đầu, Diệp công tử, ta biết ngươi cảm thấy không phải người bình thường, mặc dù từ trước mắt đến xem ngươi không có cái gì bối cảnh, cảnh giới thực lực cũng rất thấp. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta xác thực chỉ là bình thường người. Không phải. Lao Trang lắc đầu, chắc chắn nói ngươi cảm thấy không phải. Diệp Thiên Mệnh ngược lại là có chút hứng thú, vì sao? Lao Trang nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thong dong. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, thong dong. Lao giả gật đầu, sau đó chân thành nói, Diệp công tử, chính là thong dong, ngươi tại nhìn thấy phủ Trang cô nương lúc, mặc dù rất cung kính, nhưng thực tế là ngươi rất thong dong, bởi vì nếu là những người khác tiếp xúc phủ Trang cô nương, to lớn giai cấp chiến lệnh, sẽ để cho người khác trừ cung kính bên ngoài, còn có tâm thần bất định cùng khẩn trương. Nhưng ngươi không có, ngươi mặc dù cung kính, thực tế là không gì sánh được thong dong. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Lao Trang, không nói gì. Lao Trang tiếp tục nói, một người sở dĩ có thể thông dòng, hoặc là tinh thần vô cùng cường đại, hoặc là thực lực vô cùng cường đại, ngươi hẳn là cả hai đều có. Bởi vì nếu là người khác tiếp xúc đến phủ Trang cô nương, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, tìm kiếm nghị cách vì chính mình cầu được cơ duyên, nhưng ngươi lại là có chút mâu thuẫn cùng kháng cự, ngươi hẳn là hoàn toàn trước mắt. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, ngươi nghĩ thật nhiều. Lao Trang nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, còn có, cũng là điểm trọng yếu nhất, phủ Trang cô nương người như vậy, từ nhỏ đã là thiên chi tiêu tử, mặc kệ là thiên phú thực lực nhan trị, đều là thế gian đệ nhất trở, nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng bình thường người, có thể khiến nàng người như vậy chết phục, chỉ có một loại, đó chính là so với nàng còn mạnh hơn rất nhiều tồn tại. Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Lao Trang tiếp tục nói, Diệp công tử, ta cũng biết, mặc kệ ta tìm đến không tìm ngươi, đối với ngươi mà nói, những khả năng này cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng đối với chúng ta người như vậy tới nói, lại không phải việc nhỏ, đây đối với chúng ta tới nói, chính là một cái cơ duyên to lớn. Đương nhiên, ta cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì, dù sao, ta đối với Diệp công tử ngài tới nói, hẳn là không tồn tại có cái gì giá trị. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Nhiều khi, ngươi muốn hướng lên kết giao, nhưng vấn đề là, người ta người ở phía trên muốn cùng ngươi kết giao sao? Ngươi đối với người ta không có giá trị, người ta là sẽ không tới giúp cho ngươi. Nhưng hắn Lao Trang bắt được một cái cơ hội như vậy, đó chính là hắn biết một chút đối với Diệp Thiên Mệnh bất lợi nội tình, mặc dù hắn cũng biết, khả năng những chuyện này đối với Diệp Thiên Mệnh tới nói đều là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng hắn vẫn là phải tới thử cơ hội là chính mình tranh thủ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ta nghe nói, Đế quốc Đồ thư viện bên trong có một cái đặc thù phòng đọc sách, đối với hoàng thất cung cấp, đúng không? Lao Trang trong lòng lập tức cuồng hỉ, vội vàng nói, là như vậy, có hoàng gia chuyên dụng phòng đọc sách. Hắn biết, đây là người ta đang cho hắn cơ hội. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Lao Trang, ta có thể vào nhìn xem sao? Lao Trang liền nói ngay, có thể. Diệp Thiên Mệnh nói, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng sao? Lao Trang nói, bất luận cái gì phá hư quy củ sự tình, tự nhiên đều sẽ có phong hiểm, nhưng là chỉ cần thao tác thỏa đáng, có chút quy củ là có thể biến báo. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lao Trang trong lòng lập tức thở dài một hơi, lập tức có chút hưng phấn. Hắn cứ thắng. Bởi vì từ vừa mới nói chuyện đến xem, người trước mắt này thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Người bình thường không có khả năng tự tin như vậy thong dong. Hắn biết, chuyện này với hắn tới nói, chính là một cái cơ hội. Có lẽ không làm được viện trưởng, nhưng có thể cùng người như vậy tiếp xúc, chỉ cần hắn hiểu phân tức, biết tiến thối, về sau khẳng định còn sẽ có cơ duyên. Một bên khác, Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ta cảm thấy, nếu như hắn chỉ là đơn thuần bởi vì thiện tâm đến thông chi ngươi, vậy dạng này phẩm đức sẽ càng thêm khó được, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, không thể nghĩ như vậy. Như Bức Kiếm nói, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, chúng ta vị trí thế giới này, bản thân liền là một cái không gì sánh được phức tạp cùng hiểm ác thế giới, rất nhiều thời điểm, trái tim con người tốt là vì không no thế giới này tham lam cùng hiểm ác. Mà lại, rất nhiều người sinh sống đều đã rất gian nan, chúng ta còn phải lại cho người khác mặc lên một tầng đạo đức gông xiềng lời nói, vậy liền có vẻ hơi ác độc. Như Bức Kiếm nói ngươi là người đọc sách, chẳng lẽ không nên truy cầu mỗi người đều có đạo đức sao? Diệp Tiên Mệnh lắc đầu, đạo đức là dùng tới yêu cầu chính mình không phải đi yêu cầu người khác. Như Bức Kiếm trầm mặc sau một lúc lâu, nói ta cảm giác càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Vừa mới bắt đầu đi theo Diệp Tiên Mệnh thời điểm, Diệp Tiên Mệnh còn rất yếu, lúc kia, nó cảm thấy nó là có thể xem hiểu Diệp Tiên Mệnh bởi vì nó Như Bức Kiếm đến từ cao hơn vũ trụ văn minh. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nó phát hiện tại Diệp Tiên Mệnh thay đổi. Lắng đọng, nhìn vấn đề cũng tốt, đối đãi thế giới cũng tốt, trở nên càng thêm hiền hòa. Diệp Tiên Mệnh đột nhiên nói, Như Bức Kiếm, ngươi bây giờ có thể tự hành rời đi, đi tìm chủ nhân của ngươi, hoặc là chính ngươi người ưa thích, đều có thể. Như Bức Kiếm nói tính toán. Diệp Tiên Mệnh nói làm sao? Như Bức Kiếm nói ta muốn nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian. Diệp Tiên Mệnh cười nói, cũng được. Như Bức Kiếm nói vừa rồi cái kia lão trang nói chu tộc có người tại nhằm vào ngươi, hơn nữa còn là một vị tà tu. Diệp Tiên Mệnh khẽ cười nói, bất quá là một chút tiểu hài tử ở giữa tranh giành tình nhân thôi. Như Bức Kiếm trầm giọng nói, nhưng ta cảm thấy, nếu như ngươi không thêm vào ngăn cản, hắn đến nhằm vào ngươi, ngươi đánh hắn, người nhà của hắn khẳng định không đồng ý sự tình phát triển đến cuối cùng, liền sẽ từ một kiện chuyện rất nhỏ phát triển thành diệt tộc nguy hiểm. Diệp Tiên Mệnh bình tĩnh nói, đây không phải là ta nên suy tính sự tình, ta nên suy tính là, ta hẳn là cố gắng tăng thực lực lên, lấy cam đoan tùy thời có thể lấy diệt hắn tộc. Như Bức Kiếm. Diệp Thiên Mệnh quyết định tại Thần Chủ Đế Quốc đô thành dạo chơi, tới lâu như vậy, hắn còn không có ở chỗ này hảo hảo dạo chơi. Không thể không nói, Thần Chủ Đế Quốc xác thực rất phồn hoa, không chỉ là võ đạo văn minh rất phồn hoa, toàn bộ Thần Chủ Đế Quốc kinh tế cũng là chưa từng có phồn vinh. Thần Chủ Đế Quốc hai đời đế quốc hoàng đế đều phi thường cơ trí anh minh, phát triển mạnh kinh tế cùng cổ vũ các loại tu luyện thể. Thần Chủ Đế Quốc là cổ vũ mọi người sáng tạo cái mới, nếu như ngươi tự mình mở ra một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, cái kia Thần Chủ Đế Quốc không chỉ có sẽ cho ngươi ban thưởng, sẽ còn trợ giúp ngươi khai tông lập phái. Không chỉ có như vậy, ngươi còn có thể nhập Đế Quốc học viện, ở bên trong thành lập chính mình viện. Cũng chính bởi vì có dạng này đại lực cổ vũ, toàn bộ Thần Chủ Đế Quốc võ đạo văn minh mới chưa từng có phồn vinh. Mà Thần Chủ Đế Quốc kinh tế sở dĩ phồn vinh, cũng là bởi vì Thần Chủ Đế Quốc tại đại lực duy trì, tại Thần Chủ Đế Quốc nhiều khi ngươi tu luyện tiêu phí, sẽ có được Thần Chủ Đế Quốc phụ cấp. Cũng chính là tu luyện phụ cấp, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, đều có thể đạt được. Thay lời khác tới nói, ở chỗ này, chỉ cần chính ngươi cố gắng, đầy đủ ưu tú, ngươi sẽ sống rất thoải mái. Trừ tu luyện phụ cấp, đối với từng cái thế gia gia tộc, Thần Chủ Đế Quốc cũng là sẽ có các loại phụ cấp, một cái gia tộc xuất hiện một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả, Thần Chủ Đế Quốc trực tiếp liền sẽ ban thưởng mấy trăm triệu toại tinh. Không chỉ có như vậy, nếu như ngươi bắn bọn không bị định nghĩa cảnh, bởi vì tiền mà không đủ, cũng có thể xin mời phụ cấp. Có thể nói, Thần Chủ Đế Quốc phúc lợi đãi ngộ, cái kia thật là cực kỳ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, Thần Chủ Đế Quốc mới có thể thay thế đã từng giáo đình, không chỉ có như vậy bây giờ chủ thế giới người, đều lấy thân là Thần Chủ Đế Quốc người mà cho. Giáo đình triệt để trở thành quá khứ. Bọn hắn không có lực hiệu triệu. Nếu như không phải kiên kỵ đã từng bị kia vô địch cổ giáo tông, coi như Thần Chủ Đế Quốc bất diệt bọn hắn, các thế gia tông môn cũng muốn diệt bọn hắn. Đương nhiên, cao như vậy phúc lợi bên dưới, cũng là có nghĩa vụ. Đó chính là mặc kệ là thế gia cũng tốt, tông môn cũng được, nhất định phải nghe theo Thần Chủ Đế Quốc điều khiển. Ai cũng không dám không theo. Kỳ thật, Diệp Thiên Mệnh vẫn còn có chút bội phục Thần Chủ này Đế Quốc, mặc dù đây là một cái coi trọng cường giả vi tôn đế quốc, nhưng loại chế độ này cũng không có vấn đề quá lớn. Năm đó xem Huyền Vũ trụ chú trọng pháp luật, nhưng bản chất kỳ thật vẫn là luật rừng, cường giả vi tôn. Mà người Thần Chủ này Đế Quốc cường giả vi tôn chế độ, ngược lại kích phát mọi người mạnh lên chi tâm, đều muốn trở nên càng mạnh, đều muốn đứng trên kẻ khác. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, ngươi liền sẽ phát hiện, khác tất cả mọi chuyện, Đế Quốc đều cấp cho ngươi tốt, ngươi chỉ cần làm chính là trở nên ưu tú. Nếu như ngươi không ưu tú, ngươi bị đánh, bị khi, cũng không có người đến đồng tình ngươi. Mà Diệp Thiên Mệnh còn hiểu hơn đến, người Thần Chủ này Đế Quốc sở dĩ có thể như vậy duy trì loại chế độ này, là bởi vì Thần Chủ Đế Quốc không ngừng biến chinh, không ngừng mở rộng bản đồ, không ngừng cướp đoạt văn minh khác vũ trụ tài nguyên. Thuộc về lấy chiến dưỡng chiến, mà toàn bộ chủ thế giới người cũng đều cực kỳ tính xâm lược, mở rộng bản đồ duy Thần Chủ Đế Quốc độc tôn. Loại quan niệm này tồn tại ở mỗi người đầu góc chỗ sâu. Diệp Thiên Mệnh có thể nhìn thấy văn minh này một chút tiềm ẩn vấn đề, đó chính là nếu có một ngày Thần Chủ Đế Quốc xâm lược đến một cái cường đại văn minh, đó là phải trả giá thật lớn. Vũ trụ mịt mờ Thần Chủ Đế Quốc mặc dù không gì sánh được mạnh, nhưng khẳng định không phải vô địch tồn tại. Nhưng từ trước mắt đến xem, Thần Chủ Đế Quốc cũng minh bạch đạo lý này, bởi vậy bọn hắn muốn hết thảy biện pháp đến để cho mình văn minh trở nên càng mạnh. Thần Chủ Đế Quốc cũng không có đường lui, bởi vì bọn hắn không xâm lược vũ trụ khác văn minh, không cướp đoạt tài nguyên, không trở nên càng mạnh, về sau liền có thể bị vũ trụ khác văn minh tới hơi. Đúng lúc này, Diệp Tiên Mệnh đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, hắn đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể hắn cho là hắn nhìn lầm. Ngoa tạo. Chương 799, Diệp Tiên Mệnh không giả. Chương 799, Diệp Tiên Mệnh không giả. Tại cách đó không xa, nơi đó có một tòa lầu nhỏ tên Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các? Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Mệnh rất là kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều, hắn đi tới, vừa tiến vào Tiên Bảo Các bên trong, một lao giả chính là tới đón, lao giả mỉm cười nói, công tử, chúng ta Tiên Bảo Các còn chưa chính thức buôn bán, tạm không chiêu đãi, mong được tha thứ. Diệp Thiên Mệnh nói các ngươi các chủ là, Nghe được Diệp Thiên Mệnh tra hỏi, lão giả hơi kinh ngạc, ngài là? Diệp Thiên Mệnh nói các ngươi các chủ thế nhưng là Tần các chủ. Lão giả càng thêm kinh ngạc, ngươi thế nào biết? Nghe được lão giả lời nói, Diệp Thiên Mệnh không nghĩ tới, thật là vị kia Tần các chủ Tần Quan. Lúc trước hắn lịch chuyển hết thảy đằng sau, vị này Tần các chủ kỳ thật cũng bị lịch chuyển tới, nhưng vị này Tần các chủ về sau cũng không xuất hiện tại trong chiến trường. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, hỏi, các ngươi Tần các chủ tại chủ thế giới sao? Lão giả lắc đầu, Tần các chủ không tại chủ thế giới, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, nàng như trở về, liền nói Diệp Thiên Mệnh tìm nàng. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, các hạ nhận biết chúng ta Tần các chủ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ân. Gặp Diệp Thiên Mệnh cùng nhà mình các chủ quen biết, lão giả vội vàng có chút thi lễ, sau đó nói, Tần các chủ nếu là trở về, các hạ lời nói, tại hạ nhất định đưa đến. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Rời đi tiên bảo các sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa kia tiên bảo các, trầm mặc. Quan Huyền vũ trụ, tiên bảo các. Hắn bắt nguồn từ Quan Huyền vũ trụ, tại đã từng, Quan Huyền thư viện cùng tiên bảo các, đó chính là như là tồn tại giống như thần. Mà bây giờ, hắn lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng tòa kia tiên bảo các, rất nhiều chuyện, hắn tự nhiên không có quên, cũng sẽ không quên. Thực lực không có vượt qua người đeo mặt nạ, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Thực lực. Diệp Thiên Mệnh thu hồi ánh mắt, hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn còn cần một chút thời gian. Diệp công tử. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn lại, người tới là một nữ tử, dáng dấp rất đẹp, phía sau còn đeo một thanh kiếm, khí khái hào hùng mười phần. Diệp Thiên Mệnh nói ngươi là? Hắn cũng không nhận ra nữ tử trước mắt. Nữ tử đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, Diệp công tử, tâm sự. Diệp Thiên Mệnh lại hỏi, ngươi là? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta là kiếm đạo viện học sinh, cũng là Đỡ Trang học tỷ bằng hữu, ta gọi Giản Tuyết. Đỡ Trang. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, có chuyện gì sao? Giản Tuyết nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, nơi đây không phải nói chuyện trời đất địa phương, chúng ta đổi một cái. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tốt. Giản Tuyết nói xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh đi theo. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi theo Giản Tuyết đi tới một tòa phi thường xa hoa lại không gì sánh được khí phái lâu vũ trước đại điện. Trước mắt tòa đại điện này lâu vũ đơn giản như là tiền cung bình thường, khắp nơi đều lộ ra kim tiền hương vị. Tại trước đại điện hai bên, vậy mà đứng đấy hai tên định nghĩa cảnh cường giả trông coi. Định nghĩa cảnh cường giả thủ vệ. Cái này đã không chỉ là xa hoa, đây càng là đến có quyền lợi mới có thể làm được. Mà trước mắt nơi này, hiển nhiên là thần chủ đế quốc thành lập. Giản Tuyết mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới trước đại môn, một tên định nghĩa cảnh lão giả lúc này đi tới, hai vị, còn xin nghiệp tư. Vào cửa cần nghiệp tư. Giản Tuyết lòng bàn tay mở ra, một tấm màu vàng thẻ xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Lão giả nhìn thấy tấm này màu vàng thẻ, thần sắc lập tức trở nên cung kính. Mà đổi thành một tên cường giả thì đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hiển nhiên là muốn nghiệm hắn tư. Diệp Thiên Mệnh nhìn về hướng Giản Tuyết, nhưng Giản Tuyết lại phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của hắn bình thường. Không khí này lập tức cũng có chút lúng túng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh nao nao, nương môn này mang chính mình đến, là cố ý đến để cho mình khó chịu sao? Bất quá rất nhanh, Giản Tuyết liền đi tới trước mặt hắn, sau đó lại lấy ra một tấm màu tím thẻ bỏ vào trong tay hắn. Thấy thế, tên điêu ngăn lại Diệp Thiên Mệnh cường giả lúc này mới làm một cái thủ hiệu mời, hai vị, xin mời. Giản Tuyết mang theo Diệp Thiên Mệnh đi vào, bên ngoài xa hoa, cái này nội bộ xa hoa hơn, Diệp Thiên Mệnh phát hiện, cái này nội bộ mặt đất lại là dùng toại tinh lắt thành mà thành. Toại tinh trải đất. Mẹ nó. Hắn mặc dù cũng không ít toại tinh, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, hay là không khỏi có chút rung động. Thế giới của người có tiền thật đáng sợ. Rất nhanh, một tên tướng mạo mỹ lệ phi thường nữ tử tới đón, trong tay nàng còn nâng một cái ngọc bàn, trên ngọc bàn có hai cái chén. Giản Tuyết cầm lấy một cái chén, nữ tử lại đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, Diệp Thiên Mệnh cầm lấy cái chén, vừa cầm lấy cái chén, một mùi thơm vị lập tức xông vào mũi, mà mùi vị này vừa tiến vào trong thân thể, hắn cũng cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng. Đồ tốt a, cái đồ chơi này có thể gia tăng tu vi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Mà khi hắn uống xong sau, nữ tử mỹ lệ kia đột nhiên trừng mắt nhìn, công tử đây là súc miệng. Súc miệng. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ. Ngoa tạo. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Giản Tuyết, Giản Tuyết không có nhìn hắn, mà là cầm lấy cái chén rót vào trong miệng, nàng tự nhiên không có nuốt, mà là thấu một chút miệng, sau đó lại phun ra hết thảy đều rất tự nhiên. Diệp Thiên Mệnh. Giản Tuyết mang theo Diệp Thiên Mệnh tiếp tục đi lên phía trước, đi tới, mặt đất trong lúc bất chợt biến thành một vùng ngân hà, từng đạo không gì sánh được tinh thuần tinh thần năng lượng từ bốn phương tám hướng lao qua, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Cũng là gia tăng tu vi, mà lại là gia tăng rất nhiều tu vi. Không chỉ có như vậy, càng đi bên trong đi, bốn phía loại kia tinh thần năng lượng thì càng nhiều, lại càng tinh khiết hơn. Mặc dù nơi này tăng lên đối với hắn Diệp Thiên Mệnh tới nói trợ giúp không lớn, nhưng đối với người khác tới nói, tỉ như một cái vô gian cảnh hoặc là định nghĩa cảnh, trong khoảng thời gian ngắn này, chí ít gia tăng mấy trăm năm tu vi. Cái này thật sự là có chút khoa trương. Rất nhanh, Giản Tuyết mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một gian phòng trước, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, sau đó cung kính mở cửa. Giản Tuyết mang theo Diệp Thiên Mệnh đi vào, gian phòng này liền sừng sững tại vô tận trong tinh hà, mà lại, hay là tại một chỗ đặc thù trong tinh hà, bốn phía là một mảnh lại một mảnh mưa sao băng. Không chỉ có như vậy, tại bọn hắn bên ngoài gian phòng, còn có mười mấy tên mỹ nữ tuyệt sắc uyển chuyển nhảy múa. Giản Tuyết đi đến một bên ngồi xuống, Diệp Thiên Mệnh ngồi tại đối diện nàng. Lúc này, dọn thức ăn lên. Đối với người tu luyện mà nói, Bên trên đồ ăn đương nhiên sẽ không là bình thường đồ ăn, đạo thứ nhất đồ ăn liền cho Diệp Thiên Mệnh làm chấn kinh. Đó là một cái đầu rồng. Rồng đầu. Rồng đầu bị chế tác thành đồ ăn. Đương nhiên, là một đầu còn nhỏ rồng. Đạo thứ hai đồ ăn, trong mâm là từng cây phi thường diễm lệ lông vũ, đó là một loại phượng hoàng lông, mà tại những này lông ở giữa, trưng bày lớn chừng bàn tay lá gan. Không hề nghi ngờ, đây là gan phượng. Đến tiếp sau bên trên đồ ăn, cũng đều là các loại kỳ chân dị thú, những vật này đối với bình thường người tu luyện mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhưng ở giờ phút này, biến thành đồ ăn. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Giản Tuyết, cười nói, "Giản Tuyết cô nương, ngươi cái này mời khách mời được quá xa hoa." "Quá xa hoa?" Giản Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười nói, "Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết ta tới tìm ngươi là bởi vì cái gì, đối với re." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Là vì đỡ Trang cô nương sự tình đi." Giản Tuyết cười nói, "Diệp công tử thông minh, thực không dám giấu giếm, ta chính là vì đỡ Trang sự tình tới." Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, Giản Tuyết đột nhiên nói, "Diệp công tử, ta là một cái sảng khoái người, ta liền trực tiếp nói, chúng ta đều không hy vọng ngươi cùng đỡ Trang đi gần, chớ nói chi là các ngươi muốn phát sinh một chút gì." Diệp Thiên Mệnh ngược lại là không có ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu, "Đoán được." Giản Tuyết nói, "Vừa rồi chúng ta tiến đến, nơi này nghiệm tư có yêu cầu, thấp nhất đến có 500 triệu tài tinh, không, có 500 triệu, ngay cả tiến đến tư cách đều không có." Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, không nói gì. Giản Tuyết tiếp tục nói, "Sau khi đi vào, mỗi lần tiêu phí thấp nhất không có khả năng thấp hơn ngàn bạn mai tài tinh, mà chúng ta bữa cơm này là 23 triệu mai tài tinh." Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Diệp công tử, những này tiêu phí đối với chúng ta tới nói, cũng chỉ là không thể bình thường hơn được tiêu phí, nhưng là đối với ngươi đây." Diệp Thiên Mệnh đàng hoàng nói, "Nơi này tiêu phí, xác thực rất đắt." Giản Tuyết nhìn xem hắn, "Không biết ngươi có phát hiện hay không qua, đỡ Trang đỉnh đầu châm gài tóc kia, liền giá trị 1.6 tỷ mai tọa tinh, bởi vì khi đó một kiện không bị định nghĩa thần vật." "Diệp công tử, đừng nói ngươi không phải Diệp tộc, coi như ngươi thật là Diệp tộc, ngươi thật cảm thấy hai người các ngươi là một cái cấp độ sao?" Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Giản Tuyết lại nói, "Diệp công tử, ta cũng không phải là đang nhìn không dậy nổi ngươi, cũng không phải đang nhìn không dậy nổi phía dưới người tầng dưới chót, rất nhiều người tầng dưới chót cảm thấy chúng ta cao cao tại thượng, cảm thấy chúng ta xem thường bọn hắn, kỳ thật căn bản không có, bởi vì nói thực ra, chúng ta nhìn cũng sẽ không xem bọn hắn." Nói, nàng dừng một chút, lại nói, "Ta mang ngươi tới đây, mục đích liền rất đơn giản, cũng không phải là muốn tận lực vũ nhục ngươi, chính là muốn cho ngươi kiến thức đến giữa các ngươi có bao nhiêu chênh lệch, cái này còn bèn bèn chỉ là các ngươi kinh tế bên trên chênh lệch, mà trừ kinh tế bên trên chênh lệch, còn có gia thế chênh lệch, vòng bằng hữu tầng kém." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì. Giản Tuyết tiếp tục nói, "Diệp công tử, nói thực ra, không có gặp ngươi lúc, ta đối với ngươi kỳ thật không có hảo cảm gì cùng hỏng cảm giác, bởi vì ta căn bản không biết ngươi người này, nhưng nhìn thấy ngươi đằng sau, ta có chút chán ghét ngươi." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Giản Tuyết, "Vì cái gì?" Giản Tuyết cười khẽ đứng lên, "Ngươi đến sau này, chẳng lẽ liền không có cảm nhận được to lớn giai cấp chênh lệch?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Cảm nhận được." Giản Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trong mắt lạnh nhạt đã biến thành không che giấu chút nào chán ghét, "Nếu cảm nhận được, vậy ngươi cần gì phải giả bộ trấn định như thế thong dong? Một người đi đến cùng hắn giai cấp không hợp địa phương, hắn nhất định là không thích ứng, nhất định là khó chịu. Diệp công tử, ngươi cần gì phải muốn giả đâu? Làm người liền không thể chân thành một chút sao?" Diệp Thiên Mệnh có chút trầm ngâm sau, "Nói vậy liền như ngươi mong muốn, ta không giả, ta chân thành một chút." Nói, hắn đưa tay có chút để ép. Bịch. Giản Tuyết không có dấu hiệu nào trực tiếp quỳ gối nguyên địa. Nàng mặt mũi tràn đầy ngượng. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống Giản Tuyết, "Kỳ thật, ngươi ngay cả quỳ gối trước mặt ta tư cách đều không có, ta nói như vậy, có phải hay không quá đau đớn ngươi? Cái kia thì có biện pháp gì đâu? Đáng đời ngươi a." Chương 800, giết Diệp Thiên Mệnh. Chương 800, giết Diệp Thiên Mệnh. Vì trên mặt đất Giản Tuyết giờ phút này đã triệt để bối rối. Nàng có thể là nửa bước không bị định nghĩa cảnh a. Mà giờ khắc này, nàng thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Người trước mắt này chẳng lẽ là không bị định nghĩa cảnh? Nghĩ đến nơi này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, run giọng nói, "Ngươi là không bị định nghĩa cảnh?" "Không bị định nghĩa?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười khẽ, "Cái kia cũng không có quỷ ta tư cách." Giản Tuyết không thể tin nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi sao có thể như thế cuồng vọng? Ngươi..." Nói đến đây, nàng dường như ý thức được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, "Ngươi không phải là cái kia trong truyền thuyết Tố Bảo người a?" "Tố Bảo người?" Sở tộc cùng lục tộc sự tình, nàng tự nhiên là nghe qua, một tên Tố Bảo người trực tiếp miểu sát không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống Giản Tuyết, "Ngươi như thật chính là phụ trang bằng hữu, cái kia nên muốn tôn trọng lựa chọn của nàng, mà không phải đi dùng bằng hữu danh nghĩa can thiệp lựa chọn của nàng, làm bằng hữu, hẳn là phải có biên giới cảm giác, hiểu?" Giản Tuyết thấp giọng nói, "Ta hy vọng nàng tốt." Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, "Đó là ngươi nắm ngươi ý nghĩ cùng ý chí áp đặt tại trên người nàng, còn có, nàng so ngươi thông minh." Giản Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, không có dám nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Giản Tuyết cô nương, đầu tiên, ta có thể hiểu được phía trên một chút giai cấp đối phía dưới một chút giai cấp thành kiến cùng với không đồng ý, dù sao, đại gia vòng tầng khác biệt, nếu là cưỡng ép tại cùng một chỗ, chỉ sẽ làm đến lẫn nhau đều không thích ứng. Đây là một loại xã hội hiện tượng quy luật, ta có thể hiểu được. Nhưng lý giải, không có nghĩa là ta liền tán đồng." Nói xong, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, lần này xem ở phụ trang cô nương trên mặt mũi, coi như. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Gian phòng bên trong, Giản Tuyết yên lặng không nói, nàng vẫn còn có chút tỉnh tỉnh. Một lát sau, trong đầu của nàng có một cái nghi vấn, nam nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng cùng một chút không bị định nghĩa cảnh cường giả giao thủ qua. Thế nhưng, không có một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả có thể trong nháy mắt liền để nàng quỳ xuống, nàng tại kiếm đạo viện thực lực có thể là xếp hạng thứ 3. Nhưng vừa mới, nàng đều chưa kịp phản ứng chính mình là thế nào quỳ xuống. Không hề nghi ngờ, nam nhân kia thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì nàng lại nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là lúc trước phù trang bị cường giả bí ẩn vây công lúc, Diệp Thiên Mệnh cũng ở đó. Mà phía sau nàng kỳ thật có hoài nghi tới, cái kia chính là dùng phù trang thực lực, có lẽ có thể đối phó nhiều tên không bị định nghĩa cảnh, nhưng rất không có khả năng đối phó được cái kia giáo tông pháp điện. Chẳng lẽ còn có tăng thêm sở tộc sự tình? Mà này Diệp Thiên Mệnh không phải vừa vặn cùng cái kia Sở Thiên Nam quen biết sao? Nghĩ đến nơi này, nàng cả người trong nháy mắt liền tê. Vị yêu tố bảo người khẳng định liền là này Diệp Thiên Mệnh. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều chuyện cũng là thuận theo tự nhiên thông. Thì như phù trang vì sao lại xem bên trên một cái tạp dịch nhân viên? Như thường sao? Hiển nhiên là không bình thường, nhưng nếu như vị này tạp dịch nhân viên là một vị cường giả tuyệt thế đâu? Cái kia liền bình thường. Giả Tuyết đột nhiên tự rêu cười một tiếng. Chính mình thế mà còn mang theo người ta tới trải nghiệm một thoáng cái gọi là cái gì thượng tầng thế giới. Ai nha ai nha. Giả Tuyết đột nhiên hai tay đập từ bản thân mặt đỏ bừng, thật sự là ném chết người, ném chết người. Giờ khắc này, nàng thật sự là không đất dung thân. Mà một bên khác, Đế quốc Đồ thư viện, một ngày này, một nữ tử đột nhiên cầm trong tay một thanh kiếm giết tới Đế quốc Đồ thư viện. Chính là Phù Trang. Bởi vì nàng đã biết Diệp Thiên Mệnh bị buộc đi sự tình. Làm Phù Trang đi vào Đế quốc Đồ thư viện thời điểm, toàn bộ Đế quốc Đồ thư viện như lâm đại địch, xa như vậy trinh nhân vậy vội vàng ra đón, Phù Trang cô nương, ngài. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang trực tiếp thẳng hướng nhân vậy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Nhân vậy không phải không bị định nghĩa cảnh, bởi vậy, tại Phù Trang trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có, làm tiếng kiếm reo vang vọng đạo trong nháy mắt đó, một thanh kiếm liền trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày, đưa hắn đính ngay tại chỗ. Nhân vậy lập tức hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Phù Trang, bởi vì giờ khắc này hắn cảm nhận được thiết thiết thực thực sát ý. Nhân vậy vội vàng nói, "Phù Trang cô nương, việc này không liên quan gì đến ta, là Chu tộc bị kia Tam công tử Chu Vân Mộ ý tứ, cùng ta không có bất kỳ cái gì ngà quan hệ." Giờ phút này hắn là thật kinh khủng, hắn biết, hắn chỉ có một lần sống sót cơ hội. Đến mức có đắc tội hay không Chu tộc, hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Sống sót trọng yếu nhất. Phù Trang phất tay áo bung lên, thanh kiếm kia kịch liệt run lên, trực tiếp làm vỡ nát nhân vậy thần hồn cùng thân thể. "Xóa đi." Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng hốt. "Ngoa tạo, thật giết. Đây chính là có biên chế quan phương nhân viên a." Mà Phù Trang tại trấn sát cái kia nhân vậy về sau, đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp ngự kiếm mà lên, thẳng hướng Tà đạo viện. Bởi vì cái kia Chu Vân Mộ liền là Tà đạo viện. Tà đạo viện, Đế quốc học viện bên trong, Tà đạo viện tuyệt đối thuộc về vô cùng có thực lực một cái viện, cơ hồ hàng năm phía trước ba, mà lại còn thường xuyên thay phiên làm đệ nhất. Võ đạo viện, Tà đạo viện, Kiếm đạo viện. Này ba viện, đó là thường xuyên thay phiên làm đệ nhất, dĩ nhiên, người nào làm thứ nhất, này quyết định bởi tại mỗi một thời đại xem nhà ai tiên tài xuất hiện nhiều nhất, càng yêu nghiệt. Mà Tà đạo viện cùng Kiếm đạo viện cho tới nay đều là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, Tà đạo viện chính là tà, Kiếm đạo viện thì là cương. Bởi vậy, hai viện mâu thuẫn là nhiều nhất, thường xuyên đánh nhau. Còn những cái khác viện, tình cờ cũng sẽ có thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, nhưng đều chỉ có thể ngắn ngủi loa mắt, mà này ba viện, cơ hội là trưởng thịnh công suy, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Một ngày này, một đạo kiếm quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Tà đạo viện. Mà Phù Trang thẳng hướng Tà đạo viện sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đế quốc thư viện, dĩ nhiên cũng truyền về Kiếm đạo viện. Trong nháy mắt, Kiếm đạo viện bên trong, từng đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, toàn bộ thẳng hướng Tà đạo viện. Bọn hắn không biết Phù Trang vì cái gì thẳng hướng Tà đạo viện, bọn hắn chỉ biết là Kiếm đạo viện muốn đoàn kết. Đặc biệt là hiện tại Phù Trang đánh vẫn là Tà đạo viện, kia liền càng muốn đoàn kết. Tại Đế quốc học viện bên trong, mỗi một viện đều là phi thường đoàn kết, không đoàn kết, các ngươi cái viện này liền sẽ bị làm cầu khi dễ. Đây không phải đùa giỡn, nội bộ có khả năng cạnh tranh, thế nhưng tại đối mặt ngoại biện lúc, nhất định phải đoàn kết, không phải đằng sau ảnh hưởng chính là mình cái viện này địa vị. Tà đạo viện. Làm Phù Trang cái kia đạo kiếm quang thẳng hướng lúc đến, một đạo vạn trượng màu đỏ tươi huyết quang đột nhiên phóng lên tận trời, hung hăng đụng phải cái kia đạo kiếm quang. Ầm ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Tà đạo viện vùng trời đột nhiên bộc phát ra một mảnh năng lượng kinh khủng sóng xung kích, cố năng lượng này sóng xung kích còn chưa chân chính khuyết tán ra đến, liền bị một cố lực lượng vô hình xóa đi. Trận pháp. Tại toàn bộ Đế quốc học viện đều là có trận pháp, sợ liền là các đại viện đệ tử một lời không hợp đánh lên đến, sau đó lan đến gần toàn bộ Đế quốc học viện. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Tà đạo viện vùng trời. Nữ tử thân mang một bộ huyết hồng bào, vô cùng đẹp đẽ, nàng chính là Tà đạo viện thủ tịch viện thủ Tình Khanh. Tình Khanh nhìn xem khí thế hung hăng Phù Trang, nhẹ cười rộ lên, "Phù Trang, nổi giận như vậy, hẳn là bị nam nhân cho căng." Ha ha. Phù Trang nhìn chằm chằm Tình Khanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng lòng bàn tay trái mở ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện vô tận kiếm đạo khí tức, mà này chút kiếm đạo khí tức vậy mà dùng một loại vô cùng huyền ảo quy luật vận chuyển. Kiếm đạo quy luật, đại đạo tuần hoàn. Nhìn thấy một màn này, Tình Khanh hai mắt híp lại, rõ ràng trước mắt nữ nhân này là muốn liều mạng. Mà lúc này, vô số kiếm đạo viện học sinh cũng lao đến, hóa thành từng đạo kiếm quang rơi vào Tà đạo viện vùng trời. Tà đạo viện bên trong cũng là từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Hai bên trực tiếp trên không trung giằng co dâng lên. Tại bốn phía, cái khác viện học sinh cũng là dồn dập chạy đến vây xem. Đánh nhau. Cái này kiếm đạo viện cùng Tà đạo viện lại đánh nhau. Đối với loại chuyện này, cái khác viện là đặc biệt nghĩ nhìn thấy. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tà đạo viện thanh danh không phải đặc biệt tốt, tương phản, Kiếm đạo viện người mặc dù khó ở chung, nhưng người ta không kiếm chuyện. Tà đạo viện đó là thật kiếm chuyện. Tất cả mọi người hy vọng hung hăng làm một đám này Tà đạo viện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, người tới chính là Đế quốc Đồ thư viện phó viện trưởng Tần Vạn. Này hai bên rõ ràng chính là muốn liều mạng tư thế, hắn tự nhiên được đến ngăn cản một thoáng. Tần Vạn vừa muốn nói chuyện, phù trang liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đánh tới xa xa cái kia Tình Khanh. Mà cơ hồ là đồng thời, tất cả kiếm đạo viện đệ tử cũng là dồn dập hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng giữa sân những Tà đạo viện đó học sinh. Đại chiến bắt đầu. Tần Vạn nhìn thấy một màn này, biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Đế quốc học viện rất nhiều học sinh, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, vậy cũng là vô cùng nghịch thiên, tăng thêm đế quốc này loại sói tính bồi dưỡng hình thức, bởi vậy, phía dưới học sinh đều là phi thường vừa, đặc biệt là kiếm đạo viện cùng Tà đạo viện, đó là vừa bên trong cương. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ Tà đạo viện vùng trời bạo phát ra từng đạo kinh khủng nổ vang tiếng, mà toàn bộ đế quốc thư viện đủ loại phòng ngự đại trận cũng tại thời khắc này dồn dập khởi động, bắt đầu bảo hộ đế quốc thư viện. Những người này thực lực đều rất mạnh, nếu là không có trận pháp bảo hộ, sẽ đem toàn bộ đế quốc thư viện đều đánh không có. Mà rất nhanh, đánh lấy, phụ trang cùng cái kia Tình Khanh liền đánh tới một cái đặc thù thời không thế giới bên trong. Đây là thần chủ đế quốc đơn độc mở ra tới một cái thời không, tên là vô giới thời không. Trong này thời không có khả năng chịu được không bị định nghĩa cảnh cường giả lực lượng. Phù trang kiếm đạo tự nhiên là vô cùng kinh khủng, đặc biệt là nàng còn có đại đạo tuần hoàn, đủ loại kiếm đạo sinh sôi không ngừng, kiếm đạo ý chí liên miên bất tuyệt. Nhưng đối thủ của nàng, cái kia Tình Khanh thực lực cũng vô cùng cường hãn, tại cùng nàng trong lúc giao thủ, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Làm Tà đạo viện thủ tịch viện thủ, thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, mà lại chuyên môn nàng là tà ma hai đạo đều tu. Bên ngoài, kiếm đạo viện học sinh cùng Tà đạo viện học sinh cũng là đánh đến vô cùng kịch liệt, hai bên vốn là lẫn nhau nhìn đối phương không hai mắt, hiện tại cuối cùng có cơ hội đánh nhau, tự nhiên là muốn tận hết sức lực vào chỗ chết làm. Mà một bên, cái kia phó viện trưởng Tần Vạn nhìn thấy một màn này thì là có chút đau đầu. Khuyên can không tốt khuyên a, nhưng không khuyên giải không xong rồi, bởi vì tiếp tục đánh xuống, hai bên liền muốn xuất hiện thương vong. Hắn phất tay áo vung lên. Bành! Trong nháy mắt, giữa sân hai viện đệ tử trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại trấn áp, vô pháp động đậy. Hai viện học sinh, ngoại trừ hai viện thủ tịch bên ngoài, đều không có đi đến không bị định nghĩa cảnh, bởi vậy tốt trấn áp. Tại trấn áp hai viện học sinh về sau, Tần Vạn quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh vô giới thời không, làm thấy hai nữ thực lực kinh khủng lúc, hắn thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên, cũng có chút phức tạp. Hai người này thực lực đều mạnh không bình thường. Đế quốc học viện bên trong thiên tài chân chính, coi như đặt vào toàn bộ chủ thế giới, vậy cũng là vô cùng có thể đánh. Nếu như là loại kia đi xa chinh lịch lướt qua, cái kia càng khủng bố hơn, nhất định phải ngăn cản. Loại thiên tài này, khẳng định không thể chết tại nội đấu lên. Tần Vạn cương ép xông vào cái kia mảnh vô giới thời không, tiến vào bên trong về sau, hắn trực tiếp ngăn cản hai nữ. Tần Vạn ngăn tại phù trang trước mặt, phù trang cô đường, đầu tiên chờ chút đã. Phù trang không tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Tần Vạn. Nơi xa, cái kia Tình Khanh cũng dừng lại. Tần Vạn là phó viện trưởng, mặt mũi vẫn là muốn cho. Tần Vạn nói, phù trang cô đường, chúng ta đã biết chuyện nguyên do, việc này là đế quốc học viện cân nhắc không chu toàn, chúng ta sẽ một lần nữa mời vị kia Diệp công tử vào Đồ thư viện, hắn không còn là tạp dịch, mà là nhân viên quản lý. Không thể không nói, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng thật ra là nghe qua phủ trang cùng Diệp Thiên Mệnh một chút nghe đồn, nhưng hắn không nghĩ tới, sự tình lại có thể là thật. Cô nương này thật thích cái kia tên tạm dịch nhân viên. Hắn cảm thấy có chút không bình thường, dù sao, vị này phủ trang cô nương thật sự là quá ưu tú. Nhưng giờ phút này hắn không có thời gian đi quản những chuyện này, hắn nhất định phải ngăn cản vị này phủ trang cô nương liều mạng. Phủ trang lại là trực tiếp nhìn về phía Tà đạo viện, Chu Vân Mộ, phải chết. Chu Vân Mộ. Nghe được phủ trang, Tần Vạn sắc mặt trầm xuống. Chu Vân Mộ, đây chính là Chu tộc, tam đại họ một trong Chu tộc. Chu tộc tại thần chủ đế quốc thế lực, đó là kinh khủng cỡ nào? Này tự nhiên không phải hắn có thể chống nổi. Phải chết. Cách đó không xa, cái kia Tình Khanh nghe được phụ trang, đột nhiên nở nụ cười. Phụ trang, ngươi nói chết thì chết. Chu Vân Mộ là Tà đạo viện, nàng làm Tà đạo viện viện thủ, tự nhiên là muốn duy trì. Phụ trang nhìn chằm chằm Tình Khanh, ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn giết. Tình Khanh tự nhiên không cam lòng yếu thế, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phụ trang, ngươi như nhìn chằm chằm giết Chu Vân Mộ, ta liền nhìn chằm chằm giết cái kia gọi Diệp Thiên Mệnh tạp dịch. Ai sợ ai? Diệp Thiên Mệnh. Nghe được Tình Khanh, Phù Trang lại là rất bình tĩnh nói, "Được a, đi." Tình Khanh mày nhăn lại, nữ nhân này xem địa bộ này, rõ ràng là ưa thích nam nhân kia, nhưng bây giờ rồi lại nói đi. Mẹ nó, đầu óc có bệnh sao? Một bên, Tần Vạn đội bằng nói, "Phù Trang cô nương, Tình Khanh cô nương, các ngươi hai vị chớ có hành động theo cảm tính, không đáng vì việc này náo đến cá chết lưới rách hoàn cảnh." Phù Trang nói, "Ta nhất định sẽ khoảnh khắc Chu Vân Mộ." Tình Khanh gắt gao nhìn chằm chằm Phù Trang, "Ta đây nhất định sẽ khoảnh khắc Diệp Thiên Mệnh." Nhìn thấy hai nữ đối chọi gay gắt, Tần Vạn lập tức có chút đau đầu. Hắn biết, việc này hắn không còn được, cũng không nên hắn quản, bởi vì tại mấy vị này người trong cuộc bên trong, phụ trang nàng không thể chơi vào, Tình Khanh cùng cái kia Chu Vân Mộ, hắn cũng không thể chơi vào, hắn duy nhất có thể chọc nổi chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Thiên Mệnh. Phụ trang nhìn chằm chằm Tình Khanh, ngươi nếu là không giết Diệp Thiên Mệnh, ta xem thử ngươi. Ngoan thoại thả xong, phụ trang quay người liền đi tìm Chu Vân Mộ. Đương nhiên, thời khắc này Chu Vân Mộ đã chạy trốn tới gia tộc mình. Đối với không bị định nghĩa cảnh loại cấp bậc cường giả này tới nói, muốn giết một cái không phải không bị định nghĩa cảnh người, một vị không bị định nghĩa cảnh là căn bản ngăn không được. Bởi vậy, Tình Khanh tại nhìn thấy Phù Trang muốn đi giết Chu Vân mỗi lúc, nàng không có lựa chọn cản, mà là trực tiếp xoay người đi tìm Diệp Thiên Mệnh. Ngươi giết ta người, ta đây liền người giết ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Cứ như vậy, Phù Trang đi giết Chu Vân Mộ, mà Tỉnh Khanh thì đi giết Diệp Thiên Mệnh. Ai cũng không thỏa hiệp. Chương 801, khổ tử. Chương 801, khổ tử. Kiếm đạo viện cùng Tà đạo viện sự tình có thể nói là huyên náo xôn xao. Mà này hai viện liều chết, nguyên nhân gây ra lại là bởi vì một cái nam nhân. Nam nhân? Đại gia sau khi nghe ngóng mới biết, nam nhân này lại là thư viện một tên tạp dịch. Tạp dịch cùng Phù Trang. Có thể nói, những tin tức này đều hết sức nổ tung. Mà Diệp Thiên Mệnh giờ phút này thì là đi tới Thần Chủ Đế Quốc đều thành hết sức vắng vẻ một chỗ, nơi này tên là Đất Chết Đường Phố. Đất Chết Đường Phố. Nơi này liền là một cái xóm nghèo, cùng Thần Chủ Đế Quốc phồn vinh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái thế giới này cũng không là tất cả mọi người có thể tu hành, đối với rất nhiều không có thiên phú cùng căn cốt người mà nói, bọn hắn là căn bản là không có cách tu hành, dù cho tu hành, cũng chỉ có thể thối luyện một thoáng thân thể, nhưng thân thể một đạo lại là đặc biệt phí tiền một đạo, bởi vậy, rất nhiều người căn bản tu luyện không nổi. Mà này Đất Chết Đường Phố, tụ tập liền là như thế một đám người. Mà đối với những người này, Thần Chủ Đế Quốc là sẽ không đến nữa, bởi vì không có giá trị. Một cách tự nhiên, bọn hắn liền bị ném bỏ, tự sinh tự diệt. Con đường này, mặc dù không lớn, nhưng lại tụ tập ít nhất mấy triệu người, cực kỳ hỗn loạn. Kỳ thật nơi này so bên ngoài càng thêm loạn rừng. Người nơi này thực lực mặc dù không bằng người bên ngoài, nhưng bọn hắn vẻ quyết tâm là mảy may không thua người bên ngoài, bởi vì nơi này sinh tồn hoàn cảnh so bên ngoài càng thêm ác liệt. Tại đây bên trong, ngươi nhưng phàm thiện lương một chút, ngươi cũng sống không nổi. Diệp Thiên Mệnh sở dĩ tới nơi này, là bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều ác nghiệm. Đầu này Đất Chết Giữa Đường, cơ hồ toàn bộ là ác nghiệm. Làm Diệp Thiên Mệnh bước vào con đường này lúc, một cỗ gây mùi hôi thối cùng phất tay áo vị lập tức đập vào mặt, mà vào mắt cách đó không xa, nơi đó liền có một đầu còn chảy máu cánh tay. Huyết tinh, hỗn loạn. Còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên, một tên nam tử đột nhiên vọt tới Diệp Thiên Mệnh sau lưng, tay cầm một cây đại đao đột nhiên liền đối đầu hắn hung hăng bổ xuống. Bởi vì hắn cảnh giới không hiện ra, bởi vậy, tại rất nhiều người xem ra, hắn cũng là không có cảnh giới. Diệp Thiên Mệnh tay phải nhẹ nhàng vung lên, tên nam tử kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, cuối cùng rơi trên mặt đất, bởi vì Diệp Thiên Mệnh hạ thủ lưu tình, bởi vậy, hắn cũng không chết. Nam tử kia vội vàng bò lên, hắn hung dữ nhìn chằm chằm liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, sau đó xoay người chạy. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, nơi này sinh tồn hoàn cảnh, tự nhiên là cực kỳ ác liệt, trên đường phố khắp nơi đều tán lạc đủ loại tàn chi. Rất khó tưởng tượng, phồn hoa Thần Chủ Đế Quốc, vậy mà cũng có chỗ như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn vừa mới ra tay duyên cớ, không có người lại đến ra tay với hắn. Đi rất lâu, đột nhiên, Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa trong góc có do một tên ước chừng là một ít tuổi tiểu nữ hài, cô bé kia mặc một bộ quần áo cũ rách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người thoạt nhìn vô cùng suy yếu. Diệp Thiên Mệnh đi tới, tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trong mắt tràn đầy cầu xin, đói. Diệp Thiên Mệnh xuất ra một con gà nướng đưa cho tiểu nữ hài, tiểu nữ hài một thanh liền bắt mất, sau đó ôm lấy gà nướng liền bánh liệt gặm. Vừa ăn, nàng còn một bên để phòng mà nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Rất nhanh, một con gà nướng liền bị nàng ăn đến sạch sành sanh, liền xương cốt đều ăn. Diệp Thiên Mệnh ôn thanh nói, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài liếm liếm khỏe miệng dầu trơn, khổ tử. Nói chuyện thời điểm, nàng vẫn đang ngó chừng Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nói, trong nhà còn có ai không? Khổ tử lắc đầu, không có. Nói xong, nàng đột nhiên lôi kéo Diệp Thiên Mệnh hướng nơi xa cái hẻm nhỏ chạy đi. Diệp Thiên Mệnh không có cự tuyệt. Rất nhanh, khổ tử mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một gian bỏ hoang trong phòng. Tại trong phòng này, còn có hơn 10 người tiểu hài, xem tuổi tác cũng không lớn, mỗi một cái đều là xanh xao vàng vọt, mà lại vô cùng suy yếu, xem xét liền là thật lâu không có ăn cái gì. Khổ tử đột nhiên quay người đối Diệp Thiên Mệnh quỳ xuống, câu khẩn nói, có khả năng cho bọn hắn một điểm ăn sao? Một chút liền tốt. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua khổ tử, sau đó gật đầu, hắn xuất ra một chút thức ăn phân cho những đứa bé kia. Những đứa bé kia nhìn thấy thức ăn, con mắt lập tức buốc lên quang. Bọn hắn tiếp nhận thức ăn về sau, cũng không có ăn. Khổ tử dập đầu hai cái, tạ ơn tạ ơn. Diệp Thiên Mệnh không nói gì thêm, quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, khổ tử đứng lên, nàng quay người nhìn về phía những đứa bé kia, mà giờ khắc này, trong mắt nàng đã không có vừa rồi đáng thương, chỉ có gương mặt lệ khí. Nàng đưa tay ra, những đứa bé kia kinh khủng không thôi, mặc dù rất là không bỏ, nhưng vẫn là nắm vừa rồi Diệp Thiên Mệnh cho bọn hắn thức ăn đều ngoan ngoãn bỏ vào trước mặt nàng. Nhưng trong đó có một tên tiểu nữ hài đói đến thực sự không được, hai tay gắt gao ôm Diệp Thiên Mệnh cho nàng thức ăn, nàng mặc dù rất sợ khổ tử, nhưng thật sự là đói gần chết, nàng trực tiếp gặm. Nhưng còn không có ăn hai cái, chỉ thấy cái kia khổ tử đột nhiên vọt tới trước mặt nàng, sau đó nàng móc ra một cây chùy thủ trực tiếp liền đem cô bé kia một cánh tay cho bổ xuống, chặt đi xuống về sau, nàng lại cứng rắn sinh đem tiểu nữ hài hai mắt cho đào lên. Tiếp theo, nàng nhấc lên không ngừng kêu rên tiểu nữ hải, đem hắn trực tiếp từ một bên cửa sổ ném ra ngoài. Bên cạnh những đứa bé kia nhìn thấy một màn này, trực tiếp dọa đến run lẩy bẩy. Trên đường phố, Diệp Thiên Mệnh mặc dù tại đi lên phía trước, nhưng mọi thứ trong phòng, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Khổ tử đem tiểu nữ hải ném ra bên ngoài về sau, nàng nắm hết thảy thức ăn đều thu vào, sau đó chỉ phân ra một chút cho những đứa bé kia. Tiếp theo, nàng quay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, nàng đuổi kịp Diệp Thiên Mệnh, nàng chạy đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt lúc, nàng lại biến thành một bộ làm bộ đáng thương yếu đuối bộ dáng, "Kaka, nơi này còn có rất nhiều không có ăn tiểu hài, ta dẫn ngươi đi, được không? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, không nói lời nào. Khổ Tư đột nhiên quỳ xuống, dập đầu, ca ca, ngài là người tốt, ngài lòng từ bi, cứu cứu bọn họ đi. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, được. Khổ Tư lập tức mừng rỡ, vội vàng dập đầu, cảm ơn ca ca. Nói xong, nàng mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một cái khác bỏ hoang trong phòng, vừa đi vào đến, một cố gây mũi mùi vị khí tức liền đập vào mặt. Trong này nằm mấy người, đều là một chút bệnh nguy kịch người, có già có trẻ, còn có một số thi thể. Mà những người này nhìn thấy Khổ Tư tiến đến, trên mặt sáng hiện lộ ra sợ hãi thần sắc. Khổ Tư đột nhiên theo bên cạnh chuyển đến một tấm cũ nát cái ghế, nàng dùng chính mình ống tay áo dùng sức đâm nhiều lần, sau đó đem hắn rời đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, "Ca ca, ngươi ngồi." Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, ngồi xuống. Khổ Tư khéo léo quỳ gối Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, thấp giọng nói, "Ca ca, bọn hắn đều hết sức đáng thương, ngươi có thể cứu cứu bọn họ sao?" Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua những người kia, nhẹ gật đầu, hắn xuất ra một chút thức ăn phân cho những người kia. Nhưng những người kia dù cho rất đói, cũng không có dám ăn. Diệp Thiên Mệnh đứng dậy rời đi thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khổ Tử, "Ngươi đi theo ta đi." Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Khổ Tử do dự một chút, sau đó đi theo, nhưng ở theo tới lúc, nàng quay đầu liếc qua những người kia, những người kia nhìn thấy ánh mắt của nàng, lập tức khẽ run rẩy. Bên trong một cái tuổi còn nhỏ một điểm, càng là trực tiếp bị nàng này thoáng nhìn nước tiểu đều dọa ra tới. Bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh hướng phía nơi xa đi đến. Khổ Tử cung kính tại bên cạnh hắn đi theo, trong lúc đó, nàng một mực lén lén đánh giá Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Ngươi còn có phụ mẫu sao?" Khổ Tử lắc đầu, "Đều đã chết." Nói xong, nàng đột nhiên túi đầu khóc lên, nhưng kỳ thật cũng không có nước mắt, "Ca ca, ta 6 tuổi lúc phụ mẫu liền chết, bọn họ đều là bị người xấu giết chết, người nơi này đều tốt hỏng thật xấu." Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, "Rất xấu sao?" Khổ Tử liền vội vàng gật đầu, "Đúng thế, ta ngày ngày bị khi phụ, còn có những đứa bé kia, mọi người đều bị khi dễ, ca ca." Nói xong, nàng đột nhiên hai mắt đẫm lệ ùng ùng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi có thể giúp chúng ta một tay sao?" Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, không nói gì. Khổ Tử thấp giọng nói, "Ca ca, thật xin lỗi, ta không nên để như thế quá phận yêu cầu." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta ngẫm lại đi." Khổ Tử nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, liền vội vàng gật đầu, "Được." Đi dạo một vòng về sau, sắp trời đã tối, Khổ Tử mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một gian cũ nát trong đại điện, Khổ Tử vội vàng đi đem một chỗ đất trống quét sạch sẽ, sau đó lại tìm tới một chút sạch sẽ cỏ dại cửa hàng lên, tiếp theo, nàng đi vào Diệp Thiên Mệnh trước mặt, cung kính nói, "Ca ca, ngươi ngồi." Diệp Thiên Mệnh ngồi lên chờ Diệp Thiên Mệnh sau khi ngồi xuống, Khổ Tử lúc này mới ngồi vào hắn đối diện. Diệp Thiên Mệnh xuất ra một chút thức ăn đưa cho nàng, nàng tiếp nhận thức ăn về sau, vội vàng lại dập đầu mấy cái. Diệp Thiên Mệnh nói, "Về sau không cần dập đầu." Khổ Tử do dự một chút, sau đó gật đầu, "Được." Sau một hồi, Khổ Tử đột nhiên nói khẽ, "Ca ca, ngươi là từ bên ngoài tới sao?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Khổ Tử hiếu kỳ nói, "Bên ngoài là một thế giới ra sao đâu?" Diệp Thiên Mệnh nói, "So nơi này muốn tốt không ít." "Ồ." Khổ Tử nhìn hắn một cái, không nói gì, chẳng qua là yên lặng ăn cái gì. Diệp Thiên Mệnh thì nằm xuống, lúc này, Khổ Tử đột nhiên chạy ra ngoài, một lát sau nàng thế mà bưng một chậu nước tiến đến, nàng đem chậu nước cẩn thận từng ly từng tí đặt vào Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, sau đó đi cho hắn thoát dậy. Khổ Tử thấp giọng nói, "Ca ca, ngươi đi lâu như vậy, khẳng định mệt mỏi, ta rửa chân cho ngươi." Diệp Thiên Mệnh không có cự tuyệt, cũng không nói gì. Nàng cho Diệp Thiên Mệnh tẩy xong chân về sau, trực tiếp cầm lên y phục của mình liền cho hắn lau, lau sạch sẽ về sau, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí cho Diệp Thiên Mệnh mặc vào giày. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cho Diệp Thiên Mệnh truy lên chân tới. Sau một hồi, Diệp Thiên Mệnh tựa như đã chìm vào giấc ngủ. Khổ Tử thì cẩn thận từng ly từng tí đi đến một bên ngồi xuống, nàng trở tay nắm dao găm, gắt gao nhìn chằm chằm đã chìm vào giấc ngủ Diệp Thiên Mệnh. Nàng tầm mắt một mực tại Diệp Thiên Mệnh nạp dưới lên. Rất lâu về sau, nàng yên lặng thu hồi dao găm, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Mà bên ngoài nơi nào đó ẩn nấp trên đường phố, tụ tập 4 người, đều dẫn theo đại đao, một tên nam tử trong đó, chính là trước đó đánh lén Diệp Thiên Mệnh nam tử kia. Nhìn thấy Khổ Tử đi tới, tên nam tử kia lúc này nên đón tiếp lấy, hung hăng nói, "Đại tỷ, hiện tại làm hắn sao?" Khổ Tử lắc đầu, "Hắn là bên ngoài tới, hẳn là một vị người tu luyện, chúng ta không phải đối thủ của hắn." "Vậy làm sao bây giờ?" một tên nam tử hỏi. Khổ Tử hai mắt híp lại, "Cái này người thiện tâm, ta phải lợi dụng lòng tốt của hắn đi theo hắn." "Vậy chúng ta thì sao?" một tên nam tử đột nhiên hỏi. Khổ Tử đột nhiên động thủ, đao lên đao rơi, cái kia nói chuyện nam tử yết hầu trực tiếp đứt ra, tiếp theo, nàng lại dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế giải quyết hết còn lại 3 người. Cái kia 3 tên nam tử ngã vào trong vũng máu, không thể tin nhìn xem Khổ Tử. Khổ Tử mặt không biểu tình nhìn xuống bọn hắn thi thể, "Ta không thể cho hắn biết các ngươi là ta người." Chương 802, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 802, ngươi muốn chết như thế nào? Ngày thứ 2, Diệp Thiên Mệnh ngồi dậy, vừa ngồi dậy, hắn liền gặp được Khổ Tử đang ngồi chồm hổm ở cách đó không xa cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Tử, Khổ Tử vội vàng nói, "Ca ca, ngươi đã tỉnh." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ừm." Khổ Tử nói, "Ngươi muốn rời khỏi sao?" Diệp Thiên Mệnh khẽ gật đầu, "Muốn rời đi." Khổ Tử đột nhiên quỳ rạp xuống Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng không ngừng gật đầu, "Ca ca, ngài có thể dẫn ta đi sao? Nếu là ngươi nguyện ý dẫn ta đi, ta làm cái gì đều nguyện ý." Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, không nói lời nào. Khổ Tử không ngừng gật đầu, "Ca ca, ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tại đây bên trong ăn bữa trước không có bữa sau,
ca ca nếu là nguyện ý dẫn ta đi, đợi ta làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ca ca. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, ngươi thích xem sách sao? Khổ Từ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mãnh liệt gật đầu, ưa thích, thích vô cùng. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Khổ Từ lập tức mừng như điên, vội vàng dập đầu, cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ rời đi đầu kia đường phố, mà đi tới thế giới bên ngoài về sau, Khổ Từ tò mò đánh giá bốn phía. Trên đường, Như Bức Kiếm đột nhiên nói, cô bé này tính cách không phải bình thường ác, ngươi mang theo nàng làm cái gì? Diệp Thiên Mệnh trong lòng nói, gặp. Như Bức Kiếm nói, gặp liền muốn còn sao? Diệp Thiên Mệnh nói, không mang theo nàng đi, nàng chỗ một khu vực như vậy người thảm hại hơn, không phải sao? Như Bức Kiếm trầm mặc. Xác thực, đối một khu vực như vậy người mà nói, này Khổ Từ rời đi, liền làm một kiện thiên đại hảo sự. Như Bức Kiếm lại nói, nhưng ngươi có khả năng trực tiếp giết nàng, tại sao phải mang theo nàng đâu? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, Như Bức Kiếm, ngươi nói, cái gì là thiện, cái gì là ác? Như Bức Kiếm yên lặng một lát sau, nói, vấn đề này quá cao thâm, có thể đổi một cái sao? Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, cái gì là thiện, cái gì là ác? Kỳ thật vấn đề này, không có người nào có thể hoàn toàn giới định rõ ràng. Bởi vì từ cổ chí kim, mãi mãi cũng là người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người thắng liền là chính nghĩa, người thua liền là tà ác. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, đơn giản tới nói, thiện ác tiêu chuẩn, thường thường liền là người thắng tới định nghĩa. Như Bức Kiếm nói, ngươi không cảm thấy này Khổ Từ ác? Diệp Thiên Mệnh nói, tại bình thường trật tự thế giới bên trong, nàng là ác, nhưng ở đầu kia đường phố trật tự bên trong, hành vi của nàng không thể xem như ác, suy bụng ta ra bụng người. Như Bức Kiếm, ngươi ta nếu là tại loại địa phương kia có thể sống lớn lên, cũng nhất định là dính đầy máu tươi. Như Bức Kiếm yên lặng. Xác thực, tại loại địa phương kia có thể sống lớn lên, cái kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Thiện lương, đối với rất nhiều tầng dưới chót người mà nói, thiện lương nhưng thật ra là một loại xa xỉ phẩm đức. Không phải bọn hắn hỏng, mà là bọn hắn căn bản không dám thiện lương, bởi vì nhiều khi thiện lương là phải bỏ ra chi phí. Đặc biệt là thế giới này người tính chi ác, rất nhiều người thích nhất liền là khi dễ người thiện lương. Tương phản, những cái kia ác người, bọn hắn còn hết sức tôn trọng, sợ đắc tội bọn hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên cạnh, tò mò dò xét bốn phía Khổ Tử, nói khẽ, chân lý định luật là ta khai sáng định luật, nhưng cho dù là ta cũng không dám nói, ta cho rằng một chút đạo lý liền là tuyệt đối chân lý. Nhiều khi tại không cùng trật tự bên trong, thiện ác tiêu chuẩn là khác biệt. Như Bức Kiếm yên lặng một lát sau nói, nói thực ra, ngươi cái này đại đạo quá phức tạp đi, mà lại cũng quá khó đi. Lý niệm đại đạo, nó cơ hồ chưa từng gặp qua dạng này đại đạo. Đạo này, nhiều khi trong đầu có khác biệt quan niệm, những quan niệm này sẽ có rất nhiều xung đột. Bình thường nhân tu này loại đại đạo, dễ dàng nắm chính mình tu được mâu thuẫn, cuối cùng bên trong bên ngoài không phải người. Kỳ thật nó cũng không biết, Diệp Thiên Mệnh đã trải qua này loại giai đoạn. Như Bức Kiếm lại nói, dĩ nhiên, nếu là có thể đi tới, vậy cũng xác thực Như Bức. Như Bức, Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ, đối với nó tới nói, vậy thì thật là thâm bất khả chắc. Nếu như không phải Diệp Thiên Mệnh muốn hoàn thiện chính mình lý niệm, lắng động tự thân, đừng nói cái này chủ thế giới, coi như là hạ một cái thế giới, hắn đều có thể tùy tiện quét ngang thông quan. Cái kia chân lý định luật, quá biến thái. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, cái thế giới này cần một loại thiện ác định luật. Như Bức Kiếm, Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ đi tới một nhà quần áo cửa hàng, hắn cho nữ quản sự một chút bài tinh, sau đó liền đem Khổ Từ giao cho nàng. Hiện tại Khổ Từ cần đổi một thân trang phục, hiện tại nàng bộ dáng này thật sự là có chút không dễ nhìn. Chỉ chốc lát, Khổ Từ bị cái kia nữ quản sự mang ra ngoài, Khổ Từ đại biến dạng, vốn là bẩn thỉu, nhưng bây giờ nàng mặc vào một bộ váy toái hoa, đi một cây thật dài bím tóc, cả người thoạt nhìn đã sạch sẽ lại mỹ lệ. Mà nàng tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, vĩnh viễn là bộ kia nũng nịu yếu đối dạng. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt Khổ Từ, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Khổ Từ hướng phía bên ngoài đi đến. Trên đường, Khổ Từ do dự một chút, sau đó chủ động giữ chặt Diệp Thiên Mệnh ống tay áo. Diệp Thiên Mệnh cũng không cự tuyệt, thế là nàng trực tiếp liền kéo lại Diệp Thiên Mệnh tay. Diệp Thiên Mệnh vẫn là không có cự tuyệt, bởi vì theo Đế Quốc Thư Viện từ trước về sau, hắn hiện tại nhưng thật ra là không có địa phương khác đi, thế là hắn tại thành bên trong thuê một gian tiểu lâu ở lại. Hắn cho Khổ Từ cũng thuê một gian phòng ở giữa. Gian phòng bên trong, Diệp Thiên Mệnh xuất ra một quyển sách đưa cho Khổ Từ. Khổ Từ lập tức như nhặt được trí bảo, nàng bưng lấy quyển sách kia, không ngừng mà hỏi Diệp Thiên Mệnh trên sách một chút câu, rất là nghiêm túc cùng chuyên tâm. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên cũng là kiên nhẫn dạy nàng, mà chờ Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, Khổ Từ đóng ký cửa, lập tức nàng trực tiếp liền đem trong tay sách như là ném rác rưởi đồng dạng vứt xuống một bên. Nàng đánh ra bốn phía gian phòng, nàng tầm mắt dần dần biến đến kiên định. Hôm nay là nàng lần thứ nhất thấy đến thế giới bên ngoài, nguyên lai thế giới bên ngoài là một cái thế giới như vậy. Nàng muốn qua tốt hơn tháng ngày, mà nàng biết, nàng bây giờ muốn qua tốt hơn tháng ngày, liền nhất định phải dựa vào Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh. Nghĩ đến nơi này, nàng đột nhiên lại đi đến một bên nắm vừa mới ném mất sách nhặt lên, tiếp tục xem. Trên sách đồ vật, nàng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng Diệp Thiên Mệnh hiển nhiên là hy vọng nàng đọc sách. Nam nhân này có tiền. Từ trước mắt đến xem, tiền hẳn là cũng không ít, đến mức thực lực, nàng còn không cảm giác được, bởi vì nàng còn chưa có bắt đầu chân chính tu luyện, nàng trước đó sẽ cũng chỉ là một chút kỹ xảo giết người, không tính là chân chính người tu luyện. Nhưng nàng biết, đây là nàng một cái cơ hội. Treo lên trên cơ hội. Tại đất chết đường phố thời điểm, nàng sống đến bây giờ, khắc sâu hiểu rõ một cái đạo lý, cái kia chính là người muốn trèo lên trên, vậy thì nhất định phải đến không từ thủ đoạn. Càng không từ thủ đoạn, liền bỏ càng nhanh. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh về tới gian phòng của mình, vừa về đến phòng, hắn môn lại đột nhiên bị đập ra. Diệp Thiên Mệnh nhìn lại, người tới chính là Sở Chí Tôn. Nhìn thấy Sở Chí Tôn, Diệp Thiên Mệnh lập tức hơi kinh ngạc, "Sở huynh." Sở Chí Tôn vội la lên, "Tiên sư nó, tìm ngươi thật sự là không dễ dàng. Ngươi còn có tâm tình tại đây bên trong đọc sách, ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra?" Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Sở Chí Tôn nói, "Vị kia phủ trang cô nương bị ngươi trực tiếp đánh tới Tà Đạo Viện đi." "Đánh tới Tà Đạo Viện?" Diệp Thiên Mệnh nghe được câu này, lập tức ngơ ngẩn, "Thứ lộ gì?" Sở Chí Tôn lại nói, "Không chỉ như thế, nàng còn giết đến tận Chu tộc đi." "Chu tộc a? Đây chính là chúng ta Thần Chủ Đế quốc Tam đại họ một trong a." "Ngươi..." Nói xong, hắn đột nhiên một thanh nắm chặt Diệp Thiên Mệnh cổ áo, vô cùng chân thành nói, "Ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không cùng cái kia phủ trang cô nương có một chân?" "Diệp Thiên Mệnh." Sở Chí Tôn nói, "Mau nói." Khi biết phủ trang hàng loạt hành vi về sau, hắn kỳ thật cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù trước đó cũng có chút nghe đồn, nhưng đối với những cái kia nghe đồn, hắn tự nhiên cũng là sẽ không tin. Nhưng theo phủ trang hành động, hắn không thể không tin. Nay phủ trang khẳng định cùng Diệp Thiên Mệnh có một chân. Diệp Thiên Mệnh nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều." Sở Chí Tôn nói, "Hiện tại toàn chủ thế giới người đều đang đồn người cùng phủ trang cô nương có một chân." Nói đến đây, hắn sát mặt trầm xuống, "Lão đệ, mặc dù ta cảm thấy ngươi rất ngu bức, lại có thể nhường phủ trang cô nương coi trọng, nhưng không thể không nói, việc này là rất nguy hiểm, phủ trang cô nương là nhân vật gì? Đó là chúng ta đế quốc song vách tường a. Đừng nói ngươi không phải Diệp tộc, coi như ngươi là Diệp tộc, người ngoài đều cảm thấy ngươi không xứng với nàng, mà lại, nàng còn có nhiều như vậy người theo đuổi, những người kia có thể buông tha ngươi." Diệp Thiên Mệnh nói, "Việc này nói đến có mấy lời dài, chúng ta về sau." "Đừng sau đó." Sở Chí Tôn đột nhiên một bàn tay đập vào trên nó mình, "Tiên sư nó, ta kém chút quên chuyện chính." Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một tờ phù nhét vào Diệp Thiên Mệnh trong tay, sau đó nói, "Phù trang cô nương muốn khoảnh khắc Chu Vân Mộ, mà cái kia Tà Đạo Viện thủ tịch thì là muốn tới giết ngươi, ngươi tranh thủ thời gian mẹ hắn chạy trốn đi. Nay phù là ta theo chúng ta tộc trưởng cái kia cầu tới truyền tống phù, có thể lập tức truyền tống đi ra bên ngoài vũ trụ văn minh đi, ngươi tranh thủ thời gian mẹ hắn chạy đi." Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, "Tà Đạo Viện thủ tịch muốn tới giết ta?" Sở Chí Tôn gật đầu, "Đúng thế." Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nói, "Hắn giết ta làm cái gì?" Sở Chí Tôn nói, "Đừng hỏi nữa, trước mau trốn đi. Đây chính là không bị định nghĩa cảnh. Nữ nhân kia có thể là Tà Đạo Viện, đầu óc không bình thường, mà lại nghe nói còn rất xấu." "Rất xấu?" Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi đến, "Ngươi nói là ta sao?" "Người tới chính là cái kia Tà Đạo Viện thủ tịch Tỉnh Khanh." Mà còn không đợi Sở Chí Tôn phản ứng lại, đột nhiên, Tỉnh Khanh giống như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt, sau đó đưa tay nắm Diệp Thiên Mệnh yết hầu, nàng cặp kia tà đến phát mị hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi nói cho ta biết, ngươi mong muốn một tiểu chết gì?" Chương 803, Diệp Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Chương 803, Diệp Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. "Muốn chết như thế nào?" Diệp Thiên Mệnh thần sắc bình tĩnh, hắn đánh giá liếc mắt trước mắt nắm hắn biết hầu nữ tử trước mắt thân mang một bộ váy đỏ, đẹp đẽ như máu. Nàng nhan trị tự nhiên là không xấu, không chỉ không xấu, còn rất xinh đẹp, không thua phủ trang đám người, nhưng nàng đẹp là loại kia tà mỹ đẹp, cả người liền như là yêu tinh đồng dạng. Tăng thêm nàng tà ma hai đạo song tu, bởi vậy, trên người nàng còn có một loại ma tính, cái này khiến đến nàng xem ra càng thêm đẹp đẽ quyến rũ. Nhìn thấy Tình Khanh, Sở Chí Tôn vẻ mặt lập tức biến đổi, "Tà Đạo Viện đầu." Kỳ thật, hắn cũng chưa từng gặp qua Tình Khanh. Tình Khanh tại Đế Quốc Học Viện bên trong, cái kia thuộc về nhân vật trọng yếu tồn tại, không phải Sở Chí Tôn có thể tiếp xúc đến. Mà về phần nghe đồn nàng xấu, cái kia hoàn toàn là bởi vì ta Tà Đạo Viện thanh danh kém duyên cớ. Tình Khanh cũng không lý Sở Chí Tôn, mà là nhìn trước mắt Diệp Thiên Mệnh. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt bình tĩnh như vậy lúc, nàng tâm lập tức đột nhiên chìm xuống, không có chút gì do dự, nàng trực tiếp buông lỏng ra Diệp Thiên Mệnh yết hầu, sau đó lui qua một bên, thần sắc có chút đề phòng mà nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh cười nhìn xem Tình Khanh, "Ta không muốn chết có thể sao?" Tình Khanh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Giữa sân bầu không khí đột nhiên biến đến có chút xấu hổ. Mà lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Chí Tôn, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, "Ta rất xấu." Sở Chí Tôn ngượng ngập cười cười, "Ta nói ta xấu, ta xấu." Tình Khanh đánh giá liếc mắt Sở Chí Tôn, "Ngươi chính là cái kia ăn bám lại chưa có ăn được công sở ra Sở Chí Tôn." Sở Chí Tôn biểu lộ cứng đờ, vẻ mặt càng khó coi hơn. "Này thuộc về mắng người chửi xéo." Tình Khanh lắc đầu, "Một cái nam nhân, biết hổ thẹn mà không sao dũng, một ngày cười toe toét, vẫn còn cảm giác mình hết sức tiêu sái, thật tình cũng biết, đây chẳng qua là không có năng lực biểu hiện." Sở Chí Tôn vẻ mặt càng thêm khó coi. Tình Khanh liếc mắt nhìn hắn, "Trong nam nhân phế bật, bao cỏ bên trong báo cỏ." "Sở Chí Tôn." Hắn biết, sở dĩ người nữ nhân này nói như thế đã thương người, hiển nhiên là đang trả thù hắn vừa mới nói người ta xấu sự tình. Nhưng hắn không dám nói thêm cái gì. Nữ nhân này có thể là không bị định nghĩa cảnh, mà lại, nghe nói ra thế cũng không đơn giản. Đừng nói hắn, coi như là hắn sở tộc đều đắc tội không nổi. Tình Khanh đột nhiên phất tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, Sở Chí Tôn trực tiếp bị vứt xuống ngoại tinh vực bên trong đi. Diệp Thiên Mệnh không có ngăn cản, bởi vì đối phương cũng không có đối Sở Chí Tôn hạ sát thủ, chẳng qua là tiểu thi trừng trị. Tình Khanh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nàng đánh giá Diệp Thiên Mệnh, trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười, "Ngươi chính là phụ trang ưa thích nam nhân kia?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Cô đương là tới giết ta." Tình Khanh trừng mắt nhìn, "Đúng thế, ngươi có sợ hay không?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Cô nương hẳn không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người." Tình Khanh nở nụ cười, "Ta thật đúng là, ta có thể là Tà Đạo Viện, ha ha." Diệp Thiên Mệnh nói, cô nương kia giết đi. Tỉnh Khanh đột nhiên phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, một cây huyết hồng gai chống đỡ tại Diệp Thiên Mệnh giữa chân mày, nhưng không có bất kỳ sát ý, mà Diệp Thiên Mệnh thì là rất bình tĩnh mà nhìn xem nàng. Tỉnh Khanh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đột nhiên, nàng nở nụ cười, mặt không đổi sắc, quả nhiên, ta liền biết, cái kia tính tình cao ngạo nữ nhân, tuyệt đối sẽ không thích một cái bình thường nam tử. Dứt lời, chống đỡ tại Diệp Thiên Mệnh giữa chân mày cái kia huyết thứ vô thành vô tức biến mất. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ta cô nương ân không giết. Tỉnh Khanh đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thiên Mệnh nói, Diệp Thiên Mệnh. Tỉnh Khanh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi biết ta ý tứ? Diệp Thiên Mệnh cười nói, cô nương, ta thật sự là gọi Diệp Thiên Mệnh. Tỉnh Khanh yên lặng. Nàng mặc dù nói tới giết Diệp Thiên Mệnh, nhưng nàng sẽ không thật chạy tới giết Diệp Thiên Mệnh, bởi vì nàng biết, phụ trang coi trọng nam nhân, khẳng định chắc chắn sẽ không là bình thường nam nhân. Mà giờ khắc này thấy một lần, nàng càng thêm nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, không bị định nghĩa cảnh. Phía dưới cảnh giới người tu luyện, nhìn thấy không bị định nghĩa cảnh cường giả, trừ phi có mạnh mẽ ra thế bối cảnh, không phải, nhất định sẽ kinh úy, một chút tâm lý tố chất kém, càng là sẽ kinh khủng. Nhưng người trước mắt này tại nhìn thấy nàng thời điểm, nhưng không có loại kia biểu hiện. Trang, này tự nhiên là rất không có khả năng. Đối phương loại kia tự tin cùng thong dong, căn bản cũng không phải là chứa. Giờ phút này nàng không thể không cân nhắc lợi hại. Động thủ, tất có không biết nhân quả. Chỗ tốt đâu? Tự nhiên là lôi kéo lòng người, Chu Vân Mộ là tà đạo viện, nàng như thế giữ gìn, tự nhiên có khả năng lấy được lòng người, mà lại, Chu Vân Mộ sau lưng là Chu tộc. Theo ở bề ngoài đến xem, này nhất định là có chỗ tốt. Nhưng nàng lại cảm thấy không bình thường. Bởi vì nàng phát hiện, nàng nói muốn tới giết này Diệp Thiên Mệnh thời điểm, phụ trang nữ nhân kia thế mà không đến ngăn cản. Chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, phụ trang yêu nữ nhân này là giả, loại thứ hai, cái kia chính là phụ trang căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc, không có sợ hãi. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi lần nữa nhìn về phía cách đó không xa ngồi Diệp Thiên Mệnh. Nàng lông mày túc lên, mẹ nó, nữ nhân kia tại cho mình đào hố. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không có chút gì do dự, nàng nở nụ cười, Diệp công tử, ngươi có biết, ngươi cái kia nhân tình bị ngươi đã giết đến tận Chu tộc. Diệp Thiên Mệnh chân mày cau lại, giết đến tận Chu tộc. Tỉnh Khanh gật đầu, đúng vậy, bởi vì thư viện nhằm vào ngươi, chính là được cái kia Chu Vân Mộ ý, bởi vậy, nàng dưới cơn nóng giận giết tới chúng ta Tà đạo viện, đã dẫn phát hai viện ra tay đánh nhau, cuối cùng, nàng lại một người nhất kiếm thẳng hướng Chu tộc. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, nàng thực lực mặc dù cường hãn, nhưng Chu tộc có thể là tam đại họ một trong, nàng độc thân đi tới, lại như thế không nể mặt Chu tộc vì tự thân mặt mũi, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Tỉnh Khanh cười cười, sau đó liền xoay người rời đi. Nhưng nàng cũng không có chân chính rời đi, mà là ẩn giấu ở trong hư không nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh. Nàng muốn nhìn, Diệp Thiên Mệnh sẽ đi hay không Chu tộc cứu phụ trang, nàng đó là, Diệp Thiên Mệnh khả năng cũng là không bị định nghĩa cảnh. Mà tại nàng sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh thì là cầm sách lên tới bắt đầu xem. Nhìn thấy một màn này, Tỉnh Khanh chân mày to túc lên, nam nhân này thế mà không đi Chu tộc cứu giúp. Chẳng lẽ mình suy đoán có sai? Chu tộc. Phụ trang giết tới Chu tộc lúc, Chu tộc cũng là hơi kinh ngạc. Một lão giả ngăn trở phụ trang, cái này người chính là Chu tộc đại trưởng lão, tên Chu Lâu. Chu Lâu nhìn chằm chằm phụ trang cô nương, ngươi này là ý gì? Phụ trang mặt không biểu tình, nhường Chu Vân Mộ ra tới nhận lấy cái chết. Chu Vân Mộ. Chu Lâu hơi kinh ngạc, rõ ràng, đối với mình tộc bên trong đệ tử làm sự tình, hắn cũng không biết rõ tình hình. Nhưng rất nhanh, liền có người hướng hắn thông báo. Khi biết chuyện nguyên do về sau, Chu Lâu sắc mặt trầm xuống, nguyên lai là vì tranh giành tình nhân sự tình. Chu Lâu nhìn về phía phụ trang, tầm mắt băng lãnh, phụ trang cô nương, việc này chẳng qua là một chuyện nhỏ, đáng giá đại động càn qua như vậy sao? Phụ trang nhìn chằm chằm Chu Lâu, nhường Chu Vân Mộ ra tới chết. Chu Lâu sắc mặt trầm xuống, đến mức phụ trang nói, hắn phải chết. Nghe vậy, Chu Lâu vẻ mặt cũng biến thành âm trầm, này thuộc về là một chút mặt mũi cũng không cho a. Chu tộc khi nào bị người như thế khi nhục qua? Thế là, hắn nở nụ cười lạnh, phụ trang cô nương nếu là có bản sự, vậy liền mời mình vào Chu tộc giết. Nói đùa, nếu là Chu Vân Mộ thật bị giết, cái kia Chu tộc thật muốn trở thành toàn bộ chủ thế giới chê cười. Hôm nay, coi như Thiên Vương lão tử đến, Chu Vân Mộ cũng không thể chết. Phù Trang cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Giữa thiên địa, vô số kiếm đạo quy luật hiện hiện, còn có đại đạo tuần hoàn. Hai loại cực hạn đại đạo quy luật xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng kiếm đạo ý chí trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng ép hướng về phía cái kia Chu Lâu. Cảm nhận được Phù Trang cái kia khủng bố kiếm đạo ý chí uy áp, Chu Lâu cũng là không dám có chút chủ quan, lúc này đấm ra một quyền này ra, vô cùng vô tận võ đạo chi thế giống như vỡ đê hung hăng đánh tới Phù Trang cái kia kinh khủng kiếm đạo ý chí. Ầm ầm, hai người lực lượng vừa mới tiếp xúc, chỉ một thoáng, như ngàn tỷ ngọn núi lửa đồng thời phun trào đồng dạng, toàn bộ Chu tộc vùng trời trực tiếp nổ ra, từng đạo lực lượng kinh khủng lập tức bao phủ ra. Bọn họ đều là không bị định nghĩa cảnh, cái kia lực phá hoại tự nhiên là vô cùng kinh khủng, những năng lượng này nếu là khuyết tán ra đến, cái kia đủ để bị diệt đi hơn phân nửa đế quốc đều thành. Bất quá rất nhanh, giữa thiên địa liền xuất hiện một loại thần bí pháp tắc, cái kia đạo thần bí pháp tắc trực tiếp đem hết thảy khuyết tán ra tới lực lượng cưỡng ép xóa đi, không chỉ như thế, cái kia đạo pháp tắc còn đem phụ trang cùng Chu Lâu cưỡng ép đánh vào vô giới thời không bên trong. Thần chủ pháp tắc. Năm đó thần chủ đế quốc thần cống tại kiến lập này tòa đế thành lúc, vì phòng ngừa bị phá hư, bởi vậy, trong này lưu lại pháp tắc. Vô giới thời không bên trong, đánh lấy cái kia Chu Lâu trực tiếp bị mạnh mẽ áp chế. Mặc dù cùng là không bị định nghĩa cảnh, nhưng kỳ thật cũng chia mạnh yếu, phụ trang rõ ràng muốn mạnh hơn không ít.
Ầm ầm.
Vô giới thời không bên trong, cái kia Chu Lâu bị một đạo kiếm quang chạm lui mấy trăm vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm quang hung hăng giết tới đây. Kiếm đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cùng nàng đối chiến, trừ phi đối nàng tiến hành tuyệt đối áp chế, không phải, nàng cơ hồ là vô địch tồn tại. Nhìn thấy phù trang đạo kiếm quang này chém tới, cái kia Chu Lâu vẻ mặt lập tức biến đổi, hắn lại đấm một quyền to ra.
Ầm.
Lần này, hắn không chỉ là tự thân quyền mang phá toái, liền hắn quyền đạo quy luật đều bị mạnh mẽ đánh vỡ. Nhi đồng lúc, lại là một đạo kiếm quang hung hăng giết tới đây. Liên miên bất tuyệt. Chu Lâu trong lòng lập tức kinh hãi, nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vất tay áo vung lên.
Ầm ầm.
Chỉ một thoáng, những cái kia kiếm quang trực tiếp bị cương ép chấn áp tại chỗ. Người tới chính là bây giờ Chu tộc tộc trưởng Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân nhìn cách đó không xa phù trang cô đường, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Chu tộc dễ bắt nạt? Phù trang nhìn chằm chằm Chu Lăng Vân, nhường Chu Vân mộ chết. Chu Lăng Vân hai mắt híp lại, nói như vậy, ngươi là nói rõ muốn lấn ta Chu tộc đúng không? Phù trang lắc đầu, ta đây là tại cứu ngươi Chu tộc. Lời vừa nói ra, bốn phía vây xem người nhất thời đều choáng váng. Nay phù trang cô nương không khỏi cũng quá khinh người quá đáng đi. Người tới mọi nhà tộc giết người thì cũng thôi đi, còn nói là vì cứu người ta Chu tộc. Nay quá giết người Chu tâm. Chu Lăng Vân lập tức giận quá thành cười lên, nếu phù trang cô nương như thế khinh người quá đáng. Cái kia ta hôm nay liền đại biểu Chu tộc nói cho ngươi, cái kia Diệp Thiên Mệnh hắn chắc chắn phải chết. Người nào cũng không giữ được hắn. Ta Chu tộc nói. Chương 804, Diệp Huyền chỉnh sống. Chương 804, Diệp Huyền chỉnh sống. Nghe được Chu Lăng Vân, tất cả mọi người biết, vị này Chu tộc tộc trưởng tức giận. Đương nhiên, đại gia cũng lý giải. Nay phù trang cô nương nói chuyện hành động thật sự là có chút quá mức. Ngươi chạy tới giết người ta gia tộc đệ tử, còn nói là vì cứu người ta gia tộc. Ngươi này có chút giết người lại Chu tâm. Diệp Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Thiên Mệnh thanh danh nhưng thật ra là có chút vang lên, này tự nhiên là bởi vì phù trang duyên cớ. Mà bây giờ, này Chu tộc tộc trưởng ngay trước toàn thế giới người mặt nói Diệp Thiên Mệnh chắc chắn phải chết, không hề nghi ngờ, này Diệp Thiên Mệnh không chết cũng phải chết rồi. Này tự nhiên là mặt mũi vấn đề. Ngươi phù trang không phải là vì một cái nam nhân tới giết ta Chu tộc đệ tử sao? Ta đây Chu tộc liền giết ngươi nam nhân này. Nghe được Chu Lăng Vân, phù trang nhìn hắn một cái, chết một cái Chu Vân Mộ thuận tiện. Vẫn là tích chữ như vàng. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Vân Mộ bởi vì duyên cớ của nàng đi nhằm vào Diệp Thiên Mệnh, nếu như nàng không giải quyết đi Chu Vân Mộ, tình thế là sẽ mở rộng. Bởi vậy, chết một cái Chu Vân Mộ là có thể. Dù sao, hiện tại Chu tộc là chính mình hảo bằng hữu trợ thủ đắc lực, nàng đến vì thần chỉ ngẫm lại. Chu Lăng Vân nhìn chằm chằm phù trang, phù trang cô đương, ngươi tốt nhất là hiện tại nhanh đi bảo vệ ngươi cái kia tiểu tình lang, không phải, hắn sợ là muốn chết oan chết uổng. Phù trang nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Nhìn xem phù trang rời đi, Chu Lăng Vân tầm mắt dần dần biến đến âm trầm, người tới. Một lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh. Chu Lăng Vân nói, nhường cái kia Diệp Thiên Mệnh chết. Lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, cái này người có thể đến phù trang lưu ái, sợ không phải người bình thường. Chu Lăng Vân mặt không biểu tình, coi như hắn là ẩn giấu không bị định nghĩa, cũng nhất định phải chết cho ta. Lão giả nhẹ gật đầu, xoay người đi an bài. Đến loại thời điểm này, nếu là Diệp Thiên Mệnh bất tử, cái kia Chu tộc liền thật thành toàn bộ chủ thế giới chê cười. Chu tộc gánh không nổi cái này người. Trong tử lâu, Diệp Thiên Mệnh vừa rời giường, liền gặp được Khổ Từ đứng tại hắn bên giường. Kỳ thật, nàng một canh giờ trước liền đã tới. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh rời giường, Khổ Từ vội vàng lấy ra một tờ nóng hổi rửa mặt khăn cung kính đưa tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Ca ca, ngài rửa mặt. Diệp Thiên Mệnh cũng không có cự tuyệt, hắn giơ tay lên khăn lau một thoáng mặt, sau đó đặt vào Khổ Từ trong tay. Khổ Từ vội vàng bưng lên bồn rửa mặt đi ra. Chỉ chốc lát, nàng lại bưng một chút thức ăn tiền đến. Ca ca, ta tự tiện chủ trương tìm rượu lâu ông chủ muốn tới một chút thức ăn. Ngài sẽ không tức giận đi. Diệp Thiên Mệnh nói, việc nhỏ. Nói xong, hắn ngồi vào một bên trước bàn ăn, ngươi cũng tọa hạ ăn. Khổ Từ liền vội vàng lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nàng, ngồi xuống, cùng một chỗ. Khổ Từ do dự một chút, sau đó ngồi xuống, nhưng nàng cái mông chỉ ngồi một nửa. Diệp Thiên Mệnh nói, cùng một chỗ ăn đi. Khổ Từ nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó mới cầm lấy một khối bánh nhẹ nhàng gặm. Diệp Thiên Mệnh nói, sách thấy như thế nào? Khổ Từ nói, xem không ít. Diệp Thiên Mệnh nói, cảm thấy thế nào? Khổ Từ chân thành nói, trên sách đạo lý nói cứ tốt, ca ca, ta nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ làm một cái người thiện lương. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nàng, làm một cái người thiện lương. Khổ Từ gật đầu, ừm. Giống trên sách có câu nói, gọi chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Ta cảm thấy nói thật tốt, bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, không có nói. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi nói. Khổ Từ do dự một chút, sau đó nói, ca ca, nếu như người thiện lương là số ít, ác người là đa số, cái kia giáo người khác thiện lương. Có phải hay không sẽ hại cái này người thiện lương? Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, không nói gì. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh yên lặng, Khổ Từ vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, ca ca, ta có phải hay không nói sai? Diệp Thiên Mệnh tay phải nhẹ nhàng phất một cái, đưa nàng đỡ lên, sau đó nói, không có nói sai lời, về sau không nên hơi một tí liền bị, hiểu chưa? Khổ Từ nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, nàng bây giờ còn không thể hoàn toàn đem nắm chặt Diệp Thiên Mệnh tính cách, bởi vậy, một ít chuyện còn đến cẩn thận một chút. Diệp Thiên Mệnh cầm lấy một khối bánh cắn một cái, ngươi nói là không sai, cái thế giới này là luật dừng thế giới, một người thiện lương, nhiều khi sẽ để cho ngươi tại thế trên đường khắp nơi vấp phải trắc trở, bởi vì mọi người đều ưa thích khi dễ người thiện lương. Khổ Tử thận trọng nói, cái kia mới vừa câu nói kia đúng, vẫn là không đúng. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Tử, ngươi cảm thấy là có đúng hay không? Khổ Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy đúng, cũng không đúng. Diệp Thiên Mệnh có một chút hứng thú, nói thế nào? Khổ Tử nói, ta hy vọng ca ca dạng này người thiện lương, các ngươi nhiều làm việc tốt, dạng này, ta nhóm dạng này người mới có thể có đủ tốt hơn sinh tồn, mà giống chúng ta dạng này người thì là hẳn là muốn ác. A không là muốn trước muốn làm sao sống sót, sống sót. So thiện lương quan trọng hơn, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khổ Tử, không nói gì. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, mẹ nó, ta thế nào cảm giác nàng nói rất hay có đạo lý. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh không nói lời nào, Khổ Tử lập tức có chút thất vọng, nàng thấp giọng nói, ca ca, ta có phải hay không nói sai rồi? Ta lần sau không nói, ta. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ngươi nói không sai, xác thực, sống sót so thiện lương quan trọng hơn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi có muốn hay không tu luyện? Tu luyện? Khổ Tử con mắt lập tức liền là sáng lên, nàng đội vàng quỳ xuống, mãnh liệt dập đầu, ta nghĩ, tu luyện. Chuyện này đối với các nàng thế giới kia người mà nói, tuyệt đối là mong muốn không thể thành tồn tại. Tu luyện, cái này mang ý nghĩa có thể cải biến vận mệnh, vượt qua thế giới bên ngoài. Mà nàng sở dĩ mong muốn đi theo Diệp Thiên Mệnh bên người, kỳ thật mục đích cuối cùng nhất cũng là muốn tu luyện. Nhưng nàng biết, mong muốn tu luyện, liền nhất định phải đòi tiền, còn có công pháp cái gì? Những vật này, không phải nàng có thể lấy được, nàng biết, nơi này cũng không phải cái kia đất chết đường phố, nàng thủ đoạn tại đây bên trong căn bản là vô dụng, bởi vậy, nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Thiên Mệnh. Mà nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Mệnh lại đột nhiên đưa ra chuyện này. Nàng nghĩ là trước thật tốt phục thị mấy năm Diệp Thiên Mệnh, đến thu hoạch được tu luyện chỗ tốt về sau, lại nhìn tình huống là chạy đi còn tiếp tục lưu lại. Nếu như Diệp Thiên Mệnh tiền đủ nhiều, đủ mạnh, vậy liền lưu lại. Nếu như không đủ tiền nhiều, không đủ mạnh, vậy liền khác mưu được ra. Không thể tại trên một thân cây treo cổ. Diệp Thiên Mệnh đưa nàng đỡ lên, sau đó nói, thế nhưng có điều kiện. Điều kiện? Khổ Tử trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng nói, ca ca ngươi nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi đi theo ta đều trong khoảng thời gian này, ngươi phải xem sách, đồng thời ta phải được thưởng kiểm tra ngươi, chờ ta cảm thấy phù hợp về sau, liền sẽ đích thân dạy ngươi tu luyện, ngươi xem coi thế nào. Khổ Tử nói khẽ, đọc sách sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Khổ Tử đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia chán ghét, nàng kỳ thật không thích đọc sách, bởi vì nàng cảm thấy trên sách nói những cái được gọi là đạo lý đều là vô nghĩa, cùng với nàng trải qua hoàn toàn khác biệt, nếu như dựa theo trên sách nói những đạo lý kia tới làm, nàng tại đất chết đường phố một ngày đều không sống nổi. Nhưng trên mặt nàng lại là biểu hiện ra cao hứng thần sắc, tốt. Kaka, vừa bạn, ta cũng thích xem sách, ta nhất định sẽ nỗ lực đọc sách, sớm ngày nhường lao sư dạy ta tu hành. Diệp Thiên Mệnh xuất ra một viên nạp giới cho nàng, trong này là ta đã từng nhìn qua một chút sách, ngươi từ từ xem, muốn đọc đấu, hiểu rõ. Trừ cái đó ra, còn có một con đường. Con đường này là ta đã từng lão sư cho ta trải rộng ra, ngươi bây giờ không thể đi, về sau mới có thể đi. Đại khái muốn ngươi đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều thấp phẩm đường sau mới có thể đi. Khổ Tử cung kính tiếp nhận cái viên kia nạp giới, chân thành nói, được. Nói xong, nàng quay người về tới gian phòng của mình. Nàng một về đến phòng, cả người thật hưng phấn tại chỗ nhảy nhót. Tu luyện a. Nàng hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội tu luyện. Tu luyện a. Trong truyền thuyết, tu luyện về sau có thể phi thiên độn địa, có thể di sơn đảo hải, có thể cùng nhật nguyệt đồng thọ. Nàng tại cựu thổ đường phố lúc, mỗi ngày đều có này loại truyền thuyết. Nhưng bọn hắn căn bản không dám rời đi cựu thổ đường phố, các nàng không có bất kỳ cái gì tu luyện, rời đi cái chỗ kia, tới đi ra bên ngoài chỉ có một con đường chết. Bởi vì nếu quả như thật là thiên tài chân chính yêu nghiệt, là sẽ không lưu lạc đến cái chỗ kia. Mà lại, hàng năm còn có một số thế lực cùng tông môn sẽ đi cái chỗ kia đi dạo một thoáng, chính là sợ có bỏ sót thiên tài tu luyện yêu nghiệt. Nhưng phàm phát hiện, đều sẽ bị lập tức mang đi. Nàng đã từng cũng hy vọng bị mang đi, nhưng cũng tiếc, không có người mang nàng đi. Bất quá, trời không tuyệt đường người. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà gặp được một cái người bên ngoài. Mà lại, cái này người thế mà còn rất hiền lành. Thiện lương. Chính mình thật tốt lợi dụng một chút đối phương thiện lương. Hợp ý. Này mấy ngày kế tiếp, nàng đối Diệp Thiên Mệnh tính cách đã hiểu rõ, cái này người là một cái người đọc sách, thiện lương, mà nàng cần phải làm là đi ngụy trang thành một cái muốn trở thành người thiện lương, lại hiểu chuyện một chút. Kể từ đó, liền có thể liên tục không ngừng đạt được lợi ích. Khổ Từ thu hồi suy nghĩ, nàng tầm mắt rơi trong tay cái viên kia nạp giới phía trên, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt cái viên kia nạp giới, thương phấn nói, cái này là trong truyền thuyết nạp giới à? Không nghĩ tới ta cũng có. Mà nàng cũng không có nghiêm túc đi nhớ Diệp Thiên Mệnh nói con đường lớn kia. Nơi nào đó trong tinh hà, một tên bạch y nam tử ngự kiếm mà đi. Nam tử mặc áo trắng này không là người khác, chính là Diệp Huyền. Trong tay hắn nắm ba thanh kiếm, Tiêu Dao bội kiếm, Hành Đạo kiếm tổ. Ba thanh kiếm sau này là hắn nhường Thanh Khâu khôi phục. Diệp Huyền đi tới một chỗ trên thềm đá, tại cái kia thềm đá phần cuối, nơi đó ngồi một tên gần đất xa trời lão giả. Lão giả kia chậm rãi mở hai mắt ra, có chút suy yếu khẽ lắc đầu. Ngươi không phải ta muốn chờ người. Diệp Huyền nói, ta biết, ta tới đây là muốn cho ngươi rút một chút. Lão giả nhìn xem hắn, dựa vào cái gì a? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay ba thanh kiếm, ngươi không rút, ta liền nhường ba người bọn hắn tới đánh ngươi. Ngươi hẳn là nghe qua ta chỗ rửa vương cái danh này a? Lão giả hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi bây giờ là triệt để bảy nát sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi có sợ hay không? Lão giả nói, đến giảng điểm võ đức. Diệp Huyền cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, lão huynh, liền giúp cái chuyện nhỏ. Mà lại, theo trình độ nào đó tới nói, chúng ta cũng tính cùng một bọn. Lão giả nhìn chằm chằm hắn, giữa chúng ta, bán đại bác cũng không tới a. Diệp Huyền trực tiếp đem ba thanh kiếm vứt xuống trước mặt của lão giả, sau đó nói, dùng ngươi lý niệm cùng ý chí làm môi giới, giúp ta nắm này ba thanh kiếm dung hợp thành một thanh. A a, còn có ta máu, không có ta máu, chúng nó là sẽ không đồng ý. Tam kiếm hợp nhất. Chương 805, tháp gia là ai? Chương 805, tháp gia là ai? Vương tọa bên trên, cái kia vô cùng suy yếu lão giả tầm mắt rơi vào cái kia ba thanh kiếm phía trên, hắn cũng không nói chuyện, chẳng qua là yên lặng. Mà Diệp Huyền thì là lặng lặng nhìn xem hắn chờ đợi đối phương lựa chọn. Cũng không lâu lắm, cái kia hư nhược lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, ba thanh kiếm bay đến trong tay hắn, lập tức, hắn vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp huynh nở nụ cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết đột nhiên bay đi. Hư nhược lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp huynh gật đầu. Hư nhược lão giả nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia ba thanh kiếm bên trên, rất nhanh, hắn trực tiếp đem ba thanh kiếm cưỡng ép dung hợp. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, ba thanh kiếm vậy mà bộc phát ra ba đạo khủng bố vô song kiếm quang. Thần chủ đế quốc. Một ngày này, sáng sớm, Diệp Thiên Mệnh cửa bị gõ. Diệp Thiên Mệnh mở cửa, người tới chính là Phù Trang. Diệp Thiên Mệnh cười nói, Phù Trang cô nương. Phù Trang nói, cho ngươi thêm phiền toái. Dĩ nhiên là chỉ Chu tộc sự tình. Diệp Thiên Mệnh nói, vào đi. Nói xong, hắn quay người đi đến ngồi xuống một bên. Phù Trang ngồi xuống Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng nhìn Diệp Thiên Mệnh, có tức giận không? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, sẽ không. Phù Trang nhẹ gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta trước đó nhìn ngươi đối từng cái hệ thống tu luyện đều cảm thấy rất hứng thú, ngươi có muốn hay không vào Đế Quốc học viện? Diệp Thiên Mệnh nói, vào Đế Quốc học viện. Phù Trang gật đầu, ừm, ta cảm thấy, chỉ nhìn sách, ngươi hiểu chẳng qua là mặt ngoài, nếu là có thể tự mình đi trải qua một lần, nghĩ đến sẽ có càng nhiều minh ngộ. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói có lý. Phù Trang cười nói, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Nói xong, nàng xuất ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Thiên Mệnh, nắm lệnh này, ngươi có khả năng gia nhập Đế Quốc học viện bất luận cái gì một viện. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phù Trang, Phù Trang nói, có muốn tới hay không kiếm đạo viện? Chúng ta cùng một chỗ. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nhìn chằm chằm hắn, không muốn sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta đối cái khác một cái viện có phần cảm thấy hứng thú. Phù Trang mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, được. Phù Trang muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Mệnh nói, làm sao vậy? Phù Trang nhìn xem hắn, chúng ta bây giờ là tình lữ, vấn đề gì đều có thể hỏi, phải không? Diệp Thiên Mệnh. Tiên lặng liền ngầm thừa nhận. Phù Trang nghiêm túc hỏi, ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng rất tò mò. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, ta cũng không biết. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đây cũng không phải trang bức, mà là thật không biết. Nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của hắn bây giờ là thuộc về cái kia mảnh vũ trụ luật hải thế giới kia cấp độ, nhưng hắn cũng không biết vũ trụ luật hải cách đây cái chủ thế giới có bao xa. Mà lại, hắn cũng không biết mình tại vũ trụ luật hải nơi đó thuộc tại cái gì cấp độ. Ở mảnh này vũ trụ luật hải bên trong, hắn cảm nhận được không ít cùng hắn chân lý định luật một dạng mạnh mẽ luật. Bởi vậy, hiện tại hắn đối tại thực lực chân thật của mình cũng là mơ hồ. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Phù Trang trừng mắt nhìn, ngươi cường đại đến chính mình cũng không biết chính mình mạnh cỡ nào. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Phù Trang nói khẽ, thật là lợi hại. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nói, ngươi tới nơi này là có chuyện gì muốn làm sao? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, đảo không có gì đặc biệt sự tình, liền là dừng bước lại, lưu tại nơi này lắng động chính mình. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, Phù Trang cô nương, ta cảm thấy ngươi bây giờ một chút ý nghĩ không tốt lắm, ngươi để ý ta nói một chút sao? Phù Trang nói, được. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, tình cảm một chuyện, chú trọng chính là cảm giác, chú trọng chính là tự nhiên, ngươi tận lực tới cùng ta tiếp xúc, này ngược lại không tốt, mà lại, này loại tận lực cũng sẽ nhường ngươi mất đi bản thân, ngươi cần chính là làm tốt chính ngươi, làm ngươi chân thực chính mình. Phù Trang lắc đầu, ngươi sai. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nghiêm túc nhìn xem hắn, ta biết ngươi ý tứ, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy ta tận lực tiếp cận ngươi, thậm chí là tận lực đang lấy lòng ngươi, những hành vi này mục đích là vì nhường ta thích ngươi, hoặc là ngươi thích ta, sau đó ta cuối cùng lại đoạn tình. Thành tựu càng cao kiếm đạo, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm, ta đúng là nghĩ như vậy. Phù Trang nói, ta vì cái gì không thể là thật thích ngươi đâu? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phù Trang, Phù Trang nhìn chằm chằm hắn, ta thích cường giả, này có lỗi sao? Trong thế tục, một cái nữ hải tử ưa thích đàn ông có tiền, đó là một loại sai lầm hành vi sao? Đứng đấy nam tính góc độ, nam sinh có phải hay không đều hy vọng nữ sinh không yêu có tiền, không thích đẹp trai? Nếu như một người nữ sinh thích một cái đàn ông có tiền, chính là nàng thế tục, bài kim. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Phù Trang tiếp tục nói, ta không thể thích ngươi dạng này so ta ưu tú, dáng dấp cũng đẹp mắt, ta hẳn là đi ưa thích loại kia so ta yếu rất nhiều, dáng dấp lại xấu. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang nói, Tiểu Thiên Mệnh, ta có khả năng xưng hô như vậy ngươi sao? Diệp Thiên Mệnh. Yên lặng tức ngầm thừa nhận. Phù Trang chân thành nói, Tiểu Thiên Mệnh, ngươi đọc rất nhiều sách, cũng hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng ta cảm thấy, ngươi tại một số phương diện ý nghĩ là không đủ công chính, còn mang có người thành kiến, này loại thành kiến là giới tính bên trên một loại thành kiến, không tốt. Diệp Thiên Mệnh. Phù Trang lại nói, ngươi vẫn cảm thấy ta thích ngươi là có mục đích tính, là bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn, cho nên ta mới thích ngươi. Có thể đây là bình thường sự tình a. Nữ nhân ưa thích nam nhân ưu tú, nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp. Này không bình thường sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, là như thường. Phu Trang nói, ta đây có thể hay không thật thích ngươi đâu. Diệp Thiên Mệnh. Phu Trang nói, ngươi có khả năng không thích ta, nhưng ngươi không thể đi ngăn cản ta thích ngươi, không phải sao? Diệp Thiên Mệnh không phản bắt được. Phu Trang nói, vậy ngươi thích ta sao? Diệp Thiên Mệnh. Phu Trang nghiêm túc nhìn xem hắn, không thích, cũng không có quan hệ, ta có khả năng cố gắng nữa một thoáng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, có phải hay không nam sinh đều ưa thích loại kia truy cầu khó khăn, như thế có chinh phục cảm giác, chúng ta dạng này đổi ngược. Quá dễ dàng đạt được, cho nên, không có loại kia chinh phục cảm giác, bởi vậy, không có quá cảm thấy cảm giác. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, Phù Trang cô nương, theo ta được biết, bọn hắn đều nói ngươi tích chữ như vàng, ngươi. Phù Trang nói thẳng, ngươi cùng người khác không giống nhau. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, cười nói, vậy chúng ta trước giống như bằng hữu ở chung, ngươi xem, coi thế nào. Phù Trang nói, cái này xem chính ngươi, ngược lại, ta lấy ngươi làm người mình thích ở chung. Diệp Thiên Mệnh đánh giá trước mắt Phù Trang, không thể không nói, đây là một cái vô cùng cô gái xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế, bởi vì là kiếm tu, bình thường lạnh lùng, vô cùng có cá tính. Theo sinh lý tính góc độ đến xem, nữ tử trước mắt tuyệt đối là rất hoàn mỹ cái chủng loại kia. Theo tâm lý tính góc độ đến xem, nữ tử trước mắt tính cách cũng không có cái gì không tốt. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nở nụ cười. Giờ phút này hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, cái kia chính là tại đối đãi một ít chuyện phía trên, chính mình có chút tận lực đi trốn tránh. Thì như tình cảm phương diện sự tình, nam nhân có thể không yêu, nhưng không nên nhăn nhăn nhó nhó. Ưa thích liền lên, không thích liền cự. Nhăn nhăn nhó nhó, giống cái gì? Chính mình còn không có nữ tử trước mắt thoải mái. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nắm lên Phù Trang tay, Phù Trang thân thể run lên, vẻ mặt một thoáng liền đỏ xuống dưới, nàng vội vàng rút về tay của mình, có chút khẩn trương nói, lần sau. Nói xong, nàng xoay người chạy. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười. Nữ nhân này thoạt nhìn gan lớn vô cùng, nhưng nếu là có điểm thực tế động tác, liền sẽ thẹn thùng không được. Nưu Bất Kiếm đột nhiên nói, ngươi vừa mới là tại tán gái sao? Diệp Thiên Mệnh nói, bị gái để cua. Nưu Bất Kiếm nói, ngươi có khả năng dạy một chút ta sao? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi muốn tán tỉnh. A a, cua ngươi chủ nhân muội muội. Nưu Bất Kiếm nói, đúng vậy đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, Nưu Bất Kiếm, ta cảm thấy, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi, ngươi chẳng qua là một thanh kiếm. Nưu Bất Kiếm nói, ta cảm thấy đây mới thật sự là tình yêu, chỉ có không lấy sinh sôi làm mục đích tình cảm, mới là trên đời này thuần túy nhất tình yêu, bởi vì không có bất kỳ cái gì mục đích tính, cũng chỉ là thuần túy ưa thích. Diệp Thiên Mệnh rất là chấn kinh. Nưu Bất Kiếm tiếp tục nói, nhân loại các ngươi cùng nhân loại ở giữa tình cảm, nhiều khi cũng là vì cái kia việc gác tha sự tình, không có chút nào thuần khiết. Diệp Thiên Mệnh. Nưu Bất Kiếm còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ngươi không muốn phát sinh cái gì, nhưng ngươi không thể ngăn cản nhà gái không muốn phát sinh cái gì à? Nếu như ngươi ưa thích người, có người mình thích đâu? Nưu Bất Kiếm nói, tháng này không thể ba cái cùng một chỗ qua sao? Cần phải hai cái qua sao? Ngoa tào. Diệp Thiên Mệnh khiếp sợ không thôi, Nưu Bất Kiếm, ngươi cùng Tháp gia mở dạng, thật là một cái nhân tài. Nưu Bất Kiếm nói, Tháp gia là ai? Diệp Thiên Mệnh nói, đã từng ta sớm nhất người dẫn đường. Nưu Bất Kiếm nói, có thể làm người dẫn đường cho ngươi. Đây tuyệt đối là Nưu Bất không xong rồi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế, ta Tháp gia là tam kiếm phía dưới nó vô địch, tam kiếm phía trên một đội một. Nưu Bất Kiếm nói, tam kiếm, rất mạnh sao? Diệp Thiên Mệnh nói, vô cùng. Kỳ thật cũng vẫn được. Nưu Bất Kiếm nói, so ngươi như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nưu Bất Kiếm nói, ta cảm thấy, dùng thực lực ngươi bây giờ, coi như không thể toàn vũ trụ vô địch, vậy cũng tuyệt đối là thế gian ít có địch thủ, ta thực tại không tưởng tượng ra được thế gian này còn có thể so sánh ngươi càng Nưu Bất tồn tại. Diệp Thiên Mệnh nói, Nưu Bất Kiếm, ngươi gần nhất đang nhìn cái gì sách? Nưu Bất Kiếm nói, xa giao nghệ thuật. Diệp Thiên Mệnh, chương 806, thật có khả năng gọi người sao? Chương 806, thật có khả năng gọi người sao? Một ngày này, Diệp Thiên Mệnh thu thập một chút về sau, liền mang theo Khổ Từ ra cửa, đi báo danh. Làm vì đế quốc học viện học sinh, đều có thể có một tòa viện tử của mình, bởi vậy, hắn là có thể mang ra thuộc người nhà. Trên đường, Khổ Từ tay trái lôi kéo Diệp Thiên Mệnh tay, mà nàng tay phải thì cầm lấy một quyển sách đang nhìn. Trong khoảng thời gian này đến, nàng là thật tại nghiêm túc đọc sách. Mặc dù không đồng ý trong sách một ít lời, nhưng này đối với nàng mà nói, không trọng yếu là bên cạnh nam nhân này thích nàng đọc sách, ưa thích nghe nàng thỉnh giáo đủ loại đạo lý. Khổ Từ đột nhiên nói, "Kaka, ta không quá tán thành câu nói này." Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Từ, Khổ Từ chân thành nói, câu nói này nói, thiện lương hẳn là phải có phong mang, ta cảm thấy, hẳn là phong mang bên trong muốn dẫn điểm thiện lương. Diệp Thiên Mệnh cười nói thế nào? Khổ Từ nói, bởi vì người thiện lương, nhiều khi là rất khó có phong mang, mà lại, người thiện lương, cũng không nhất định là thật thiện lương, mà là nhu nhược, không thể không thiện lương. Có chút người thiện lương, ngươi đừng nói khiến cho hắn có phong mang, người khác mắng hắn hai câu, hắn liền tranh luận dũng khí đều không có, thậm chí vừa nói liền chính mình khẩn trương không được. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ngươi nói tiếp. Khổ Từ nói, bởi vậy, chúng ta hẳn là dạy người nhóm phong mang bên trong mang một ít thiện lương, muốn trước học được phong mang, đối mặt bất công sự tình, nếu dám tại chống lại, muốn đem chính mình huyết tính cùng sói tính kích phát ra đến, không nên để cho chính mình ăn thiệt tỏi cùng chịu khi dễ chờ chính mình có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình không bị thương tổn về sau, chúng ta mới nên đi thiện lương. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Nưu Bất Kiếm nói, mẹ nó, ta cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh không nói gì, Khổ Từ lập tức có chút khẩn trương, "Kaka, ta nói sai sao?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có, ngươi nói tiếp." Khổ Từ do dự một chút, sau đó nói, ta là cảm thấy, một người nếu là không tàn nhẫn một điểm, hắn là rất dễ dàng bị người khác khi dễ. Tại đất chết đường phố, nàng cũng đã gặp qua một chút người thiệt lương, nhưng những người kia đều đã chết. Nàng tự tay giết qua, cũng không ít. Diệp Thiên Mệnh nói, nếu có luật pháp đâu? Khổ Từ hỏi ngược lại, nếu là luật pháp làm không được công bằng đâu? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Khổ Từ tiếp tục nói, cho nên, ta cảm thấy, hẳn là đầu tiên dạy người làm sao sinh tồn, để cho bọn họ hiểu rõ, thế giới là tàn khốc, ngươi đầu tiên muốn làm không là thiệt lương, mà là trước để cho mình có thực lực, ngươi có thực lực về sau, ngươi mới có tư cách đi thiệt lương, ngươi nếu là không có thực lực liền đi muốn làm người thiệt lương, cái kia người khác khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Luật pháp. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, ngươi nếu là thật đủ mạnh, đều không cần cái đồ chơi này, người khác cũng không dám khi dễ ngươi, có thể ngươi nếu là không mạnh, rất yếu, coi như là có luật pháp, cũng không nhất định có thể đến giúp ngươi, bởi vì người ta khi dễ ngươi, cũng có thể cải biến luật pháp đâu. Tại đất chết đường phố, có hay không một chút quy củ đâu? Có. Thực lực tương đương thời điểm, những quy củ này là hữu dụng, hai bên đều tuân thủ. Nhưng nếu như thực lực không tướng con mẹ nó chứ giết chết ngươi, ta cần cùng một người chết đàm quy củ sao? Đây cũng là nàng vì cái gì đối xem những cái kia sách khịt mũi coi thường duyên cớ. Dưới cái nhìn của nàng, trên sách những vật kia đều là dạy hư học sinh, bởi vì cuộc sống thực tế cùng trên sách giảng hoàn toàn không giống. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Tử, cười nói, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Khổ Tử do dự một chút, sau đó nói, lão sư, ta nói đúng vẫn là sai? Nếu là sai, ta đổi, ngươi nói thế nào ta liền làm sao đổi. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi nói là có nhất định đạo lý, trên đời này người thiện lương thường thường là bị khi phụ đối tượng, xã hội tầng dưới chốt quy tắc đúng là cường giả vi tôn, nhưng nếu là đại gia hoàn toàn thi hành này loại quy tắc lời, phía dưới kia rất nhiều thiên sinh liền thế yếu quần thể làm sao bây giờ? Khổ Tử bình tĩnh nói, nhận mệnh. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Tử, Khổ Tử vẫn như cũ rất bình tĩnh nói, người đều có mệnh, tựa như có vài người sinh ra tới liền tàn khuyết không đầy đủ, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nói đến đây, nàng có chút sợ Diệp Thiên Mệnh sinh khí, thế là lại nói, tựa như ta nếu không phải gặp được ca ca ngươi, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Khổ Tử thận trọng nói, ca ca, không tức giận a? Diệp Thiên Mệnh cười nói, không có, ta là đang tự hỏi lời của ngươi nói. Khổ Tử trong lòng buông lỏng, nàng vẫn là sợ Diệp Thiên Mệnh sinh tức giận. Người nam nhân trước mắt này có thể là có thể cải biến nàng vận mệnh. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh nói, nếu như ngươi về sau có được rất mạnh thực lực về sau, ngươi nguyện ý làm một cái người thiện lương sao? Liền là ngươi có rất mạnh thực lực về sau, không ai có thể tổn thương ngươi. Có thể. Khổ Tử vội vàng bảo đảm nói, ta có thể. Ta nguyện làm một cái giống ca ca dạng này tuyệt thế người tốt. Nhưng trong lòng nghĩ thì là, ta muốn vô địch, con mẹ nó chứ xem ai không vừa mắt, người nào liền phải chết, chết hữu tộc loại kia. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta muốn vô pháp vô thiên. Không phải. Vô địch có ý nghĩa gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua nghiêm túc cam đoan Khổ Tử, nhẹ gật đầu, ta tin ngươi. Như Bức Kiếm nói, ngươi thật tin nàng. Mẹ nó. Ta cảm thấy nha đầu này có chút không bình thường, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, đừng bồi dưỡng được một cái tuyệt thế hung nhân tới. Dù Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ, nếu là thật dụng tâm bồi dưỡng, đây tuyệt đối là rất khủng bố, mà trước mắt cô bé này, rõ ràng liền là một cái không bình thường, này nếu là có thực lực vô địch, nó đều không dám nghĩ. Diệp Thiên Mệnh không có trả lời Như Bức Kiếm, mà là cười nói, ngươi về sau đọc sách, có cảm tưởng gì cùng cảm ngộ, cũng đều có thể nhớ kỹ, hoặc là nói với ta, có được hay không? Khổ Tư gật đầu, tốt. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, mang theo nàng hướng phía nơi xa đi đến. Mà trong bóng tối, Phù Trang một mực tại che chở. Chu tộc thả ra lời, Diệp Thiên Mệnh phải chết, nàng tự nhiên đến che chở, bởi vì nàng biết Diệp Thiên Mệnh không muốn bại lộ chính mình thực lực. Trong bóng tối, còn có một nữ tử đang ngó chừng Diệp Thiên Mệnh, chính là cái kia Tình Khanh. Trước đó nàng muốn cho là Diệp Thiên Mệnh muốn đi Chu tộc cứu Phù Trang, nhưng Diệp Thiên Mệnh cũng không có. Mà bây giờ, Chu tộc đã đối Diệp Thiên Mệnh rơi xuống tất sát lệnh, nàng có chút hiếu kỳ, này Diệp Thiên Mệnh đến cùng có phải hay không bị định nghĩa cảnh. Đương nhiên, Chu tộc hiện tại liều mạng như vậy, coi như Diệp Thiên Mệnh là không bị định nghĩa cảnh cũng không được. Một tên không bị định nghĩa cảnh đối mặt toàn bộ Chu tộc còn chưa đủ xem. Đến mức Phù Trang, nếu là Phù Trang không sử dụng chính mình thế lực phía sau, đó cũng là không ngăn cản được Chu tộc. Trên đường phố, Khổ Từ tò mò đánh giá bốn phía, cái này thế giới bên ngoài phồn hoa, đại đại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nay cùng với nàng trước đó thế giới đang ở, hoàn toàn liền là hai thế giới. Mà lại, nàng phát hiện, tại đất chết đường phố thời điểm, các nàng mỗi ngày chỉ làm hai chuyện, cái kia chính là sống sót, sau đó thức ăn. Nhưng tới đi ra bên ngoài về sau, những người này cũng sẽ không vì ăn mà phát sầu. Mẹ nó, chờ nàng về sau vô địch, liền đem nơi này biến thành đất chết đường phố, khiến cái này người cũng trải nghiệm một thoáng đất chết đường phố sinh hoạt. Một người khổ nạn là không công bằng, nếu như tất cả mọi người khổ nạn, vậy liền công bình. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì nàng gần nhất xem trong sách, chú trọng đến công bằng hai chữ này. Nàng cảm thấy, hiện tại cái gọi là một chút công bằng, đều là vô nghĩa. Thật muốn làm đến tuyệt đối công bằng, vậy thì phải nắm tất cả mọi người giết chết, sau đó cho bọn hắn một cái toàn nhân sinh mới, những người này sinh đều một dạng, không có phân chia cao thấp. Sinh ra liền toàn bộ bình đẳng, lúc này mới là tuyệt đối công bằng. Đương nhiên, ý tưởng này nàng không dám nói với Diệp Thiên Mệnh, chủ yếu là sợ nắm Diệp Thiên Mệnh làm tức giận. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên mắt. Hư không bên trong, Phù Trang cầm trong tay trường kiếm ngăn cản hai tên không bị định nghĩa cảnh cường giả, chính là Chu tộc. Cái kia hai tên không bị định nghĩa cảnh người trước gắt gao nhìn chằm chằm Phù Trang, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Nay phù trang thực lực, bọn hắn tự nhiên là không dám kinh thường. Bất quá, hôm nay này Diệp Thiên Mệnh phải chết. Chu tộc ngoan thoại đều đã phóng ra, nếu là Diệp Thiên Mệnh bất tử, vậy cái này đánh mặt. Chu tộc là không chịu nổi. Toàn tộc đều sẽ trở thành trò cười. Hai tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, bọn hắn trực tiếp biến đến mở đi, qua trong giây lát, hai đạo khí tức kinh khủng trực tiếp ép hướng về phía cách đó không xa phù trang. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là ngăn chặn phù trang. Đến mức giết Diệp Thiên Mệnh. Một người khác hoàn toàn. Phía dưới, Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, đi không bao lâu, trên đường phố người của hai bên càng ngày càng ít. Khổ Từ phát hiện không thích hợp. Nàng mặc dù không cảm giác được âm thầm khí tức nguy hiểm, nhưng lại bằng vào trực giác cùng bản năng, người được không tầm thường mùi vị. Bởi vì trên đường phố người càng ngày càng ít. Trong nháy mắt, nàng liền nghĩ đến một cái khả năng, có người tại mai phục bên cạnh nam nhân này. Làm sao bây giờ? Khổ Từ lập tức có chút khẩn trương. Trốn. Ý nghĩ này chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị chính nàng phủ định. Rất đơn giản, bây giờ chọn lựa trốn, không thể nghi ngờ là một loại hành vi ngu xuẩn. Bởi vì nếu như cựu gia nếu là đủ mạnh, bên cạnh nam nhân này vừa chết, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua cho nàng. Chẳng thảo trừ căn. Đạo lý này, nàng 5 tuổi liền đã hiểu. Đúng lúc này, không đường phố xa xa bên cạnh, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên dẫn theo một bầu rượu, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, ngươi chính là Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn tự nhiên biết, người trước mắt hẳn là cái kia Chu tộc phái tới. Nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, lập tức cười nói, ta cho phép ngươi đốt cái giấy, bởi vì về sau hôm nay, liền đem là ngày giỗ của ngươi, dĩ nhiên, ngươi có khả năng gọi người, ta cho ngươi cơ hội này, gọi nhiều ít đều có thể. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, thật có khả năng gọi người sao? Nam tử nở đủ cười, có khả năng, này chư thiên vạn giới vũ trụ, ngươi tùy tiện gọi. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại nói, được rồi, không gọi. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, có chút hiếu kỳ, làm sao? Diệp Thiên Mệnh khẽ cười nói, đột nhiên nhớ tới, lợi hại hơn ta, không có mấy người. Chương 807, ô hế. Chương 807, ô hế. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nở đủ cười, so ngươi lợi hại không có mấy người. Ha ha. Trong lúc cười to, khí tức của hắn trực tiếp hoành ép trải rộng ra đến, hoành ép hết thảy, không bị định nghĩa cảnh. Vì giết Diệp Thiên Mệnh, Chu tộc trực tiếp xuất động 3 tên không bị định nghĩa cảnh. Không thể không nói, đây cũng không phải là bình thường coi trọng. Lần này, việc quan hệ Chu tộc mặt mũi, Chu tộc tự nhiên không dám kinh thị. Thành công, tất cả mọi người cảm thấy bình thường, dù sao cũng là Chu tộc, nhưng nếu là thất bại, cái kia Chu tộc mặt sẽ ở một ngày này mất hết. Một số thời khắc, mặt mũi chính là thiên đại sự tình. Đặc biệt là đối với Chu tộc loại gia tộc này mà nói. Tại cảm nhận được nam tử cái kia cố kinh khủng không bị định nghĩa cảnh cường giả khí tức lúc, Diệp Thiên Mệnh bên cạnh Khổ Từ lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được loại lực lượng kinh khủng này. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, tựa như một con giun dế đối mặt vũ trụ mênh mông tinh không bình thường. Nhỏ bé. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên cạnh Khổ Từ, sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mà liền tại hắn muốn xuất thủ bảo vệ nàng lúc, nhưng lại phát hiện, trong mắt nàng sợ hãi vậy mà lại biến thành loại kia trước nay chưa có vẻ kiên định. Hắn biết, tiểu nữ hài này tại sinh tử đại khủng bố ở giữa, tâm cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không thể không nói, hắn hơi kinh ngạc. Giờ khắc này hắn trong lúc bất chợt ý thức được, nhiều khi ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên người, tâm cảnh thật không phải bên ngoài người bình thường có thể so với. Bởi vì các nàng kinh lịch rất nhiều tàn khốc sự tình, tâm cảnh ý chí không kiên người, căn bản không sống tới cuối cùng. Về phần nuôi thả, trừ phi là loại kia hoàn toàn nuôi thả, không phải vậy, ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn, bởi vì nếu như không phải như vậy, bị nuôi thả người mặc dù tại kinh lịch gặp chắc trở, nhưng nội tâm chỗ sâu là biết có người tại vương tâm. Loại này nuôi thả thức ma luyện là không chân thực, mà Khổ Từ loại này, đây chính là không có người cho các nàng vương tâm. Mỗi một lần gặp chắc trở, vậy cũng là chân thực gặp chắc trở, không có trở ngại liền sống, làm khó dễ liền chết. Đương nhiên, người như vậy nếu là trưởng thành, nàng sẽ không với cái thế giới này có thiện ý, bởi vì thế giới này cho nàng đều là ác ý thiện ác thiện ác. Diệp Thiên Mệnh trong lòng thở dài, hắn đã từng lập chí muốn vì thiện ác phân chia biên giới, nhưng bây giờ đến xem cái gì là tốt, cái gì là ác. Hoàn cảnh khác nhau, văn minh khác nhau, thời đại khác nhau, thiện ác tiêu chuẩn cũng là khác biệt. Tỷ như, thời cổ là ác, nhưng bây giờ lại là thiện, hiện tại là ác, thời cổ lại là thiện. Tiêu chuẩn cho tới bây giờ liền không có vĩnh hằng tiêu chuẩn, bởi vì định cỡ chuẩn là người, mà người là sẽ thay đổi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống Khổ Từ, trong mắt của hắn nhưng thật ra là hiện lên sát ý đương nhiên, chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn dạy không tốt, tiểu nữ hài này về sau này ác sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Khổ Từ dường như cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh sát ý, thân thể lập tức khẽ run rẩy, nàng len lén liếc một chút Diệp Thiên Mệnh, sau đó vội vàng co đầu rút cổ tại Diệp Thiên Mệnh bên cạnh. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút Khổ Từ cái đầu nhỏ. Sau đó lôi kéo nàng hướng phía cách đó không xa nam tử đi đến. Có lẽ là vừa rồi Diệp Thiên Mệnh hiện ra sát ý nguyên nhân, Khổ Từ mặc dù lôi kéo tay của hắn, nhưng lại cúi đầu, nàng trong đôi mắt có sợ hãi, có không cam lòng, còn có phẫn nộ. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh lúc, lại biến thành ngây thơ thành tịnh cùng yếu đuối. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ đi tới cái kia Chu tộc nam tử bên cạnh, nhưng hắn lại phảng phất không có nhìn thấy nam tử kia bình thường. Nhìn thấy một màn này, Chu tộc nam tử hai mắt lập tức híp lại, không nhìn ta. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng phất một cái Khổ Từ trên bờ vai cho bụi, ô hế. Cái này phất một cái, Khổ Từ trên bờ vai cho bụi lập tức bị quét sạch sẽ. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng vào lúc này, Khổ Từ dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa nơi đó, nam tử kia thân thể như là thiêu đốt giấy bình thường cấp tốc mai một. Khổ Từ hơi nghi hoặc một chút, mà giờ khắc này, cái kia Chu tộc nam tử thì là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi? Hắn muốn phản kháng, nhưng đối mặt cái kia cỗ thêm ở trên người hắn không biết lực lượng, hắn ngay cả một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Làm sao có thể? Chu tộc nam tử không thể tin, hắn dốc hết toàn lực, nhưng mà y nguyên vô giải, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình từng chút tan biến. Chu tộc nam tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía đi hướng xa xa Diệp Thiên Mệnh bóng lưng, ngươi là cảnh này cực hạn. Cảnh này chỉ là không bị định nghĩa. Cảnh này cực hạn. Bởi vì vùng vũ trụ này tại cực kỳ lâu trước đó chưa từng có xuất hiện qua không bị định nghĩa phía trên, nhưng không bị định nghĩa cũng chia mạnh yếu, bởi vậy, dần dà có nhất cảnh ra đời. Đó chính là cảnh này cực hạn, cũng chính là không bị định nghĩa cực hạn, đạt tới cảnh giới này, liền mang ý nghĩa đã đạt tới không bị định nghĩa cực hạn, loại cấp bậc này tồn tại là có thể miểu sát một chút không bị định nghĩa cảnh cường giả. Nhưng cường giả loại này, từ xưa đến nay đều cực ít. Toàn bộ thần chủ đế quốc từ trước tới nay cũng chỉ có 3 cái rưỡi. Thần chủ đế quốc khai quốc hoàng đế thần cống, đương đại thần chủ nữ hoàng, còn có năm đó thần chủ đế quốc từ trước tới nay đệ nhất kiếm tu, cũng chính là Ngưu Bức kiếm chủ nhân. Còn có nửa cái thì là giáo đình đương đại giáo tông. Đương nhiên, vị này chỉ là nghe đồn đã đạt đến cảnh giới này, còn không chân chính xác định. Mà hắn không nghĩ tới, trước mắt vị này cũng thế, bởi vì chỉ có cảnh này cực hạn, mới có thể để hắn vị này uy tín lâu năm không bị định nghĩa cảnh ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cảnh này cực hạn. Cách đó không xa, Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất Chu tộc nam tử, ngươi có ước điểm đánh giá thấp ta. Chu tộc nam tử? Cứ như vậy, Chu tộc nam tử vô thanh vô tức biến mất. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này, bởi vì tại Chu tộc lúc xuất thủ, liền trực tiếp phong tỏa mảnh khu vực này, ngoại nhân căn bản là không có cách tới gần. Mà Diệp Thiên Mệnh xuất thủ không đúng, hắn đều không có xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng vất một cái cho bụi mà thôi. Mà lại, tăng thêm xuất thủ của hắn, tự động che đậy nhân quả, bởi vậy tại hắn sau khi rời đi, tất cả mọi người không biết Chu tộc một vị không bị định nghĩa không có. Làm Diệp Thiên Mệnh đi vào Đế Quốc Học viện báo đáp lúc, tất cả mọi người mới hiểu được Chu tộc thất bại. Thất bại? Diệp Thiên Mệnh an nhiên không việc gì đến Đế Quốc Học viện. Toàn bộ Đế Quốc đô thành lập tức một mảnh xôn xao. Chu tộc thế mà thất bại. Ngoa tào. Tin tức này lập tức cấp tốc lan tràn ra. Mọi người là ưa thích xem náo nhiệt, an dưa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đế Quốc đô thành đều là rêu cợt âm thanh, tự nhiên là cười Chu tộc. Diệp Thiên Mệnh an nhiên xuất hiện tại Đế Quốc Học viện, đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh Chu tộc mặt. Bất quá, cũng có chút người tại hiếu kỳ Diệp Thiên Mệnh là thế nào sống sót. Chu tộc, trong đại điện. Làm sao có thể? Chu tộc tộc trưởng Chu Lăng Vân hai mắt híp lại. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện, phái đi giết Diệp Thiên Mệnh tên kia không bị định nghĩa cảnh cường giả chết. Chết. Đỡ trang tại ngăn đón hai tên Chu tộc cường giả, đương nhiên sẽ không là nàng ra tay, mà nếu như không phải nàng ra tay, vậy sẽ là ai? Diệp Thiên Mệnh. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là Diệp Thiên Mệnh, nhưng rất nhanh hắn lại phủ định ý nghĩ của mình, Diệp Thiên Mệnh bất quá là vô gian cảnh, dù cho Diệp Thiên Mệnh che giấu thực lực, cái kia cao nữa là cũng chỉ là không bị định nghĩa cảnh, nhưng coi như Diệp Thiên Mệnh là không bị định nghĩa cảnh, cũng không có khả năng để một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả vô thanh vô tức biến mất ta. Không bình thường. Mẹ nhà hắn. Đúng lúc này, một đám trưởng lão đột nhiên nổi giận đùng đùng vọt vào trong đại điện, một lão giả gần giọng nói, cái kia Diệp Thiên Mệnh vậy mà đến Đế Quốc Học viện. Ta Chu tộc hiện tại hắn mẹ nó đã trở thành toàn bộ thần chủ đế quốc chê cười. Cái kia Chu Lung ba người là làm ăn gì? Thế mà ngay cả một cái vô gian cảnh đều giết không chết. Giết. Một tên trưởng lão khác liền nói ngay, giết tới Đế Quốc Học viện bên trong đi. Cái kia Diệp Thiên Mệnh được giết không chết, chúng ta người Chu tộc về sau sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Mọi người ở đây ồn ào lúc, cầm đầu Chu Lăng Vân đột nhiên nói, Chu Lung chết. Chu Lung chết. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao không thể tin nhìn về phía Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân mặt không biểu tình, vô thanh vô tức biến mất, một câu đều không có truyền về. Có trưởng lão đội vàng nói, cái này sao có thể sẽ có hay không có giả. Chu Lăng Vân nhìn hắn một cái, lão giả kia thần sắc lập tức có chút xấu hổ. Rất nhanh, đám người dần dần bình tĩnh lại. Chu Lung cũng không phải người bình thường không bị định nghĩa cảnh, đó là uy tín lâu năm không bị định nghĩa cảnh, hắn thực lực so giữa sân đại đa số người đều mạnh hơn rất nhiều. Mà hắn thế mà vô thanh vô tức chết. Phía sau hắn có người. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, phía sau hắn tuyệt đối có người, ta liền nói, cái kia đỡ trang tuyệt đối sẽ không coi trọng một cái bình thường thư viện tập dịch. Người còn lại nhao nhao gật đầu. Lúc này, nếu là bọn họ còn không ý thức được mấu chốt của vấn đề, đó chính là ngu xuẩn. Làm sao bây giờ? Có trưởng lão đột nhiên hỏi. Đám người trầm mặc. Hiện tại địch ta không rõ. Dưới tình huống bình thường, tự nhiên là không nên tiếp tục xuất thủ, dù sao, bọn hắn không biết Diệp Thiên Mệnh phía sau nội tình. Nhưng vấn đề là hiện tại tất cả đều tại mẹ nhà hắn cười Chu tộc, dù sao, muốn Diệp Thiên Mệnh chết, là Chu tộc tộc trưởng ở trước mặt tất cả mọi người nói. Đám người nhao nhao nhìn về hướng Chu Lăng Vân. Chu Lăng Vân trầm mặc không nói. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, chúng ta không có đường lui. Đám người nhìn về phía tên lão giả kia bình tĩnh nói, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất, nhận sợ hãi, ăn cái này ngậm bồ hòn, đương nhiên, làm như thế, không thể nghi ngờ là tự đoạn ta Chu tộc cuộc sống, về sau phạm ta Chu tộc người, tướng ở bên ngoài người vĩnh viễn gặp cả người, không ngóc đầu lên được. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói lựa chọn thứ hai, giết chết Diệp Thiên Mệnh, mà lại, phải nhanh, không chỉ có phải nhanh thế mạnh hơn bá đạo giết chết hắn. Đó chính là, trước hết để cho hắn gia nhập Đế quốc học viện, sau đó cường thế xông vào Đế quốc học viện, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết hắn. Nói, hắn nhìn về phía Chu Lăng Vân, tộc trưởng hiện tại đã không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, mà là hy vọng vấn đề, nếu là việc này tộc ta nhượng bộ, tộc ta hy vọng đem rất xuống ngàn trượng, tiến tới ảnh hưởng tộc ta tương lai khí vận. Chu Lăng Vân trầm mặc. Một lão giả đột nhiên nói, ta nói vạn nhất Diệp Tiên mệnh thật là không bị định nghĩa, mà lại, hay là cảnh này cực hạn đâu? Mẹ nhà hắn. Một tên lão giả khác giận tím mặt, ngươi cho rằng cảnh này cực hạn là rau cải trắng a? Nếu là hắn cảnh này cực hạn, lão tử đập tức 10 cân, hiếm loại kia. Chương 808, đổ. Chương 808, đổ. Này cảnh cực hạn. Nghe được tên kia lão giả lời nói, giữa sân một đám Chu tộc cường giả đều là lắc đầu, cảm thấy không có khả năng, là hoàn toàn không có khả năng. Mẹ nó, toàn bộ chủ thế giới lịch sử đến nay, hết thảy cũng là ba vị nữa. Ngươi bây giờ thêm một cái ra tới, làm sao có thể? Đưa ra Diệp Thiên mệnh có thể là này cảnh cực hạn, tên kia lão giả cũng là ngượng ngập cười cười, hắn cũng cảm thấy việc này rất không có khả năng. Chẳng qua là hắn cái này người làm việc ưa thích nắm sự tình hướng chỗ xấu nghĩ một hồi. Một phần bạn cái kia Diệp Thiên mệnh thật chính là đâu? Cái thế giới này là có một phần bạn nha. Nhưng hắn không nói gì nữa. Cái này một phần bạn xác thực không quá hiện thực. Lúc này, lại có người nói, đó là ai nhường Chu Lũng vô thành vô tức tan biến. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa bình tĩnh lại. Vấn đề này, nếu là không giải quyết, bọn hắn tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Có thể làm cho một cái không bị định nghĩa cảnh cường giả vô thanh vô tức tan biến, mặc kệ là một người, vẫn là chỉnh cái thế lực, đều là không đơn giản. Không thể lại nghĩ. Một lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta bây giờ hoặc là liền nhận sợ, liền quy xuống, nhường thế nhân cởi chúng ta cả một đời, hoặc là liền hiện đang trả thù, vọt thẳng đến Đế quốc học viện, cường thế giết chết cái kia Diệp Thiên mệnh. Ngược lại liền hai con đường, hoặc là liền quỳ, hoặc là liền giết, nếu như quỳ, chúng ta liền quỳ triệt để một điểm, trực tiếp nắm cái kia Chu Vân mộ đầu cũng để cập qua đi. Nếu như giết, vậy liền giết đến triệt để một điểm, làm tuyệt một điểm. Còn lại trưởng lão dồn dập gật đầu. Chu Lăng Vân không do dự, hắn trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, đi Đế quốc học viện. Hắn tự nhiên không thể lựa chọn người trước. Nói đùa, có thể làm cho Chu tộc quỳ xuống, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có thần chủ Đế quốc vị kia nữ hoàng. Hắn Diệp Thiên mệnh tính thứ độ gì? Nếu không quỳ, cái kia dĩ nhiên chính là giết. Mà giết, vậy khẳng định là muốn bá đạo cường thế giết, chỉ có như vậy mới có thể đủ nắm ném mất mặt mũi tìm trở về. Thế là, thần chủ trong Đế quốc xuất hiện một màn kinh khủng. Toàn bộ Chu tộc cường giả ra hết, thẳng đến Đế quốc học viện. Dẫn đầu liền có 7 tên không bị định nghĩa cảnh cường giả. 7 tên không bị định nghĩa cảnh cường giả. Đằng sau nửa bước không bị định nghĩa, càng là một đông lớn. Không chỉ như thế, còn có thật nhiều Chu tộc tại bên ngoài cường giả dồn dập tự phát chạy về, sau đó thẳng đến Đế quốc học viện. Đặc biệt là tại phía ngoài những Chu tộc đó cường giả, bọn hắn thật sự là sát tâm đại động, kìm nén một cỗ căm giận ngút trời. Bởi vì liền này thời gian ngắn ngủi, bọn hắn tại bên ngoài bị người cười không xong rồi. Này Diệp Thiên mệnh phải chết. Đế quốc học viện trước cổng chính. Diệp Thiên mệnh bên cạnh, khổ tư nhìn trước mắt Đế quốc học viện, mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng không nghĩ tới, này bên ngoài lại còn có chỗ như vậy. Bởi vì có cái viên kia lệnh bài, bởi vậy, Diệp Thiên mệnh nghĩ muốn gia nhập cái nào viện đều được. Diệp Thiên mệnh lựa chọn là Cầu Đạo viện. Hắn đối cái viện này hết sức có hứng thú. Đến mức Văn Đạo viện cùng Kiếm Đạo viện, mặc dù hắn cũng cảm thấy hứng thú, nhưng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Cầu Đạo viện vô cùng vắng vẻ, tại Đế quốc học viện trong góc. Tại đi hướng trên đường, khổ từ con mắt trợn trừng lên, không ngừng đánh giá bốn phía. Nàng là thật bị chấn động đến. Trước kia tại đất chết đường phố, khi nào gặp qua trước mắt cảnh tượng như vậy? Trước mắt những cảnh tượng này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ liền là trong truyền thuyết thiên cung. Cầu Đạo viện thật sự là quá vắng vẻ. Diệp Thiên mệnh mang theo khổ từ đi rất lâu, tha mấy cái hoang vu vườn mới tìm đến Cầu Đạo viện. Mà khi hắn tới đến Cầu Đạo viện lúc, Cầu Đạo viện không có bất kỳ ai, một cái đều không có, liền cái chiêu đái đều không có. Mẹ nó, chẳng lẽ đều cậu thả đi lên? Không có cách, hắn chỉ có thể chính mình chiêu đái chính mình. Tại bên cạnh hắn khổ từ vô cùng hiểu chuyện, lúc này liền bắt đầu thu thập Cầu Đạo viện. Trong này thật chính là vô cùng hoang vu, giống như đã cực kỳ lâu không có người ở tới Cầu Đạo viện, kỳ thật cũng chỉ là muốn trường sinh. Bọn hắn chủ yếu tu hành liền là thế nào gia tăng tuổi thọ, ta sống so ngươi lâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn rất ít phát sinh xung đột với người khác, mà lại, nhiều khi, ngươi khi dễ hắn cũng sẽ không cùng ngươi phát sinh xung đột chính diện, hắn sẽ cầu thả dâng lên, cầu thả đến ngươi xảy ra chuyện mắc nạn ngày đó. Lúc kia, hắn đến báo thù ngươi. Diệp Thiên mệnh sở dĩ đối viện này cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn cảm thấy, viện này có chút lý niệm nhưng thật ra là rất tốt. Cầu thả. Cái này thói đời, rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người đang theo đuổi tranh. Chú trọng đại đạo chi tranh. Cùng ngươi tranh, tranh bơi trời, cùng toàn bộ vũ trụ tranh. Nhưng tranh, liền tất nhiên sẽ có mâu thuẫn, có xung đột. Mà cái này Cầu Đạo viện chú trọng chính là không tranh không đoạn. Tại sao phải tranh? Ngươi tu ngươi, ta tu ta, vũ trụ lớn như vậy, dung không được đại gia sao? Bởi vậy, Cầu Đạo viện cho tới nay liền là giáo đại gia như thế nào cầu thả. Cầu thả ở, chỉ cần ngươi có thể cầu thả đến cuối cùng, ngươi chính là đệ nhất. Ai nói cầu thả thành đệ nhất không phải đệ nhất? Mà lại, không tranh không đoạn, qua tốt cuộc đời mình. Đương nhiên, hắn đối cái này Cầu Đạo viện sở dĩ cảm thấy hứng thú, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là đã từng bị đánh đập quá nhiều lần. Mà sở dĩ bị đánh, khả năng liền là bình thường không qua loa. Chịu từ đối thủ. Ý nghĩ này là không tệ. Một lát sau, Diệp Thiên mệnh kẹp lên nồi, trực tiếp bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn. Hắn trùng nghệ cũng không tệ lắm, chỉ chốc lát, một bàn lớn đồ ăn liền làm xong. Diệp Thiên Mệnh xuất ra hai cái ghế dựa, hắn sau khi ngồi xuống, nhìn về phía một bên quét dọn vệ sinh Khổ Tử, trước tới dùng cơm đi. Khổ Tử vội vàng nói, ca ca, ta trước cạn sống, làm xong lại ăn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ăn trước đi. Khổ Tử do dự một chút, sau đó gật đầu, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh cho nàng đới thêm một chén nước cơm, sau đó nói, nếm thử thủ nghệ của ta. Khổ Tử nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó kẹp lên một món ăn thả vào trong miệng, rất nhanh, nàng nhãn tỉnh sáng lên, sau đó giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Ăn ngon thật. Diệp Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, là lời thật lòng. Khổ Tử liền vội vàng gật đầu. Ha ha. Diệp Thiên Mệnh phá lên cười, sau đó lại cho nàng kẹp không đồng đều khối thịt kho tàu, nếm thử. Khổ Tử nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng bắt đầu ăn. Trong nội tâm nàng tự nhiên là có đề phòng. Tại đất chết đường phố trải qua, làm cho nàng hiểu rõ, bất cứ lúc nào, không thể tin tưởng bất luận cái gì người. Bởi vì tại đất chết giữa đường, thường thường đâm đau, là người bên cạnh, mà lại, loại người này đâm đau nhất. Nàng vừa mới sở dĩ không ăn cơm này món ăn, kỳ thật phản ứng đầu tiên là sợ Diệp Thiên Mệnh tại đây trong thức ăn hạ độc. Bất quá, nàng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu như nam nhân này muốn giết nàng, không đến mức làm hạ độc này loại kỹ thuật. Có loại kia phản ứng, thuần túy là bản năng phản ứng. Tại đất chết đường phố, đoạt thức ăn, nàng cũng phải làm cho đối phương trước ăn một miếng, bất tử, nàng mới ăn. Diệp Thiên Mệnh cũng bắt đầu ăn. Hắn tự nhiên là không cần ăn cơm, nhưng Khổ Tử cần. Hắn nhìn thoáng qua có chút thận trọng Khổ Tử, cười nói, đến sau này, có cảm tưởng gì? Khổ Tử thấp giọng nói, thế giới bên ngoài thật tốt. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, nơi này xác thực rất tốt. Có thể tiến vào nơi này, không hề nghi ngờ, thuộc về chủ thế giới thượng tầng người. Khổ Tử đột nhiên nói, ca ca, nơi này là không phải có thư viện. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Khổ Tử trừng mắt nhìn, ta có thể đi thư viện đọc sách sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, dĩ nhiên có khả năng, đến lúc đó ta giúp ngươi. Khổ Tử liền vội vàng gật đầu, được. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đặt vào Khổ Tử trước mặt, bên trong có một ít vật tinh, cũng chính là tiền, đến lúc đó ngươi thích gì có thể chính mình mua một chút. Khổ Tử liếc một cái viên kia nạp giới, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta lấy đến mua sách. Nói xong, nàng vội vàng nắm nạp giới thu vào. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ngươi tại đất chết đường phố có không có bằng hữu? Nếu là có thể mang đến. Khổ Tử liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Nói đùa, cho dù có, vậy cũng không thể làm ra. Phần cơ duyên này, nàng muốn được hưởng. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, được. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đầu chó con, hẳn là ngửi được hai người làm đồ ăn. Bất quá, nó rất sợ người lạ, sợ hãi, không dám dựa đi tới. Khổ Tử nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó quay người chạy tới một thanh ôm lấy đầu kia chó con, nàng ôm đến Diệp Thiên Mệnh miễn cưỡng ngồi xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu kia chó con đầu, mặt mũi tràn đầy yêu thích, hoa, thật đáng yêu chó con. Nói xong, nàng chờ mong nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ca ca, ta có khả năng nuôi nó sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Khổ Tử lập tức vui vẻ nói, cảm ơn ca ca. Nói xong, nàng đội vàng cầm từ bản thân trong chén thịt kho tàu đút cho chó con. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Khổ Tử, đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi lưu tại nơi này. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Khổ Tử đứng dậy nhìn xem Diệp Thiên Mệnh rời đi, mãi đến Diệp Thiên Mệnh bóng lưng tan biến ở phía xa về sau, nàng mới thu hồi tầm mắt. Lúc này, đầu kia chó con đột nhiên đối nàng gầm gừ kêu hai tiếng, rõ ràng còn muốn ăn thịt kho tàu. Đi ngươi mụ nó cậu. Khổ Tử đột nhiên nâng lên một cước liền đem đầu kia chó con đá bay mấy trượng xa. Bay ra ngoài chó con. Đế Quốc học viện, bên ngoài. Đột nhiên, Đế Quốc học viện vùng trời xuất hiện lít nha lít nhít cường giả. Toàn bộ đều là Chu tộc. Giết Diệp Thiên Mệnh. Một cái gia tộc tới giết một cái vô gian cảnh. Điều này hiển nhiên là hết sức không tầm thường sự tình. Đế Quốc học viện cũng ngay đầu tiên ngăn cản Chu tộc cường giả. Dù sao, Đế Quốc học viện cũng là có điều lệ chế độ. Học viện học sinh là chịu bảo vệ, nếu như là trong học viện học sinh chính mình nội bộ phân tranh, cái kia nói còn nghe được, nhưng phía ngoài thế lực tới học viện giết học sinh, vậy khẳng định là không được. Không có khả năng nhường Chu tộc như thế làm loạn. Lần này, rất lâu chưa từng xuất hiện viện trưởng đều xuất hiện. Viện trưởng là một tên có chút lưng còn lão giả, tên Bộ Càn. Hắn chấp trưởng Đế Quốc học viện đã có mấy và năm, là Đế Quốc học viện định hải thần châm. Mà lại, hắn vẫn là nữ hoàng khâm định viện trưởng. Bộ Càn xuất hiện, cũng làm cho đến Chu tộc một đám cường giả dừng bước. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn là chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong học viện, đem Diệp Thiên Mệnh giải quyết tại chỗ. Nhưng việc này cản cũng không phải bình thường người, là nữ hoàng tâm phúc đại thần, mà lại cùng cái kia thủ tướng Nho Tiêu còn là đồng môn sư minh đệ. Một đám cường giả dồn dập nhìn về phía một bên cầm đầu Chu Lăng Vân. Bộ Can nhìn về phía cầm đầu Chu Lăng Vân, Chu tộc trưởng, việc này có hơi quá. Chu Lăng Vân chầm chậm lên trước mắt Bộ Can, nếu như Đế Quốc thư viện hôm nay dám ngăn ta Chu tộc khoảnh khắc Diệp Thiên Mệnh, như vậy ta Chu tộc hôm nay liền Đế Quốc thư viện đều đổ. Chương 809, quỳ xuống. Chương 809, quỳ xuống. Liền Đế Quốc thư viện đều đổ. Nghe được Chu Lăng Vân, cái kia Bộ Càn vẻ mặt trong nháy mắt liền biến đến âm trầm xuống, này Chu tộc là điên rồi sao? Chu tộc mặc dù là Đế Quốc Tam đại họ một trong, đáy xúc tích thâm hậu, nhưng này Đế Quốc học viện có thể là hoàng tộc. Ngươi đổ Đế Quốc học viện, đó không phải là tương đương khiêu khích hoàng tộc sao? Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ, trước mắt này Chu Lăng Vân sở dĩ như vậy nói, là bởi vì giờ khắc này Chu tộc đã không có đường lui, nói như vậy liền là nghĩ biểu lộ ra ngọc thạch câu phần chi tâm, để cho hắn viện trưởng này biết khó mà lui. Hắn cũng không là rất sợ Chu Lăng Vân, nhưng hắn cũng xác thực không quá muốn vì cái kia gọi Diệp Thiên Mệnh thiếu niên mà cùng Chu tộc trở mặt. Không đáng a. Mà Chu Lăng Vân rõ ràng cũng không muốn thật cùng Đế Quốc Học viện mặt mặt, thế là chậm lại ngữ khí, nói: "Bộ viện trưởng, ta Chu tộc đã mất lựa chọn khác, xin ngươi thứ cho. Này Diệp Thiên Mệnh, ta Chu tộc hôm nay là tất phải giết." Tất phải giết. Ba chữ này, hắn nói cực nặng. Bộ Càn lại là lắc đầu. Nói đùa, nếu là Đế Quốc Học viện tùy ý Chu tộc xông tới giết học sinh, cái kia Đế Quốc Học viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Người Chu tộc tự ái, ta Đế Quốc Học viện không tự ái sao? Nhìn thấy Bộ Càn lắc đầu, Chu Lăng Vân hai mắt híp lại, hắn biết rõ, hôm nay Chu tộc cả tộc xuất động, nếu là này Diệp Thiên Mệnh còn không chết, vậy bọn hắn cũng không phải là mất mặt, mà là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn Chu tộc sẽ bị cười cả một đời. Mà phía sau hắn, một đám Chu tộc cường giả giờ phút này phẫn nộ cảm xúc cũng đạt tới đỉnh phong. Cảm nhận được gia tộc chúng cường giả cảm xúc, Chu Lăng Vân không có chút gì do dự, giết, giết. Lời vừa nói ra, cũng sớm đã kìm nén không được những Chu tộc đó cường giả bọn thẳng hướng Đế Quốc thư viện chỗ sâu. Mà lúc này, bộ càn thanh âm đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng, thư viện thủ vệ ở đâu? Đỏ. Đột nhiên, từng đạo khí tức kinh khủng từ thư viện chỗ sâu phóng lên tận trời. Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở chân trời về sau, trở tay liền là đè ép. Ầm ầm. Này đè ép, một áp lực đáng sợ trực tiếp đem Chu tộc một đám cường giả toàn bộ cưỡng ép trấn áp tại chỗ. Thư viện thủ tịch thủ hộ quan, Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo nhìn thoáng qua những Chu tộc đó cường giả, bình tĩnh nói, Chu tộc hiện tại như bức như vậy sao? Liên Đế Quốc thư viện cũng dám mạnh mẽ xuống tới. Cơ Vô Đạo. Lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ chân trời truyền đến. Răng rắc. Sau một khắc, thời không phá vỡ, ngay sau đó, một tên nam tử lớn bước ra ngoài. Chu Thiên Kỳ. Chu tộc thủ hộ giả, đồng thời cũng là thần chủ Đế Quốc cấm vệ quân phó thống lĩnh. Nhìn thấy người tới, bộ càn lông mày lập tức nhíu lại, cái này Chu Thiên Kỳ không chỉ là thực lực rất mạnh, vẫn là cấm vệ quân phó thống lĩnh, thân phận này là có chút mẫn cảm. Diệp Thiên Mệnh. Bộ càn lập tức có chút đau đầu. Bế cái quan ra tới, làm sao sự tình liền náo lớn như vậy? Chu Thiên Kỳ đi tới về sau, hắn nhìn về phía Cơ Vô Đạo, cười nói, đến, chúng ta luận bàn một chút. Dứt lời, hắn phất tay áo vung lên, trực tiếp liền tiến vào vô giới thời không bên trong. Cơ Vô Đạo đương nhiên sẽ không lùi bước, lúc này cũng đi theo vào. Ầm ầm. Rất nhanh, toàn bộ vô giới thời không bên trong chuyển đến đánh nhau. Mà bên ngoài, Chu Lăng Vân nhìn chằm chằm bộ càn, bộ viện trưởng, này Diệp Thiên Mệnh hôm nay là không chết không thể, ta nói, ta Chu tộc không có đường lui, ngươi nếu là mở một con mắt nhắm một con mắt, ta Chu tộc thiếu ngươi một cái nhân tình. Không có đường lui. Bộ càn trầm mặc. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, sự tình náo đến bây giờ trình độ này, này Chu tộc khẳng định là đã không có đường lui. Chủ yếu là lui không nổi. Toàn bộ Chu tộc người đều kìm nén một cú khí, ai dám nhường lui. Bộ càn lại vẫn lắc đầu. Hắn tự nhiên không muốn đắc tội Chu tộc, dù sao đại gia không oán không cừu, mà lại, này Chu tộc còn có một vị đỉnh cấp cường giả tại quân viễn trình. Nhưng hắn cũng không thể lui. Nói đùa. Hắn này vừa lui, Đế Quốc Học viện danh vọng đem ngã xuống mấy cốc. Đồng thời, hắn cũng có chút nổi nóng. Bởi vì hắn thấy, vấn đề này có rất nhiều kỹ thuật không gian, nếu như trước đó Chu tộc thông báo hắn, hắn không ngại bán Chu tộc một lần mặt mũi, sau đó có rất nhiều phương pháp đem cái kia Diệp Thiên Mệnh làm đi ra bên ngoài a. Nhưng ngươi bây giờ như thế tới làm, rõ ràng liền là nghĩ dẫm lên ta Đế Quốc Học viện uy vọng tăng lên ngươi Chu tộc uy vọng. Như vậy sao được? Nhìn thấy bộ càn lắc đầu, Chu Lăng Vân trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, vậy liền đánh. Đánh. Bốn phía, hết thảy Chu tộc cường giả cùng nhau giống kêu lên. Bộ càn nhìn chằm chằm Chu Lăng Vân, trầm giọng nói, Chu tộc trưởng, đây là Đế Quốc Học viện, cái này hậu quả, ngươi xác định ngươi có thể đủ chịu được nổi? Chu Lăng Vân gắt gao nhìn chằm chằm bộ càn, này Diệp Thiên Mệnh, hắn phải chết. Thấy Chu Lăng Vân một chút mặt mũi cũng không cho, thế là, bộ càn lúc này cao giọng nói, hết thảy học viên thủ vệ nghe lệnh, không được nhường bất luận cái gì người làm tổn thương ta thư viện học sinh một phân một hào. Nghe được bộ càn, bốn phía rất nhiều Đế Quốc Học viện học sinh lập tức cùng nhau giống kêu lên, biểu thị duy trì. Bọn hắn cũng không phải đứng tại Diệp Thiên Mệnh bên này, mà là, cái lỗ hổng này nếu là vừa mở, về sau bọn hắn làm sao bây giờ? Mẹ nó, lại dám tiến vào Đế Quốc thư viện cưỡng ép giết người. Đây quả thực là không đem thư viện cùng Đế Quốc để vào mắt ta. Chu Lăng Vân nói, giết, giết. Theo Chu Lăng Vân thanh âm hạ xuống, hết thảy Chu tộc cường giả cùng nhau liền xông ra ngoài. Chu Lăng Vân thì xông về bộ càn. Đại chiến bắt đầu. Lúc này, một đạo kiếm quang sát nhập vào giữa sân, chính là Phụ Trang, nàng nhất kiếm chém về phía Chu tộc mấy tên không bị định nghĩa cảnh cường giả. Hai bên trực tiếp đại chiến. Không thể không nói, loại cấp bậc này đại chiến đã cực kỳ lâu liền chưa từng xảy ra. Mà đánh lấy, Chu tộc trực tiếp bắt đầu gọi người, làm tam đại tộc, bọn hắn tự nhiên là cũng gia tộc phụ thuộc cùng giao hảo gia tộc. Lúc này không giúp đỡ chờ lúc nào. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập chiến đấu. Toàn bộ thần chủ Đế Quốc đều choáng váng. Âm thầm, có một người đang lặng lặng quan sát lấy, chính là cái kia Tà đạo viện viện thủ Tình Khanh. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến loại trình độ này. Cái này là không chết không thôi a. Nàng đột nhiên xoay người một cái, đi tới Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, nàng nhìn về phía chân trời, cười nói, "Diệp công tử, ngươi xem một chút, bởi vì ngươi, học viện cùng Chu tộc đều làm." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Tình Khanh, "Chu Vân Mộ tại sao phải nhằm vào ta đây?" Tình Khanh cười nói, "Bởi vì hắn cũng ưa thích Phụ Trang, đồng thời đang theo đuổi Phụ Trang, mà nam nhân mà, tổng là ưa thích ăn dấm, ngươi cùng Phụ Trang đi gần như vậy, hắn làm sao có thể không ăn dấm đâu?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi xem, đây không phải vấn đề của ta. Có trọng yếu không?" Tình Khanh nhẹ cười rộ lên, "Vấn đề là, đại gia cảm thấy ngươi không xứng với Phụ Trang cô đường, cho nên người ta muốn tới là ngươi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Thỉnh Khanh nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, không nói gì nữa. Nam nhân này, nàng có chút nhìn không thấu. Đây cũng là nàng vì sao không có tiếp tục đi giúp Chu tộc duyên cớ. Ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Đế Quốc Học viện vùng trời hung hăng đè ép xuống, trực tiếp đem thành bên trong tất cả mọi người bao phủ. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm từ giữa thiên địa vang vọng, trưởng công chúa có lệnh, Chu tộc hết thể lập tức rời khỏi Đế Quốc học viện thủ vệ toàn bộ tại chỗ chờ lệnh, làm trái người, chém thẳng. Chém thẳng. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, đất trời bốn phía ở giữa lại xuất hiện vô số đạo khí tức kinh khủng, những khí tức này như từng trôi lợi kiếm treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Trưởng công chúa có lệnh. Chu tộc cường giả dồn dập đều ngừng lại, bọn hắn vẻ mặt đều rất khó coi, nhưng cũng không dám động thủ lần nữa. Trưởng công chúa, vị này hiện tại có thể là đế quốc người thừa kế, mà lại, nữ hoàng Vân Du vượt ngoại văn minh, nàng hiện tại liền là đế quốc người cầm lái. Chu tộc tự nhiên không dám cùng vị này trưởng công chúa cứng rắn. Chu Lăng Vân mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là hạ lệnh rời khỏi đế quốc học viện. Rất nhanh, hết thảy chu tộc cường giả toàn bộ lui ra ngoài, mà những đế quốc học viện đó cường giả cũng đều không có truy, toàn bộ tại chỗ chờ lệnh. Đúng lúc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Diệp công tử, trưởng công chúa muốn gặp ngươi." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Được." Nói xong, hắn đi theo áo đen lão giả rời đi. Phù Trang xuất hiện tại hai người trước mặt, nàng cũng muốn đi theo, áo đen lão giả lại lắc đầu, "Phù Trang cô nương, trưởng công chúa muốn đơn độc gặp hắn." Phù Trang chân mày cau lại. Áo đen lão giả không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Diệp Thiên Mệnh tan biến tại chỗ. Một tòa huy hoàng đại điện bên trong, Diệp Thiên Mệnh gặp được vị này trong truyền thuyết trưởng công chúa, không thể không nói, rất xinh đẹp, không hổ là đế quốc song bách tường một trong. Áo đen lão giả lui xuống, trong điện chỉ còn Diệp Thiên Mệnh cùng thần chỉ. Thần chỉ từ chính mình gió vị bên trên chậm rãi đi xuống, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, nói thực ra, ta hết sức không thích ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, ta cũng không cần ngươi ưa thích. Thần chỉ lại là không có sinh khí, mà là nhẹ cười rộ lên, ngươi là người thứ nhất nói với ta như vậy lời người. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là một cái giảng đạo lý người, dẫn tới nhiều chuyện như vậy, không phải ta mong muốn. Việc này là cái kia Chu Vân Mộ dẫn tới, trưởng công chúa hẳn là xử trí cái kia Chu Vân Mộ. Thần chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, nói, ta cần Chu tộc. Ngươi hiểu chưa? Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Thần chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, xem ở phù trang trên mặt mũi, ta có khả năng không giết ngươi, nhưng ngươi đến rời đi chủ thế giới, vĩnh viễn không thể lại bước vào chủ thế giới. Nhớ kỹ, ta mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì văn minh, có cái gì thế lực, ngươi chỉ cần còn dám bước vào chủ thế giới, ngươi nhất định sẽ chết. Diệp Thiên Mệnh nói, ta tới này bên trong, một mực rất điệu thấp, nỗ lực không đi trêu chọc thị phi. Ta cảm thấy ta không có lỗi gì, không trọng yếu. Thần chỉ đột nhiên cắt ngang Diệp Thiên Mệnh, ta không nói cái gì đúng và sai, cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, ta thời gian thật thật rất quý giá, ta hy vọng. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng để ép. Bịch. Không có dấu hiệu nào dưới, thần chỉ trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi đi đến mặt mũi tràn đầy không thể tin thần chỉ trước mặt, hắn hơi hơi cong lưng, nhìn xuống thần chỉ, sau đó nhẹ nhàng vô vỗ nàng cái kia tuyệt thế khuôn mặt, thời gian rất quý giá đúng không? Không giảng đạo lý đúng không? Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Rằng một cái đạo lý cho ta nghe, không phải. Ta liền đem ngươi thần chủ đế quốc từ nơi này trên bản đồ xóa đi. Chương 810, lần thứ nhất sẽ đau. Chương 810, lần thứ nhất sẽ đau. Tại thần chỉ quỳ xuống trong nháy mắt đó, nàng trực tiếp bối rối. Triệt triệt để bối rối. Nàng có thể là không bị định nghĩa cảnh A. Mặc dù mới vừa tấn thăng không đến bao lâu, nhưng quả thật là không bị định nghĩa cảnh A. Chính mình thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có, cứ như vậy quỳ xuống. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy là mộng đồng dạng. Càn rỡ. Đúng lúc này, lúc trước ông lão mặc áo đen kia đột nhiên vọt vào trong đại điện, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó xúc tích tất cả lực lượng, đột nhiên hướng phía Diệp Thiên Mệnh liền đánh tới, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng vung tay lên. Ông lão mặc áo đen kia trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép chấn áp tại chỗ, sau đó thân thể bốc cháy lên, cấp tốc tan biến. Áo đen lão giả cũng bối rối. Lúc này, càng nhiều cường giả bí ẩn bắt vào, bọn hắn liền muốn động thủ, bởi vì trong này động tĩnh thật sự là quá lớn, đây nhất định kinh động đến phía ngoài những cái kia hoàng cung thủ vệ cường giả. Dừng tay. Đúng lúc này, cái kia quỷ thần chỉ đột nhiên mở miệng gầm thét, hết thảy cường giả toàn bộ dừng tay. Thần chỉ lại nói, toàn bộ lui ra ngoài. Những cường giả kia do dự một chút, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Thần chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi chính là ngày đó tại sở tộc ra tay vị kia tố bảo người. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm thần chỉ, tầm mắt vô cùng lạnh lùng. Ba. Thần chỉ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, còn có kinh khủng, bởi vì nàng theo trong mắt đối phương thấy được loại kia nhìn xuống hết thảy lạnh lùng, nàng biết đối phương không phải tại nói đùa nàng. Mà Diệp Thiên Mệnh lại nói, hai. Thần chỉ. Lúc này, một đạo kiếm quang vọt vào trong đại điện, chính là Phù Trang. Phù Trang sau khi đi vào, nhìn thoáng qua quỷ thần chỉ, nàng đội vàng chạy tới Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Thiên Mệnh ống tay áo, nói khẽ, không đánh bằng hữu của ta, có được hay không? Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, không tốt. Nói xong, hắn đột nhiên một bàn tay quất vào thần chỉ trên mặt. Ba. Một đạo thanh thúy bạt thai tiếng đông nhiên vang vọng. Thần chỉ trực tiếp bị một tát này quất đến trà bông vỡ nát. Phù Trang. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía chỉ còn linh hồn thần chỉ, một tát này là ta nhân tử, hiểu rõ. Thần chỉ chậm rãi đứng lên, nàng lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh lúc, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Nàng hiện tại không xác định trước mắt nam nhân này là nảy cảnh cực hạn, vẫn là đã đạt đến không bị định nghĩa phía trên. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phù Trang, cười nói, ta đây về trước đi bận rộn. Phù Trang nhẹ gật đầu, đến lúc đó ta đi xem ngươi. Hắn biết, đối phương vẫn là cho nàng mặt mũi. Diệp Thiên Mệnh nói, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh sau khi đi, thân chỉ nhìn về phía Phù Trang, hắn là cảnh giới gì? Phù Trang lắc đầu, chính hắn cũng không biết. Thân chỉ hơi nghi hoặc một chút, chính hắn cũng không biết. Phù Trang gật đầu, hắn cường đại đến chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Thân chỉ. Phù Trang lại nói, bởi vì không có đối thủ. Thân chỉ biểu lộ ngưng kết. Nếu như là trước đó, nàng khẳng định cảm thấy Phù Trang tại cùng nàng thổi ngữ bức, nhưng giờ phút này, nàng tự nhiên không dám hoài nghi câu nói này tính chân thực. Nàng cũng là không bị định nghĩa cảnh a, mà vừa mới, nàng thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Đơn giản quá bất hợp lý. Thân chỉ nhìn về phía Phù Trang, ngày đó những thần bí nhân kia vây công ngươi, kỳ thật cũng là hắn ra tay. Phù Trang gật đầu, ừm. Thân chỉ thần sắc phức tạp, ngươi cái này người chết, vì cái gì không cùng ta sớm một chút nói? Phù Trang nói, hắn tới chúng ta nơi này, liền là đến xem sách lắng động chính mình, không muốn người khác quấy rầy. Ta cùng hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới tiến tới cùng nhau. Đọc sách lắng động. Thần chỉ hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, hắn có nói hắn tới từ cái gì vũ trụ văn minh sao? Phù Trang nói, giống như gọi là quan huyền vũ trụ. Thần chỉ lông mày túc lên, nàng chưa từng nghe qua. Phù Trang nói, ta đi đánh cái kia Chu Vân Mộ, là muốn cứu hắn Chu tộc, bởi vì Chu tộc đối ngươi không phải còn hữu dụng sao? Thần chỉ thấp giọng thở dài, tin tức kém hại chết người. Tỷ, chị ruột của ta, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết ta. Hừ. Phù Trang nói, tính cách của hắn ta là biết đến. Hắn khẳng định cùng ngươi giảng đạo lý, nhưng ngươi không cùng hắn giảng đạo lý, cho nên mới sẽ ra tay với ngươi. Thần chỉ có chút bất đắc dĩ nói, tỷ, ta thân phận này, ta thực lực này, ngươi nhường một cái đồng dạng người tới trước mặt ta, ta làm sao có thể cùng hắn giảng đạo lý? Ngươi sớm một chút nói với ta thực lực của hắn, đừng nói giảng đạo lý, giảng cái gì đều được. Nói xong, nàng có chút bất mãn nói, ngươi nên sớm một chút nói với ta, chúng ta có còn hay không là hảo tỷ muội? Phù Trang nói, nam nhân trọng yếu hơn. Ngoa tào. Thần chỉ lập tức nhảy dựng lên ôm lấy Phù Trang liền làm một trầu sơ loạn, ngươi cái này ra súc. Có nam nhân liền quên bằng hữu. Các ngươi có hay không cái kia qua? Cái gì cái kia? Mẹ nó. Trang cọp lông, liền là cái kia a. Nghe nói nếu như không sử dụng tu vi, lần thứ nhất sẽ đau. Không có không có. Hắn không chủ động. Diệp Thiên Mệnh về tới cầu đạo viện, vừa trở lại cầu đạo viện, hắn liền gặp được Khổ Tử, Khổ Tử đang ôm đầu kia chó con đứng tại cửa ra vào, dường như chờ hắn. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trở về, Khổ Tử lập tức nặng nặng nề thở dài một hơi. Bởi vì lúc trước đại chiến, nàng đã thấy, nàng biết, những người kia khẳng định là tới giết Diệp Thiên Mệnh. Hiện tại nàng tự nhiên là không hy vọng Diệp Thiên Mệnh có chuyện, nàng còn cần dựa vào Diệp Thiên Mệnh nghịch thiên cải mệnh đây. Diệp Thiên Mệnh đi đến Khổ Tử trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Khổ Tử, tầm mắt rơi vào con chó kia trên thân, cái kia chó con co quắp tại Khổ Tử trong ngực, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào chó con trên thân, Khổ Tử vội vàng nói, "Ca ca, ta cho nó lấy một cái tên, gọi Nhỏ Đốc." "Nhỏ Đốc?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Cái tên này có phải hay không?" "Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi." Khổ Tử nhẹ gật đầu, cười nói, "Nhỏ Đốc cũng hết sức thích ta." Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Nhỏ Ngốc, Nhỏ Ngốc nhìn thấy nàng nhìn lại, lúc này liền đem đầu chó chôn ở trong ngực nàng, căn bản không dám nhìn nàng. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, "Đi, nấu cơm ăn." Khổ Tử vội vàng nói, "Tốt tốt." Đế quốc học viện bên ngoài, một đám chu tộc cường giả tề tụ tại cùng một chỗ, bọn hắn vẻ mặt đều là vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng không hề rời đi, bởi vì chuyện này khẳng định không thể cứ tính như vậy. Nói đùa, nhất định phải có một cái công đạo. Không phải, cứ như vậy trở về, chu tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đúng lúc này, thần chỉ đột nhiên mang theo một tên thân mang màu vàng kim khôi giáp nam tử trung niên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy thần chỉ xuất hiện, Chu Lăng Vân đám người vội vàng làm một lễ thật sâu. Thần chỉ đi đến cầm đầu Chu Lăng Vân trước mặt, "Chu tộc trưởng, khẩu khí này ngươi Chu tộc có phải hay không nuốt vào được?" Chu Lăng Vân liền nói ngay, "Phải. Trưởng công chúa, việc này quan hệ đến ta Chu tộc tương lai." Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia kim giáp nam tử đột nhiên nhìn về phía Chu Lăng Vân, sau một khắc, một cô cực kỳ đáng sợ thế trực tiếp bao phủ lại Chu Lăng Vân, cùng lúc đó giữa thiên địa cũng xuất hiện 6-7 đạo khí tức kinh khủng, những khí tức này bao phủ mà xuống, trực tiếp đem Chu Lăng Vân chấn áp tại chỗ. Cái kia kim giáp nam tử đột nhiên xuất đao, suy một đạo kim sắc đao mang từ giữa sân chợt lóe lên, Chu Lăng Vân đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Mọi người hợp lại trực tiếp biểu sát, giữa sân những chu tộc đó cường giả toàn bộ đều bối rối, Chu Lăng Vân chính mình cũng bối rối, chính mình cứ thế mà chết đi. Chu Lăng Vân đến chết đều là không thể tin thần sắc, mà bốn phía những chu tộc đó cường giả sau khi tĩnh hồn lại, vô ý thức liền muốn phản kháng, nhưng lúc này tên kia kim giáp nam tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía bọn hắn, chẳng qua là một cái ánh mắt, liền để đến giữa sân một đám chu tộc cường giả thanh tỉnh. Trước mắt vị này chính là trưởng công chúa. Chu tộc nếu là dám động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là mưu phản. Mưu phản? Chu tộc cũng không có thực lực này. Một tên chu tộc cường giả đi ra, run giọng nói, "Trưởng công chúa, ta chu tộc luôn luôn đối đế quốc trung thành tuyệt đối, không biết ta chu tộc phạm vào gì sai, trưởng công chúa muốn như thế đối đãi ta chu tộc?" Thần chỉ im lặng. Nàng tự nhiên biết chu tộc trung thành tuyệt đối, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới muốn giết này chu tộc tộc trưởng. Không chỉ muốn giết này chu tộc tộc trưởng, còn muốn giết cái kia Chu Vân Mặc. Bởi vì chu tộc như thế chiến trận tới giết Diệp Thiên Mệnh, nàng không xác định Diệp Thiên Mệnh có hay không thật sự tức giận. mà nàng không dám đánh cược. Nếu như Diệp Thiên Mệnh thật sự tức giận, cái kia chết cũng không phải là Chu Lăng Vân một người, mà là toàn bộ Chu tộc. Mà lại, Chu Lăng Vân rõ ràng là không muốn bỏ qua cái chủng loại kia. Không trấn nhiếp Chu tộc sẽ còn sai lầm. Nếu như Chu tộc một lần nữa, cho dù là âm thầm đến, hậu quả kia đều sẽ là không cách nào tưởng tượng. Đến mức nói cho Chu tộc Diệp Thiên Mệnh thực lực chân thật, nàng kỳ thật cũng không dám, Diệp Thiên Mệnh điệu thấp như vậy, rõ ràng liền là không muốn bị người khác quấy rầy. Đơn giản tới nói, có chút đỉnh cấp cường giả, thì nộ vô thường, ngươi căn bản không dám xác định có thể hay không một sự kiện mà đắc tội hắn. Nàng không dám đánh cược. Đặc biệt là Diệp Thiên Mệnh câu kia đem thần chủ đế quốc theo trên bản đồ xóa đi. Thần chỉ nói, để cho các ngươi Chu tộc tiền nhiệm tộc trưởng tới hoàng cung thấy ta, nhớ kỹ mang lên Chu Vân Mặc đầu người tới. Nói xong, nàng quay người rời đi, mang lên Chu Vân Mặc đầu người. Lời vừa nói ra, giữa sân hết thảy Chu tộc cường giả vẻ mặt lập tức biến đến tái nhợt. Bọn hắn đã hoàn toàn bối rối. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì này trưởng công chúa cùng cái kia phụ trang là bằng hữu duyên cớ? Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, chớ có nghĩ nhiều như vậy, trở về thông tri Kình tộc trưởng. Chu Kình, chính là tiền nhiệm Chu tộc tộc trưởng. Rất nhanh, một đám Chu tộc cường giả dồn dập tán đi. Mà một bên khác, thần đình trên núi, ngôi đại điện nào đó bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng. Mà loại khí tức kia đã vượt xa nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Giáo đình bên trong, vô số cường giả rất đỗi chấn kinh, dồn dập nhìn về phía bên trong cung điện kia. Có người muốn đi đến không bị định nghĩa? Là ai? Là cái kia gọi đế nữ nhân? Là nàng? Thật là yêu nghiệt, nàng mới đến bao lâu, vậy mà nhanh như vậy liền muốn đạt tới không bị định nghĩa? Đại điện bên trong, ngồi xếp bằng đế đột nhiên mở hai mắt ra, nàng tức giận hơi thở tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nàng trong đôi mắt, sắc ý dâng trào, mà rất nhanh, khóe miệng nàng nổi lên một vệt nhe răng cười, Diệp Thiên Mệnh, không biết ngươi nhìn thấy ta đã đi đến không bị định nghĩa là cảm tưởng gì? Chương 811, không thể tùy tùng. Chương 811, không thể tùy tùng. Cầu đạo điện bên trong, Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ lại làm tràn đầy cả bàn món ăn, mà tại Khổ Từ đem tiểu xỏa bung ra lúc, tiểu xỏa nhanh như chớp liền chạy tới Diệp Thiên Mệnh bên chân, sau đó cái hót không ngừng cọ lấy Diệp Thiên Mệnh chân. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Khổ Từ, sau đó nhẹ nhàng sờ lên tiểu xỏa đầu nhỏ, tiểu xỏa lập tức vội vàng mãnh liệt giao động cầu cái đuôi lấy lòng. Nó xem như đã nhìn ra, gian phòng này ai là người tốt, ai không phải người. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ vẫn đợi tại cầu đạo viện, mà trong lúc này, bọn hắn một cái cầu đạo viện học sinh đều chưa từng nhìn thấy. Toàn bộ đi cầu thả đi lên. Cho dù là nhận lấy tài nguyên tu luyện, bọn hắn cũng là chưa từng xuất hiện, mà là nhường học viên trực tiếp cho bọn hắn đánh tới trong thẻ. Không thể không nói, là thật cầu thả. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thiên Mệnh mỗi ngày trừ mình ra đọc sách bên ngoài, liền là mang theo Khổ Từ cùng một chỗ đọc sách. Diệp Thiên Mệnh biết Khổ Từ đối đọc sách không quá cảm thấy hứng thú, nhưng nha đầu này luôn là giả bộ như một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đương nhiên, Diệp Thiên Mệnh cũng là khiếp sợ. Cái kia chính là nha đầu này xem bất luận cái gì sách, đều có chính mình đặc biệt kiến giải. Nàng căn bản sẽ không tin trên sách nói, chỉ tin chính mình trải qua. Đến mức tiên phú tu luyện, nha đầu này tu hành tiên phú, khiến cho hắn chấn động theo. Dĩ nhiên, Diệp Thiên Mệnh cũng không có tính toán để cho nàng đi bình thường con đường tu luyện. Một ngày này, Khổ Từ đi tới Đế Quốc thư viện, bởi vì Diệp Thiên Mệnh duyên cớ, trước đó trợ giúp qua Diệp Thiên Mệnh cái vị kia phó viện trưởng lao trang cho Khổ Từ tiện lợi. Thư viện ngày đó trận đại chiến kia, hắn là tận mắt chứng kiến, sau này kết quả là Chu tộc toàn tộc rút đi, mà lại Chu tộc tộc trưởng còn bị trưởng công chúa chém giết. Trọng yếu nhất chính là, trước đó Diệp Thiên Mệnh bị trưởng công chúa mang đi qua, nhưng Diệp Thiên Mệnh lại trở về, sau đó Chu tộc tộc trưởng liền bị trưởng công chúa chém giết. Thế nhân đều truyền trưởng công chúa là bởi vì phụ trang duyên cớ, nhưng hắn thấy đó căn bản là không thể nào. Đế quốc trưởng công chúa sát phạt quả đoán, tuyệt sẽ không bởi vì bằng hữu hữu nghị cưỡng ép chấn sát một vị tộc trưởng, hơn nữa còn là tam đại họ một trong Chu tộc. Bởi vậy, hắn kết luận khẳng định là Diệp Thiên Mệnh duyên cớ. Cái này khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn biết, hắn lúc trước khả năng cược đúng rồi. Đương nhiên, chẳng qua là thành công một bước. Hiện tại Đế quốc đồ thư viện viện trưởng đã chết, thay lời khác tới nói, lập tức liền muốn chọn mới viện trưởng, mà hắn muốn là không có bao nhiêu cơ hội. Bởi vì còn lại mấy cái phó viện trưởng phía trên đều là có người, mà hắn lao trang không có. Không chỉ như thế, mặt trên còn có khả năng không hàng một vị tới. Nhưng hắn biết, hắn hiện tại là có một cơ hội nhỏ nhoi, cái kia chính là Diệp Thiên Mệnh. Khi biết Khổ Từ là theo chân Diệp Thiên Mệnh về sau, hắn một đường cho Khổ Từ bật đèn xanh. Khổ Từ tiến vào Đế quốc đồ thư viện về sau, nàng có khả năng tiếp xúc đến sách liền càng nhiều. Bất quá, nàng thế mà cùng Diệp Thiên Mệnh một dạng, lựa chọn là toàn bộ chủ thế giới văn minh sử. Nàng khác sâu ý thức được, nàng cần với cái thế giới này có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết mới được. Trừ cái đó ra, nàng cùng Diệp Thiên Mệnh một dạng, còn tại nghiên cứu hệ thống tu luyện, đặc biệt là cái này hệ thống tu luyện, nàng nghiên cứu tới trình độ nhất định sau, thân sắc thì là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lại, đằng sau đối Diệp Thiên Mệnh cũng liền càng thêm tôn trọng. Bởi vì nàng ý thức được, cùng ngày tại bên đường phố ngăn cản nàng cùng Diệp Thiên Mệnh tên nam tử kia, là trong truyền thuyết không bị định nghĩa cảnh. Đối với cảnh giới này, nàng còn không biết xác thực khái niệm, nhưng nàng biết, đây là cái thế giới này cao nhất cảnh giới tu luyện. Thế nhưng, Diệp Thiên Mệnh lúc ấy nhẹ nhàng vung tay lên, người kia liền chết. Nàng tận mắt nhìn đến. Nàng không biết Diệp Thiên Mệnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nàng biết, khẳng định rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Nguyên bản còn nghĩ đến đi theo hắn trộn lẫn một quãng thời gian liền khác mưu đường ra nàng, quyết định lưu lại tiếp tục đi theo Diệp Thiên Mệnh. Này cái bắp đuổi đến ông tốt, không phải liền là đọc sách sao? Mặc dù nàng rất chán ghét, nhưng so sánh với đất chết đường phố trước đó trải qua, đều không coi là cái gì. Tại đất chết đường phố, nàng có thể là liền cơm đều ăn không đủ no. Nhưng ở nơi này, cơm cái gì tùy tiện ăn. Mà lại, về sau hắn sẽ còn dạy nàng tu luyện. Nàng có hy vọng. Mà lại, nàng phát hiện, nơi này cấp bậc kia không thấp lao đầu đối nàng còn tôn trọng, nàng tự nhiên hiểu rõ, đây là bởi vì Diệp Thiên mệnh duyên cớ. Thế là, vì để sớm ngày có thể tu luyện, nàng bắt đầu ép mình xem càng nhiều sách. Kỳ thật đọc sách, đối với nàng mà nói, thật là một loại dày vò, bởi vì nàng cảm thấy trong sách nói toàn bộ đều là sai. Những cái được gọi là đạo lý, là nàng phiền nhất. Nhưng có đôi khi, nàng cũng gặp được một chút nàng cảm thấy nói rất có lý, tỉ như, người không tàn nhẫn, đứng không vững. Còn có, nổ có phải nổ tận gốc. Cũng hoặc là, chỉ có tâm ngoan thủ lạc, mới có thể đứng ở thế bất bại. Hay hoặc là, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Nàng cảm thấy những đạo lý này, là nói rất đúng. Nhưng nàng không dám nói với Diệp Thiên Mệnh chính mình ý tưởng chân thật, nàng sợ Diệp Thiên Mệnh sinh khí. Đế quốc trong hoàng cung, một lão giả đi tới hoàng cung trong đại điện, hắn gặp được trưởng công chúa thần chỉ. Lão giả này chính là Chu tộc tiền nhiệm tộc trưởng, Chu Kình. Chu Kình đi đến thần chỉ trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, sau đó nói, "Trưởng công chúa, vị kia Diệp công tử cũng không là người bình thường, đúng không?" Thần chỉ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. "Ai?" Chu Kình thấp giọng thở dài, "Là ta Chu tộc quản giáo không nghiêm, ra đồ đần độn." Nói xong, tay phải hắn ném một cái, một quả đấm máu đầu rơi trên mặt đất. Chính là cái kia Chu Vân Mộ. Chu Kình khẽ lắc đầu, phụ trang cô nương như thế thiên chi tiểu nữ, sao lại coi trọng bình thường nam tử? Ta này Chu tộc hậu bối, cũng hẳn là hiểu rõ đạo lý này, nhưng bởi vì hắn là ta Chu tộc, bởi vậy, hắn không có sợ hãi, cảm thấy có gia tộc vững tâm, bởi vậy, biết rõ không bình thường, nhưng vẫn là dám bị. Chết chưa hết tội. Tỉnh lại. Chu Kình tới thời điểm, liền đã bản thân tỉnh lại qua. Lúc này nếu là còn không tỉnh lại, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Trưởng công chúa trực tiếp trấn sát Chu Lăng Vân thời điểm, lúc này Chu tộc nếu là còn không thanh tỉnh, vậy kế tiếp liền là diệt tộc. Mà bình tĩnh tỉnh táo về sau, tự nhiên muốn suy nghĩ chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Không hề nghi ngờ, này Diệp Thiên Mệnh sau lưng khẳng định có Chu tộc đến không nổi tồn tại, không phải trưởng công chúa tuyệt sẽ không vì Diệp Thiên Mệnh mà hy sinh Chu tộc. Biệt khuất, đương nhiên biệt khuất. Hiện tại Chu tộc đã là toàn bộ chủ vũ trụ cho cười, nhưng biệt khuất cùng diệt tộc so sánh đâu? Tự nhiên là lựa chọn biệt khuất. Thần chỉ đột nhiên nói, xung quanh kình tộc trưởng, sau khi trở về thật tốt ước thúc tộc nhân mình. Chu Kình hơi hơi thi lễ, lần này cảm tạ trưởng công chúa điện hạ tương trợ. Thần chỉ nhìn chằm chằm Chu Kình, ta thần chủ đế quốc khai quốc đến nay, Chu tộc vẫn đi theo, công lao của các ngươi, ta thần chủ đế quốc vẫn luôn khắc trong tâm khảm, hậu thế cũng sẽ không quên các ngươi. Cho nên, ta muốn nói với ngươi câu lời từ đáy lòng, sau khi trở về, cơn giận này nuốt vào, chớ có muốn báo thù, bằng không, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi Chu tộc. Chu Kình thần sắc run lên, hắn do dự một chút, sau đó nói, trưởng công chúa điện hạ, vị kia Diệp công tử sau lưng đến tột cùng là nhân vật gì? Thần chỉ nói khẽ, chớ chọc là được rồi. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò, này Diệp Thiên Mệnh sau lưng đến tột cùng là nhân vật gì? Nhìn thấy thần chỉ không muốn nói thêm cái gì, Chu Kình khẽ gật đầu, không lại nói cái gì, hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Chu Kình sau khi rời đi, một lão giả đi vào trong đại điện, chính là cái kia thủ tướng Nho Dung. Thần chỉ nói, có tin tức của hắn sao? Nho Dung lắc đầu, không thể tra, càng không thể ngược dòng tìm hiểu. Thần chỉ im lặng. Nho Dung hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, trưởng công tử điện hạ chớ có lo lắng, ta điều tra qua cái này người đoạn thời gian gần nhất bên trong một chút hành vi, vị kia phụ chàng cô nương nói hẳn là không giả, hắn tới nơi này, hẳn là liền chỉ là muốn lắng động chính mình, mà lại cái này người ban đầu lúc mỗi ngày ngay tại đồ thư viện đọc sách, căn bản không quản chuyện bên ngoài. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp cuốn vào phù trang cô nương sự kiện kia bên trong, hắn cũng sẽ không bại lộ chính mình thực lực. Thần chỉ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Nho Dung nói, trưởng công chúa điện hạ có thể cùng hắn tiếp xúc một chút, đối với chúng ta thần chủ đế quốc mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thần chỉ yên lặng một lát sau nói, ta đi bái phòng. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến cầu đạo viện. Một ngày này, Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ đang ở cùng một chỗ nấu cơm, là Khổ Từ chủ động yêu cầu học. Hai người bọn họ ở nơi đó nấu cơm, mà cái kia tiểu soạt thì ở một bên trong góc nằm sấp, một đôi mắt to xoay tít chuyển. Nó rất sợ Khổ Từ, bởi vì chỉ cần Diệp Thiên Mệnh không tại, nữ nhân này liền coi nó là cầu đồng dạng đối đãi. Nha. Nó mặc dù liền là cầu, nhưng nó vẫn là nghĩ tới đến càng tốt hơn một chút. Mặc dù rất sợ Khổ Từ, nhưng nó vẫn là không bỏ được rời đi nơi này. Không có cách, tại đây bên trong, thật chính là ăn quá tốt rồi. Lúc này, thư viện phó viện trưởng lão Trang đột nhiên đi tới cầu đạo viện, trong tay hắn ôm cơ bản cổ tịch, hắn đi đến một bên Diệp Thiên Mệnh trước mặt, mỉm cười nói, Diệp công tử, này cơ bản cổ tịch là ghi chép giáo đình văn minh trước đó nhất đoạn mơ hồ văn minh tuế nguyệt, là ta tìm tới, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, liền cho ngài chủ động đưa tới. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta ơn. Lao Trang vội vàng nói, Diệp công tử khách khí. Nói xong, hắn đem cái kia cơ bản cổ tịch đưa cho Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh tiếp nhận cổ thư, Lao Trang mỉm cười, ta đây sẽ không quấy rầy Diệp công tử. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà liền tại lúc ra cửa, vừa vặn gặp đâm đầu đi tới trưởng công chúa thần chỉ. Nhìn thấy thần chỉ, Lão Trang lập tức giật mình, liền vội cung kính hành lễ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Thần chỉ nhìn xem Lão Trang, ngươi là? Lão Trang vội vàng tự giới thiệu, thuộc hạ chính là Đế quốc Đồ thư viện phó viện trưởng. Phó viện trưởng? Đế quốc Đồ thư viện, hơn nữa còn là phó, này tự nhiên rất không có khả năng tiếp xúc đến nàng. Thần chỉ đột nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh, sau đó vừa nhìn về phía Lão Trang, ngươi biết Diệp công tử? Lão Trang do dự một chút, sau đó nói, nhận biết. Thần chỉ khẽ gật đầu, không nói gì nữa, hướng phía trong đại điện đi đến. Lao Trang đội vàng làm một lễ thật sâu, liền muốn lui ra ngoài, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Lao Trang, có muốn ăn hay không, sau khi ăn xong lại đi?" Lao Trang đội vàng nói, "Không, Diệp công tử, ta sẽ không quấy rầy." Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, lui ra ngoài. Hắn vừa trở lại Đế Quốc Đồ thư viện, lúc này, một lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn, lao giả xuất ra một viên lệnh bài đưa cho hắn, "Trưởng công chỗ lệnh, thôn Trang trước khi từ giờ phút này, thăng vị Đế Quốc Đồ thư viện viện trưởng." Lao Trang sững sờ tại chỗ. Rất lâu về sau, ánh mắt của hắn có chút ngây ngốc nhìn về phía cái viên kia lệnh bài, vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Chương 812, Sử thượng tối cường kiếm. Chương 812, Sử thượng tối cường kiếm. Cầu đạo điện bên trong, Thần chỉ đi đến về sau, nàng nhìn thoáng qua một bên nấu cơm Khổ Tử cũng nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nấu cơm. Thần chỉ đi đến một bên Diệp Thiên Mệnh trước mặt, mỉm cười nói, "Tiền bối." Diệp Thiên Mệnh nói, "Gọi ta Diệp Thiên Mệnh liền có thể." Thần chỉ gật đầu, "Diệp công tử, ta tới đây là chuyện lúc trước nói xin lỗi." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Thần chỉ, cười nói, "Không cần nói xin lỗi, liền làm một chuyện nhỏ, cô nương tới đây, có thể là có chuyện." Thần chỉ mỉm cười nói, "Ta muốn nghe xem Diệp công tử đạo lý." Nơi xa, Khổ Tử quay đầu nhìn thoáng qua Thần chỉ. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, "Thần chỉ cô nương, không có cái gì đạo lý không đạo lý, đúng ngươi sai, đối với ngươi cái thân phận này người mà nói, nhiều khi cũng không trọng yếu, các ngươi cần để ý là cân nhắc lợi hại, cân bằng bốn phương, ta có thể hiểu được điểm này, bởi vậy, lúc trước ngươi không nguyện ý nghe đạo lý, là bình thường." Thần chỉ hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, lập tức hơi hơi thi lễ, cảm tạ Diệp công tử rộng lượng cùng lý giải. Diệp Thiên Mệnh nói, "Cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Thần chỉ hơi kinh ngạc, nàng vốn cho là trước mắt nam nhân sẽ rất chán ghét nàng, dù sao, lúc ấy lời nói của nàng là cao cao tại thượng, tuyệt đối là nam nhân vô cùng chán ghét cái chủng loại kia loại hình. Nhưng nàng không nghĩ tới trước mắt nam nhân không chỉ không có biểu hiện ra chán ghét biểu hiện của nàng, còn mời nàng ăn cơm. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, đây là chuyện tốt. Thần chỉ cười nói, "Ta đây liền quấy dậy." Nói xong, nàng ngồi xuống. Lúc này, Khổ Tử nắm chuẩn bị xong món ăn đã bưng lên, nàng cho Diệp Thiên Mệnh đới thêm một chén nữa, sau khi ăn xong, lại cho mình đới thêm một chén nước cơm. Cũng không có quản thần chỉ. Thần chỉ tự nhiên có thể cảm giác được bé gái trước mắt đối với mình có ý, này loại ý. Nàng hiểu, tựa như đồ chơi một dạng. Tiểu hài đối với đồ chơi đều có một loại khống chế dục, độc thuộc một người. Thần chỉ cười cười, đương nhiên sẽ không cùng Khổ Tử sinh khí, mà liền tại nàng muốn tự mình xối giờ cơm, Khổ Tử lại đột nhiên cầm chén lên cho nàng đới thêm một chén nữa. Thần chỉ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Khổ Tử. Khổ Tử cũng không nói gì, chính mình ăn chính mình. Đối với nàng mà nói, nữ nhân không thể mất mặt, không thể biểu hiện không phóng khoáng, mà lại, nàng vô cùng rõ ràng, nàng đối ở bên cạnh nam nhân này tới nói, liền là một đứa bé, nàng cách nam nhân này thực sự quá xa. Nàng chỉ có thể lợi dụng nam nhân này, nàng không có khả năng nắm giữ được nam nhân này. Trên sách có câu nói nàng cảm thấy rất đúng, nữ nhân nên muốn tàn nhẫn một điểm có thể nắm tâm cho nam nhân, nhưng không thể để cho nam nhân độc chiếm. Nam nhân, cầu vật mà thôi. Nữ nhân chỉ cần không lên đầu, nam nhân liền là cầu. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Đây là ta cùng Khổ Tử cùng một chỗ xảo, trưởng công chúa có khả năng nếm thử." Thần chỉ cười nói, "Được." Nói xong, nàng kẹp lên một miếng thịt đặt vào trong miệng, một lát sau, nàng lắc đầu cười một tiếng, rất lâu chưa từng nếm những thức ăn này, đều nhanh quên thịt mùi vị. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Vậy liền nhiều nếm thử." Thấy Diệp Thiên Mệnh thái độ rất tốt, không có cao cao tại thượng, Thần chỉ cũng yên tâm không ít. Nàng kỳ thật cũng sợ hãi Diệp Thiên Mệnh không tốt ở chung, nhưng từ trước mắt đến xem, trước mắt nam nhân này còn là rất dễ thân cận. Một bữa cơm xuống tới, hai người trò chuyện vẫn là rất hòa hợp. Thần chỉ đối Diệp Thiên Mệnh cũng là có một cái rất lớn đổi mới, nàng phát hiện, Diệp Thiên Mệnh so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn ở chung. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Tử, cười nói, "Hôm nay ngươi rửa chén, ta cùng vị cô nương này tâm sự, có được hay không?" Khổ Tử vội vàng nói, "Được rồi ca ca." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Thần chỉ, "Chúng ta đi bên ngoài đi một chút." Thần chỉ cười nói, "Đương nhiên tốt." Hai người rời đi. Khổ Tử cứ như vậy nhìn xem hai người rời đi, tầm mắt có chút khó chịu, đột nhiên, nàng một cước liền đá bay vậy còn tại gầm xương cốt tiểu xỏa kêu lên một tiếng, bay ra ngoài hơn mấy trượng xa. Nhưng rất nhanh, nó lại bò lên, sau đó tốc độ cao leo đến Khổ Tử trước mặt, nàng định ngọt liếm láp Khổ Tử chân. Khổ Tử lại một cước đưa nó đá bay. Nhưng tiểu xỏa sau khi hạ xuống, lại nhịn đau bò qua tiếp tục liếm. Cứ như vậy, vừa đi vừa về liếm mấy lần về sau, Khổ Tử không tiếp tục đá tiểu xỏa. Không chỉ không có đá nó, ngược lại còn mất đi một miếng thịt cho nó. Tiểu xỏa lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Vui vẻ không được. Chỉ cần ta liếm tốt, cái gì nữ nhân đều có thể bắt lại. Bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Chỉ chậm rãi hành tẩu ở hoa viên bên trong. Thần Chỉ đột nhiên cười nói, "Diệp công tử, ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn." Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Thần Chỉ, "Ngoài ý muốn?" Thần Chỉ gật đầu, "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta phía dưới những người này, nhưng ngươi cũng không có, ta có thể cảm giác được, ngươi hết sức tôn trọng ta, cũng hết sức tôn trọng cái tiểu nha đầu kia, này loại tôn trọng là phát ra từ nội tâm tôn trọng, không phải ngụy trang tôn trọng." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Thần Chỉ cô nương, ta cũng là tầng dưới chốt dâng lên, ta cũng là gần nhất tháng ngày khá hơn một chút, trước đó thời điểm, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung ta thảm rồi." Thần Chỉ lập tức hứng thú, "Diệp công tử đã từng còn thảm qua?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ngày ngày bị đánh đập đều tìm không ra bắc." Thần Chỉ nhuyễn miệng cười, "Cái kia ta ngược lại thật ra hết sức có hứng thú." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Chuyện u nghĩ lại mà kinh." Thần Chỉ cười nói, "Diệp công tử, ngươi hẳn là có cái gì muốn cùng ta nói đi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, thần chỉ cô đương, nếu như ta không có đoán sai, mục tiêu của ngươi hẳn là siêu việt mẫu thân ngươi, siêu việt ngươi thần chủ đế quốc tiên tổ, đúng không?
Thần chỉ gật đầu, đúng.
Diệp Thiên Mệnh nói, có lòng tin không?
Thần chỉ hơi hơi trầm ngâm về sau, cười khổ, nói thực ra, không có.
Diệp công tử, ngươi có thể nhận thức loại kia tuyệt vọng sao?
Diệp Thiên Mệnh gật đầu, có thể.
Thần chỉ lắc đầu, ngươi không thể, bởi vì ngươi đã vô địch, ngươi không thể thể sẽ tự mình các bậc cha chú loại kia mạnh mẽ tuyệt vọng.
Diệp Thiên Mệnh cười nói, thật có thể.
Thần chỉ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh lại là rời đi chủ đề, thần chỉ cô đương, ngươi bằng chứng ấy tuổi liền đạt đến không bị định nghĩa cảnh, cùng phụ trang một dạng, đều là vô cùng vô cùng yêu nghiệt tồn tại, nhưng ta cảm thấy, các ngươi hai cái đều có một cái chung nhau tâm cảnh thiếu hụt.
Thần chỉ lúc này dừng bước lại, đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, thỉnh Diệp công tử chỉ bảo.
Diệp Thiên Mệnh nói, xem quá cao.
Thần chỉ hơi nghi hoặc một chút.
Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, đại đạo khởi tại bé nhỏ, thần chỉ cô đương, ánh mắt của ngươi một mực tại mẫu thân ngươi cùng ngươi tiên tổ trên thân, từ đó không để ý đến trước mắt dưới chân đường.
Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác nhìn một chút.
Đang khi nói chuyện, hắn liền đã mang theo thần chỉ đi tới đất chết đường phố.
Khi đi tới con đường này lúc, thần chỉ lập tức ngơ ngẩn.
Diệp Thiên Mệnh nói, thần chỉ cô đương, thần chủ đế quốc kiến quốc đến nay chưa từng có phồn hoa, nhưng ngươi không thể chỉ thấy phồn hoa, cũng cần phải nhìn một chút chính mình đế quốc mặt khác. Tựa như tu luyện một dạng, ngươi không thể nhìn chằm chằm vào mẹ của ngươi cùng ngươi tiên tổ, ngươi cũng cần phải xem dưới chân của mình, nhìn một chút chính mình.
Thần chỉ hai tay chậm rãi nắm chặt lại.
Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, ngươi tiên tổ cùng mẫu thân ngươi đem thần chủ đế quốc dẫn tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao, nhưng độ cao này sau lưng ẩn giấu đi một loại lịch sử vũ trụ quy luật, cái kia chính là thịnh cực mà suy.
Ngươi không thể một mực chỉ truy cầu thịnh, cũng nên thấy đế quốc phồn hoa sau lưng mặt khác.
Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, mở rộng đất đai bên dưới, chinh phục cái khác vũ trụ văn minh có thể nhường thần chủ đế quốc càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên, này loại xâm lược, theo cái khác vũ trụ văn minh góc độ đến xem, tự nhiên là sai, nhưng theo các ngươi thần chủ đế quốc văn minh góc độ đến xem, không gì đáng trách, dù sao, các ngươi cần nhiều tư nguyên hơn, cần chuyển di đế quốc văn minh nội bộ mâu thuẫn.
Nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía thần chỉ, đây là một đầu không có phần cuối con đường, cô đường, đế quốc phồn hoa cùng cường thịnh, một số thời khắc chia rất nhiều loại, tỉ như, này đất chết giữa đường người. Nếu là cũng có thể có tôn nghiêm sống sót, nếu là cũng có thể dùng chính mình thân là thần chủ đế quốc người làm linh, như vậy, ta cảm thấy dạng này đế quốc là hẳn là vĩnh viễn tồn tại.
Thần chỉ yên lặng sau một lúc lâu, nàng quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử, từng cái giai cấp, rất khó làm đến đều cân bằng.
Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, nhưng ngươi có khả năng cân bằng.
Thần chỉ nói, cân bằng.
Diệp Thiên Mệnh cười nói, có muốn biết hay không không bị định nghĩa phía trên là cảnh giới gì?
Thần chỉ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này lần nữa làm một lễ thật sâu, run giọng nói, thỉnh Diệp công tử chỉ bảo.
Diệp Thiên Mệnh nói, mẹ của ngươi, còn có ngươi tiên tổ, bọn hắn rất mạnh, không bị định nghĩa cảnh bên trong, này cảnh vô địch, nhưng bọn hắn còn không có chân chính bước ra một bước kia, là bởi vì bọn hắn còn không có chân chính định ra nhường vũ trụ ý chí công nhận luật, cũng chính là nguyên thủy luật. Nếu như thần chỉ cô nương ngươi có thể làm đến để cho mình trong đế quốc mỗi cái giai cấp đều có chính mình công bằng, như vậy, ngươi là có thể thử nghiệm đi định luật, mặc dù thế gian không có tuyệt đối công bằng, nhưng ta có thể làm được thu nhỏ mỗi cái giai cấp ở giữa không công bằng.
Thần chỉ thần sắc động dung,
không đúng, là vô cùng kích động,
nhưng rất nhanh, nàng lại run giọng nói, Diệp công tử. Ta nghe mẫu thân nói qua, mong muốn định nhất cái nguyên thủy luật, thực sự thật quá khó khăn, không chỉ muốn tìm tới thông hướng đầu kia trong truyền thuyết vũ trụ luật hải con đường, còn muốn lấy được vũ trụ ý chí tán thành, mà lại, cái khác nguyên thủy luật còn giống như sẽ ngăn cản mới nguyên thủy luật sinh ra. Tóm lại, cơ hồ liền là chuyện không thể nào.
Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ta giúp ngươi a.
Thần chỉ kinh ngạc tại chỗ.
Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ngươi như thật là có thể làm được ta vừa rồi nói, thu nhỏ từng cái giai cấp ở giữa không công bằng, ta có thể giúp ngươi a.
Bịch. Thần chỉ đột nhiên liền quỳ xuống, sau đó cung cung kính kính dập đầu một cái.
Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt quỳ xuống thần chỉ, nhếch miệng mỉm cười.
Hắn Diệp Thiên Mệnh muốn làm, không phải độc hưởng nguyên thủy luật, mà là muốn cho càng nhiều người định ra này nguyên thủy luật. Thế gian chân lý rất nhiều, hắn Diệp Thiên Mệnh một người định không xong. Hắn Diệp Thiên Mệnh nếu quả thật mong muốn nhường cái này thói đời khá hơn một chút, vậy cũng chỉ có thể bồi dưỡng được càng nhiều người có năng lực ra tới.
Ta mặc kệ trật tự, nhưng quản trật tự về ta quản.
Đương nhiên, ngoại trừ công tâm bên ngoài, hắn mình còn có một cái nho nhỏ tư tâm. Hắn hy vọng có một ngày là như vậy, thế gian có rất nhiều vô địch người, nhưng bọn hắn đều gọi lão sư ta.
Trong tinh hà, một đầu thềm đá phân cuối, Diệp Huyền trước mặt, cái kia nguyên bản tê liệt trên ghế ngồi lão giả giờ phút này thoạt nhìn càng thêm suy yếu. Hắn lúc này, phản phất bị rút khô đồng dạng, mà trong tay hắn, nắm một thanh hoàn toàn mới kiếm. Làm chuôi kiếm này xuất hiện trong chớp mắt, toàn bộ toàn vũ trụ tất cả kiếm đột nhiên hơi run một chút dâng lên.
Thần phục.
Một thanh từ trước tới nay kinh khủng nhất vũ khí sinh ra.
Ta biết, có dạng này một đám người, bọn hắn đọc sách theo miễn bàn luận, nhưng tâm địa thiệt lương, điệu thấp lại khiêm tốn, người xuất lại nhiều kim, còn ít nhất nửa giờ trở lên lại sẽ yên lặng bỏ phiếu.
Chương 813, đi cửa sau.
Chương 813, đi cửa sau.
Diệp Huyền nhìn trước mắt trôi này hoàn toàn mới kiếm, khỏe miệng lơ đãng nổi lên một vệt nụ cười. Mà ở trước mặt hắn, lão giả kia đã vô cùng suy yếu. Diệp Huyền giơ tay nắm chặt thanh kiếm kia khẽ run lên, lập tức phát ra một đạo tiếng kiếm reo.
Diệp Huyền đưa tay để lại cái kia đạo tiếng kiếm reo quyết tán, không phải, chỉ bằng này đạo gặp mặt âm thanh, cũng đủ để hủy diệt vô số vũ trụ văn minh. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt lão giả, "Cảm ơn." Lão giả yếu ớt nói, "Này kiếm hẳn là chỉ có thể ngươi dùng a." Diệp Huyền lắc đầu, "Còn có một người có thể sử dụng." Lão giả nói, "Người nào?" Diệp Huyền nói, "Có thể là ngươi muốn chờ người." Lão giả nói, "Cái kia hẳn không phải là, ta muốn chờ người, cùng ngươi Dương gia bên kia không có bất cứ quan hệ nào." Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, "Ngươi nơi này niệm, thật đã mục nát đến trình độ như vậy, cho dù là nguyên thủy luật, cũng cuối cùng cũng có mục nát đến ngày đó." Lão giả nói khẽ, "Vậy." Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm về sau, "Chống đỡ đi." Nói xong, hắn dẫn theo kiếm quay người biến mất không thấy gì nữa. Thần chủ đế quốc, cầu đạo viện bên trong, không thể không nói, thời khắc này thần chỉ là hư vấn. Không đúng, là điên cuồng. Hắn không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Nàng là thật không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh không chỉ cho nàng chỉ một con đường ra tới, mà lại còn nguyện ý giúp nàng đi. Mẹ nó, chính mình khuê mật thật sự là tìm một cái nam nhân tốt ta. Tốt khuê mật. Mà đối Diệp Thiên Mệnh mà nói, hắn biết rõ, hắn mặc dù đi là chúng sinh nói, nhưng hắn không có khả năng mỗi một con đường đều hiểu. Bởi vậy, hắn muốn liên hợp cái khác đại đạo trật tự người, mọi người cùng nhau tới chung xây trong lòng của hắn lý niệm. Nếu như không có, vậy liền bồi dưỡng. Diệp Thiên Mệnh đem thần chỉ đỡ lên, sau đó cười nói, ngươi thế mà biết đạo vũ trụ luật hải. Thần chỉ cười nói, ta mẫu hậu đề cập với ta, nhưng không có ai biết cái chỗ kia ở đâu, mà lại, cái chỗ kia cách chúng ta hẳn là còn cực xa, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Cái này rất xa, không đơn thuần là về khoảng cách rất xa, còn có cảnh giới bên trên. Nếu như thần chủ vũ trụ mặt trên còn có cái khác vũ trụ văn minh, khả năng này, hắn ý nguyên sẽ vô địch. Hắn hiện tại là loại cảm giác này, muốn đạt tới trước mắt hắn cực hạn, chỉ có tại vũ trụ luật hải. Hắn ban đầu nghĩ đột phá một thoáng cái vũ trụ này cực hạn, đi đến thế giới hoàn toàn mới nhìn một chút, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Thật vất vả qua mấy ngày ngày tốt lành, đừng đến lúc đó làm chút yêu thiêu thân ra tới, cho mình lại chỉnh bị đánh đập. Mà lại, hắn cũng cho là mình hẳn là muốn lắng đọng lắng đọng. Thần chỉ trừng mắt nhìn, ta có khả năng nhận ngươi làm lão sư của ta sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, có khả năng. Thần chỉ lúc này làm một lễ thật sâu, lão sư. Diệp Thiên Mệnh nói, ở trước mặt người ngoài thời điểm. Thần chỉ lúc này cười nói, hiểu, học sinh hiểu. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng. Thần chỉ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chân thành nói, lão sư, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Kỳ thật, thần chủ nội bộ đế quốc giai cấp mâu thuẫn vấn đề, một cũng sớm đã xuất hiện. Nhưng bởi vì thần chủ đế quốc một mực ra bên ngoài quyết trường, bởi vậy, này chút nội bộ vấn đề tạm thời không có bộc phát ra, nhưng chính nàng cũng rõ ràng, này chút chồng chất vấn đề không sớm thì muộn có một ngày là muốn bùng nổ, trừ phi thần chủ đế quốc một mực xâm lược, một mực chiếm lĩnh, đồng thời một mực thành công. Không phải, một khi những vấn đề này tại nội bộ bộc phát ra, thần chủ đế quốc liền sụp đổ. Khỏi cần phải nói, nếu như nàng mẫu hậu không tại, nàng hiện tại cũng chấn không được toàn bộ thần chủ đế quốc. Đương nhiên, này chút đều không phải là trọng điểm là nàng có một đầu toàn con đường mới, con đường này có thể cho nàng có cơ hội siêu việt nàng mẫu hậu cùng tiên tổ. Cùng Diệp Thiên Mệnh nói chuyện với nhau sau một hồi, thần chỉ liền về tới đế quốc trong hoàng cung, nàng trực tiếp triệu kiến thủ tướng Nho Dung. Thần chỉ nói, Quy Khư Sơn hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Nho Dung trầm giọng nói, không thể lạc quan. Thần chỉ nhìn về phía Nho Dung, Nho Dung trầm giọng nói, hai bên đã giằng co, nhưng theo ta người chuyển về tin tức xem, chúng ta bên này thuộc tại hạ phong. Thần chỉ hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, nếu là bây giờ gọi ngừng biến trinh, không được. Nho Dung liền nói ngay, điện hạ, giờ phút này tuyệt đối không thể, Viễn Trinh không chỉ có thể vì đế quốc mang đến vô tận của cải, cũng có thể chậm cùng chúng ta thần chủ đế quốc nội bộ mâu thuẫn, càng có thể đoàn kết các đại thế gia cùng tông môn, nếu là để cho ngừng, một khi không có mới lợi ích phân, đại gia liền sẽ đưa ánh mắt tập trung đến trong nước, khi đó, vô số mâu thuẫn đều sẽ bộc phát ra. Thần chỉ im lặng. Nho Dung tiếp tục nói, mà lại, quân Viễn Trinh cùng các đại thế gia tông môn cường giả đều đã nếm đến ngon ngọt, bây giờ gọi ngừng, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là muốn mạng của bọn hắn định sẽ tâm tồn oán hận. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, chúng ta thần chủ đế quốc hiện tại liền là một cô cao tốc chạy xe ngựa, nếu là dừng, chắc chắn xe hư người chết, trừ phi bệ hạ tự mình tọa trấn chân áp. Bệ hạ, thần chỉ thần sắc phức tạp, nàng hiện tại cũng đã không liên lạc được nàng mẫu hậu. Nàng đối ngoại tuyên bố chính là nàng mẫu hậu vân du vực ngoại vũ trụ văn minh. Tình huống thực tế là, chính nàng đều không liên lạc được. Mà tin tức này, chỉ có nàng chính mình một người biết. Nàng ai cũng không dám nói cho. Hiện tại nàng sở dĩ có thể trấn áp toàn bộ thần chủ đế quốc các đại thế lực, cũng là bởi vì nàng mượn chính mình mẫu hậu dư uy. Một khi nhường đại gia biết nàng mẫu hậu không tại thần chủ đế quốc, đồng thời nàng còn không liên lạc được. Những cái kia các đại thế lực có lẽ không dám mưu phản, nhưng nhất định sẽ đối nàng cái này trưởng công chúa bằng mặt không bằng lòng. Bởi vậy, nàng nhất định phải cẩn thận. Một khi làm không tốt, đế quốc đem loạn. Bất quá cũng còn tốt. Hiện tại có Diệp Thiên Mệnh chống đỡ, nàng cũng không có như vậy hoảng. Thần chỉ hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, thủ tướng, chúng ta thần chủ đế quốc không thể một mực như thế chinh phạt xuống, mà lại, này Quy Khư Sơn rõ ràng không đơn giản, ta cho rằng, lúc này hẳn là tạm dừng quân Viễn Trinh chinh phạt, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Tạm dừng. Nàng biết, việc này không thể gấp, cần ổn lấy tới. Nho Dung hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ta cũng kiến nghị trước tạm dừng chờ thăm dò rõ ràng này Quy Khư Sơn hết thể nội tình về sau, tiến thêm một bước kế hoạch. Thần chỉ gật đầu, phát lệnh, nhường quân Viễn Trinh rời khỏi Quy Khư Sơn danh giới, tạm thời không được động thủ lần nữa. Nho Dung gật đầu, được. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, điện hạ, vị kia Diệp công tử. Thần chỉ nói, ta cùng hắn đã tiếp xúc qua, hắn đối với chúng ta thần chủ đế quốc không có ác ý. Nho Dung nhẹ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Thần chỉ nói, thủ tướng, nếu là quân Viễn Trinh không lại tiếp tục viễn trinh, ta thần chủ nội bộ đế quốc mâu thuẫn vấn đề muốn như thế nào giải quyết? Nho Dung lắc đầu, khó, ta thần chủ nội bộ đế quốc vấn đề tích xúc đã quá lâu, những năm này dựa vào là không ngừng viễn trinh, không ngừng cắt đoạn, mới có thể đủ duy trì bây giờ cục diện này. Nếu như không dựa vào viễn trinh, vậy cũng chỉ có đại thanh trừ. Thần chỉ chân mày to cao lại, đại thanh trừ. Nho Dung gật đầu, chúng ta cho thế gia cùng tông môn lợi ích, nếu là đột nhiên không cho, bọn hắn nhất định sẽ tâm sinh không vừa lòng, nhân tính liền là như thế. Bởi vậy, như không viễn trinh, vậy cũng chỉ có đại thanh tẩy, giải quyết hết phần lớn thế gia cùng tông môn, dạng này liền có thể hòa hoãn. Nhưng kể từ đó, không thể nghi ngờ sẽ suy yếu chúng ta toàn thể thực lực. Thần chỉ nhẹ gật đầu, đã hiểu. Cải cách, kỳ thật chính là muốn tráng sĩ chặt tay, mà lại nếu như đổi không tốt, liền sẽ bị phá bỡ. Bởi vậy, từ xưa đến nay, cải cách người thành công, không khỏi là cực có trí tuệ cùng thủ đoạn người. Thần chỉ cũng không có xúc động, đối với nàng mà nói, làm một ít chuyện, liền làm một cái tác động đến nhiều cái, không thể gấp, đến chậm chậm cầu chi. Nho Dung đột nhiên nói, điện hạ, ngươi không phải làm muốn. Thần chỉ khẽ cười nói, ta chính là đơn thuần hỏi một chút, dù sao, đây là chúng ta về sau phải đối mặt vấn đề, không phải sao? Nho Dung gật đầu, đúng là chúng ta về sau phải đối mặt vấn đề, nhưng lão thần cho rằng, điện hạ nếu là thật muốn làm chuyện như vậy, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian, hiện tại thời gian này không thích hợp. Nói ngắn gọn, hắn là huyện chuyển tại nói cho thần chỉ, thực lực ngươi bây giờ là không chấn áp được phía dưới những người đó. Nếu như những người kia báo đoàn cùng đi đối kháng, vậy đối thần chủ đế quốc hoàng thất mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa. Trừ phi thần chỉ đi đến này cảnh cực hạn, có được tuyệt đối lực lượng về sau, lại đến cải cách, người phía dưới liền lật không nổi cái gì sóng. Nhưng bây giờ thần chỉ, hiển nhiên là không có đủ dạng này năng lực. Thần chỉ tự nhiên là nghe hiểu được Nho Dung nói bóng gió, nàng nhẹ gật đầu, ngươi đi đi. Nho Dung hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Nho Dung sau khi đi, thần chỉ hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật, nàng một mực đang nghĩ một vấn đề, cái kia chính là có thể hay không tin tưởng Diệp Thiên Mệnh, hắn có thể hay không thật giúp mình. Siêu việt không bị định nghĩa cảnh, ai nguyện ý đem phía trên phong cảnh chia sẻ cho người ngoài? Nàng kỳ thật cũng là có chút lo lắng, nhưng rất nhanh, nàng tầm mắt liền biến đến kiên định dâng lên. Nàng không cho rằng dạng này một cái đỉnh cấp cường giả sẽ đến mở nàng đùa giỡn. Người ta biết sao? Phải nói là khinh thường. Tựa như nàng thần chỉ sẽ đi cùng một người bình thường đùa giỡn hay sao? Hiển nhiên là sẽ không. Nhiều khi, đỉnh cấp cường giả có thể sẽ hỏng, nhưng sẽ rất ít làm loại kia đi phần sự tình. Mà lại, theo nàng cùng Diệp Thiên Mệnh tiếp xúc đến xem, không hề nghi ngờ, Diệp Thiên Mệnh là một cái hết sức chân thành người. Làm. Thần chỉ lúc này xuống tới quyết tâm. Bởi vì nàng biết, này chính là nàng thần chỉ cơ hội. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Cầu đạo viện, Diệp Thiên Mệnh ngồi ở trong sân, Tiểu Xỏa liền ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cọ cọ Diệp Thiên Mệnh chân, một bộ định nọt bộ dáng, mà Khổ Từ đã đi đổ thư viện. Diệp Thiên Mệnh đang xem sách, hắn xem quyển sách này, chính là Cầu Đạo Viện người sáng lập lưu lại, Cầu Đạo. Hắn thấy là say xương ngon lành. Cầu Đạo, liền một chữ, cầu thả. Sống đến cuối cùng mới là vương đạo. Tu hành bản chất là vì cái gì? Tự nhiên là trường sinh. Cầu thả đến càng tốt, liền sống được càng lâu. Diệp Minh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, người tới chính là đã lâu không gặp Sở Chí Tôn. Sở Chí Tôn cười nói, Diệp Minh, đã lâu không gặp các. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Sở Chí Tôn quần áo, nói, ngươi bây giờ cũng là học viện học sinh. Sở Chí Tôn cười nói, đúng vậy, ta hiện tại là võ đạo viện học sinh. Diệp Thiên Mệnh cười nói, chúc mừng. Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, cùng vui cùng vui. Chúng ta bây giờ đều là đế quốc học viện học sinh, nhưng bọn hắn đều cười ta, nói ta là đi cửa sau tiền đến. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi sinh khí sao? Sở Chí Tôn cười to nói, không tức giận. Diệp Thiên Mệnh nói, vì cái gì? Sở Chí Tôn nói, bởi vì ta vốn chính là đi cửa sau tiền đến. Diệp Thiên Mệnh, chương 814, sâu như vậy sao? Chương 814, sâu như vậy sao? Cửa sau. Sở Chí Tôn cười nói, ta vốn chính là một cái dựa vào gia tộc người, ta đi cửa sau cũng là sự thật, người khác chê cười ta cũng là nên, tương phản, không chê cười ta, đó mới gọi không bình thường, gọi dối trá. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt hi hi ha ha Sở Chí Tôn, cười nói, Sở huynh ngươi này tâm tính rất tốt. Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, ban đầu nên rằng này, ta nếu là đi cửa sau, liền không nên sợ người khác nói, loại kia đi cửa sau, lại sợ người khác nói hắn đi cửa sau, càng sâu người còn muốn giả trang ra một bộ hắn là dựa vào thực lực mình đi đến một bước này, cái loại người này mới là buồn cười nhất. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, có mấy phần lý. Sở Chí Tôn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, sau đó chân thành nói, Diệp huynh, ta luôn cảm thấy ngươi có chút không bình thường. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Sở Chí Tôn, không bình thường. Sở Chí Tôn gật đầu, đúng vậy, hết sức không bình thường. Ngươi hay thành thật nói, trong truyền thuyết kia tố bảo người phải ngươi hay không? Diệp Thiên Mệnh hơi mở ra, lập tức chân thành nói, là ta. Ha ha. Sở Chí Tôn cười ha ha, Diệp huynh, ngươi cũng biết nói chuyện cười. Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn nói, nghe nói cái kia tố bảo người khả năng đã đi đến không bị định nghĩa phía trên. Không bị định nghĩa phía trên. Chậc chậc, đó không phải là năm đó cổ giáo tông sao? Ta nếu là cũng đi đến cái kia tố bảo người thực lực, ta cũng không biết nên làm sao trang bước. Diệp Thiên Mệnh nói, ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Sở Chí Tôn nói, ẩn giấu thực lực. Vậy liệu rằng quá nhàm chán? Diệp Thiên Mệnh nói, mừng thầm mới là thật thoải mái. Sở Chí Tôn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, "Diệp huynh, ngươi đối trang bức một đạo hiểu rõ rất sâu à?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Trên sách xem." Sở Chí Tôn còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, Khổ Từ trở về. Khổ Từ ôm rất nhiều quyển sách, nàng đi tới nhìn thấy Sở Chí Tôn cũng tại lúc, nhìn hắn một cái, lập tức liền đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, mỉm cười nói, "Lão sư, ngươi giúp ta nhìn một chút, những sách này là ta mới vừa chọn, thích hợp ta xem không?" Nói xong, nàng cung kính đem sách đều đưa tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua những cái kia sách, cười nói, "Thích hợp, có chỗ nào không hiểu tới hỏi ta." Khổ Từ ngon mà cười, "Được rồi." Nói xong, nàng ôm sách về tới gian phòng của mình, sau khi trở lại phòng, nàng liền trực tiếp đem trong tay những cái kia sách như là ném rác rưởi đồng dạng vứt xuống một bên, sau đó lại từ trong ngực móc ra một bản màu đen cổ thư, chỉ thấy bản này màu đen cổ thư câu nói đầu tiên là, "Yếu, là hết hệ thống khổ căn nguyên." Nàng càng xem càng mê mẩn, càng xem càng cảm thấy có đạo lý. Bên ngoài, Sở Chí Tôn nhìn thoáng qua Khổ Từ bóng lưng, cười nói, "Diệp huynh, ngươi này muội muội thật đáng yêu, ta cũng muốn có một cái ôn nhu như vậy đáng yêu muội muội." Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. "Đúng rồi." Sở Chí Tôn đột nhiên nói, "Diệp huynh, ta lần này tới tìm ngươi, là tới mời ngươi cùng đi tham gia tiệc tối." Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, "Tiệc tối?" Sở Chí Tôn gật đầu, "Đúng vậy, là trưởng công chúa điện hạ tại đế cung tổ chức cung yến, mà lần này được mời, đều là chủ thế giới từng cái danh lưu các." Diệp Thiên Mệnh cự tuyệt nói, "Ta không có bị mời." Sở Chí Tôn cười nói, "Ta biết, nhưng ta có một tấm thư mời." Diệp Thiên Mệnh nói, "Một tấm thư mời? Không đủ a?" Sở Chí Tôn nói, "Được thỉnh mời người có thể mang theo một tên gia thuộc người nhà, kỳ thật cũng chính là bạn gái, nhưng ta không có bạn gái, cho nên cũng chỉ có thể tìm ngươi." Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn cười hắc hắc nói, "Liền vào ngày mai các, đến lúc đó ta tới đón ngươi." "Vậy cứ thế quyết định." Nói xong, hắn sợ Diệp Thiên Mệnh cự tuyệt, xoay người chạy. Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút đau đầu. "Cung yến?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục xem sách. Chân hắn một bên, Tiểu Sở dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến, làm thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, nam tử lập tức khẽ giật mình, "Ngươi là?" Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nam tử, "Ngươi là?" Nam tử có chút đề phòng mà nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy trong mắt đối phương đề phòng, vì vậy nói, "Ta là mới tới học sinh, gọi Diệp Thiên Mệnh." "Học sinh?" Nghe được Diệp Thiên Mệnh, nam tử trong mắt đề phòng lập tức ít đi rất nhiều, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, sau đó nói, "Không mắt." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi cũng là cậu đạo viện học sinh?" Không mắt gật đầu, "Ừm." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn đối phương bóng lưng rời đi, hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, này gọi không mắt cầu đạo viện học sinh cảnh giới rất thấp, chỉ có định nghĩa cảnh, nhưng này tuổi thọ có chừng trên triệu năm. Trên triệu năm tuổi thọ. Đây không thể nghi ngờ là vượt xa định nghĩa cảnh, không đúng, là đã vượt xa nửa bước không bị định nghĩa. Mà lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương số tuổi thật sự. Đã trải qua 9000 vạn năm. Đế quốc học viện thành lập cũng bất quá mới 9000 vạn năm hơn, mà này người cùng đế quốc học viện lịch sử một dạng. Quái thai. Mặc dù có chút tò mò, nhưng hắn cũng không đi điều tra đối phương. Cầu đạo viện tinh túy liền là cầu thả, những người này tu liền là trưởng sinh đại đạo bình thường, người khác không trêu chọc tình huống của bọn hắn dưới, bọn họ đều là rời xa tai họa. Coi như trêu chọc bọn hắn đồng dạng cũng đều là tránh né. Mà tại một bên khác, tên là không mắt nam tử trở lại chính mình sân nhỏ về sau, hắn lúc này lấy ra một khối bắt quái la bàn, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái la bàn, cái kia la bàn lập tức hóa thành từng đạo hư quang trôi nổi ở trung quanh hắn, những cái kia hư quang bên trong, vô số quy tích tại chìm chìm nổi nổi. Không mắt tìm được vừa rồi chính mình trải qua quy tích, hắn tinh chuẩn tìm được vừa rồi hắn cùng Diệp Thiên Mệnh gặp nhau cái kia cái thời gian tiết điểm. Thông qua cái này, hắn tìm được Diệp Thiên Mệnh vận mệnh quy tích, mà khi hắn nghĩ điều tra Diệp Thiên Mệnh vận mệnh quy tích lúc, sau một khắc, ầm ầm. Trong tay hắn bắt quái la bàn trong nháy mắt nổ tung, bốn phía hết thảy hư quang hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mất rồi. Không mắt kinh ngạc ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau một hồi, hắn thu hồi tầm mắt, xếp bằng ngồi dưới đất, trầm tư không nói. Cứ như vậy trầm tư sau một hồi, hắn thấp giọng nói, "Sâu như vậy sao?" Nói xong, hắn đột nhiên liền đứng dậy rời đi chính mình sân nhỏ, đi tới Diệp Thiên Mệnh chỗ cái nhà kia. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lần đầu tiên, hắn liền làm một lễ thật sâu, vừa rồi mạo muội nhìn trộm, thật có lỗi. Diệp Thiên Mệnh cười mỉm nhìn xem hắn, không nói gì. Đối phương nhìn trộm mệnh vận hắn quý tích sự tình, tự nhiên là không gạt được hắn bất quá, đối với này loại mạo phạm sự tình, hắn mặc dù không có đặc biệt đừng nóng giận, nhưng khẳng định vẫn là có chút không thoải mái. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh không nói gì, không mắt đột nhiên liền quỳ xuống, cho ngài đập một cái, "Xin lỗi." Diệp Thiên Mệnh hơi mở ra, lập tức cười nói, "Không đến mức." Dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, không mắt bị một cỗ lực lượng thần bí đỡ lên. Không mắt lần nữa làm một lễ thật sâu, cảm tạ không so đo. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem không mắt, có chút hiếu kỳ, "Chúng ta có thể tâm sự sao?" Không mắt có chút lưỡng lự. Diệp Thiên Mệnh nói, "Không bắt buộc." Không mắt nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, trò chuyện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ngươi là theo Đế Quốc Học viện mở viện liền đã tại Đế Quốc Học viện?" Không mắt gật đầu, "Ừm." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi có đặc thù kéo dài tuổi thọ chi pháp?" Không mắt nói, "Đúng." Diệp Thiên Mệnh nói, "Kỳ thật, cầu đạo liền là ngươi sáng lập, đúng không?" Không mắt do dự một chút, sau đó gật đầu, "Ừm." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Có thể nói một chút ngươi cầu đạo sao?" Không mắt nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi đối cầu đạo cảm thấy rất hứng thú?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ừm." Không mắt nói, "Ta đối với đánh nhau cùng với quyền lợi dục vọng cái gì không có hứng thú quá lớn, chỉ muốn một cái tiêu giao tự tại, thế là liền sáng lập cầu đạo. Diệp Thiên Mệnh nói, nếu là có đủ thực lực, không phải càng tốt sao? Không Mắt nói, có đủ thực lực, tự nhiên là càng tốt hơn, nhưng cái này, thực lực có phần cuối sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, không nói gì. Không Mắt tiếp tục nói, người dã tâm cùng dục vọng không có phần cuối, có 1000 vạn, mong muốn 100 triệu, có 100 triệu về sau, mong muốn 1 tỷ. Thực lực càng mạnh, dục vọng cùng dã tâm cũng sẽ càng lớn, dục vọng cùng dã tâm càng lớn, liền phải tranh một hồi, tự nhiên là sẽ có tai họa. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nói có lý. Không Mắt nói, thế nhân đều cảm thấy chúng ta cầu đạo hết sức cầu thả, nhưng ta cười thế nhân phần lớn là ngu mọi người. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Không Mắt, nói thế nào? Không Mắt nói, thế nhân bị thế gian đủ loại đạo đức cùng quy củ trói buộc. Như thế nào đạo đức? Như thế nào quy củ? Thành lập đạo đức cùng quy củ cái đám kia người, lại có bao nhiêu người sẽ chân chính đi tuân thủ? Nói đến đây, hắn lắc đầu, cái này thói đời giai cấp thống trị, đối phía dưới chúng sinh, vĩnh viễn chỉ có hai cái, nô dịch thân thể, giam cầm tư tưởng, mà lại hoàn mỹ kỳ danh viết là trật tự. Thế nhân ngu muội, cả ngày vì trâu ngựa cho đến chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, vì cái gì không vì mình sống? Tại sao phải cam nguyện đi chịu những cái kia quy tắc cùng trói buộc? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì không có cách nào. Không Mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không có cách nào. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, bởi vì rất nhiều thế giới, theo chúng sinh vừa ra đời bắt đầu, bọn hắn chỗ hoàn cảnh liền đã bị đủ loại hỏng trật tự chế định tốt quy tắc, bọn hắn bị tư tưởng cùng giáo dục đều là thượng vị giả đặc biệt chế định. Tại loại tư tưởng này giáo dục dưới, bọn hắn rất khó xông phá hiện có nhận biết, đổi một cái thị giác đi xem thế giới. Nói xong, hắn nhìn về phía Không Mắt, đây không phải chúng sinh vấn đề, là chế định trật tự người kia, hoặc là đám người kia vấn đề. Không Mắt tiến lặng. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi có hứng thú hay không nếm thử đi, vì cái này thói đời làm một chút cải biến đâu? Không Mắt lúc này lắc đầu. Diệp Thiên Mệnh hỏi, vì sao? Không Mắt nói, bọn hắn quan điểm cùng nhận biết đã hình thành, ta đi nói cho bọn hắn cái khác một chút trật tướng, bọn hắn sẽ chỉ mắng ta ngu xuẩn, thậm chí còn muốn cáo ta phản quốc.